Chương 2208, ngươi là kế tiếp. Chương 2208, ngươi là kế tiếp. Mau mau cút. Thẩm Phế cười không ngậm mồm vào được, nhanh cho ta lệnh bài. Lão giả áo xám cực không tình nguyện, lấy ra một cái kim bài, chính diện khắc lấy một đầu kim long đồ đằng, mặt trái là một con số, 101. Ngươi là Long viện thứ 101 tên học viên. Luân hồi học viện tất cả địa phương đều có thể bằng vào vật này xuất nhập. Diệp Bác Thần nhận lấy lệnh bài. Diệp tiểu tử, ngươi thật không suy tính một chút. Lão phu luyện khí cực kỳ nguy tiên, ngươi đôi tay này khống chế sức mạnh như thế nguy tiên, thích hợp nhất luyện khí. Lão giả áo xám còn chưa nói xong, Thẩm Phế lôi kéo Diệp Bác Thần biến mất, vừa rời đi khảo thí đại điện. Diệp Bác Thần không kịp chờ đợi, tiền bối, sinh mệnh hẳn giống có thể cho ta a. Thẩm Phế mỉm cười, không đổi. Diệp Bác Thần chân thành nói, ta rất gấp. Đi, đi theo ta. Thẩm Phế mang theo Diệp Bác Thần hướng phía Luân Hồi Học Viện chỗ sâu mà đi. Trên đường đi gặp phải rất nhiều Luân Hồi Học Viện đệ tử, nhìn thấy Diệp Bác Thần đi theo Thẩm Phế sau lưng, tất cả đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Tiểu tử này là ai vậy? Thế nào đi theo Thẩm viện trưởng sau lưng? Chẳng lẽ là Long viện thành viên mới? Không có khả năng. Tiểu tử này khí tức trên thân mới chỉ là vĩnh hằng cảnh chín tầng, có tư cách gì gia nhập Long viện? Đám người nghị luận, cũng có người ánh mắt lấp lóe, chạy về đi thông chí những người khác. Diệp Bác Thần không nhìn đám người nghị luận, đi theo Thẩm Phế sau lưng. Trên đường đi người càng ngày càng ít, cuối cùng tiến vào một cái to lớn vô cùng viên cầu hình kiến trúc bên trong. Nhưng Diệp Bác Thần ngoại ý muốn chính là toàn bộ kiến trúc đều là hỗn độn mẫu làm bằng đá thành. Đi theo Thẩm Phế sau lưng đi vào xem xét, trên đỉnh đầu lại là một bức tinh không đồ. Diệp Bác Thần nhíu mày, đây là cái gì? Thẩm Phế thản nhiên nói, ngươi muốn sinh mệnh hạt giống? Có ý tứ gì? Thẩm Phế chỉ vào đỉnh đầu tinh không đồ, những này tinh không bên trong mỗi một điểm sáng chính là vực hải phía dưới một cái thế giới, mỗi một cái thế giới đều có một khỏa sinh mệnh hạt giống. Ngươi bản cổ giới mong muốn một khỏa sinh mệnh hạt giống, vậy thì nhất định phải hủy đi một cái khắc tràn ngập sinh mệnh thế giới. Lời này vừa nói ra, Diệp Bác Thần sắc mặt đại biến. Ngươi biết lai lịch của ta? Như gặp đại địch. Thẩm Phế cười nhạt một tiếng, không cần thần trương, đối với Luân Hồi Học Viện tới nói, không có cái gì không biết rõ. Thân phận của ngươi cũng không phải bí mật gì. Từ ngươi bước vào Luân Hồi Học Viện một phút này bắt đầu, cái khác mặt khác 11 viện viện trưởng đều đã biết lai lịch của ngươi. Bao quát ngươi là hỗn độn thể chuyện này. Diệp Bác Thần rất khiếp sợ. Luân Hồi Học Viện cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn. Trầm mặc vài giây đồng hồ, Diệp Bác Thần phun ra một câu, không có biện pháp khác sao? Thẩm Phế ngữ khí bình tĩnh, không có. Nhanh làm ra lựa chọn, những thế giới này, ngươi tùy tiện chỉ một cái, liền có thể lấy đi tính mạng của bọn hắn hạt giống, đi cứu ngươi bản cổ giới. Diệp Bác Thần nhíu mày, tính mạng của bọn hắn hạt giống bị lấy đi, sẽ như thế nào? Thẩm Phế nói, thế giới kia, tất cả sinh mệnh chết. Ngắn ngủi một câu, lại để cho Diệp Bác Thần tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Hắn mặc dù khát máu, giết chóc, nhưng tuyệt đối không phải lạm sát người. Nhưng cái khác cùng chuyện này không liên hệ chút nào một cái thế giới, tất cả mọi người chết đi, Diệp Bác Thần tự nhận là không cách nào lựa chọn. Rất khó sao? Thẩm Phế mặt không biểu tình. Chỉ cần một câu nói của ngươi, sinh mệnh hạt giống chính là ngươi. Thậm chí, ngươi nhiều muốn mấy cái cũng được, 10 cái, 100 cái đều được. Diệp Bác Thần ngẩng đầu. Thẩm Phế kinh ngạc phát hiện, Diệp Bác Thần con ngươi tinh hồng, tràn ngập nồng đậm tơ máu, tại trong mắt các ngươi, những người này mệnh cứ như vậy không đáng tiền. Thẩm Phế ngữ khí bình tĩnh, ngươi phải biết, vực hải phía dưới tất cả mọi người mệnh đều không đáng tiền. Chỉ sợ bọn họ sống 100 năm, 1000 năm, 1000 tỷ năm, tỷ 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 cái kỷ nguyên, tại vực hải phía trên trong mắt cũng không đáng một đồng. Ngươi, Diệp Bác Thần trong lòng ngưng tụ một cơn lửa giận. Ngươi sinh khí vô dụng. Ta muốn nói cho ngươi là, thiên giới quy củ chính là như thế. Thẩm Phế ngữ khí bình tĩnh như cũ. Phàm nhân, tại thiên nhân trong mắt, đưa tay liền có thể ma diệt. Diệp Bác Thần trầm mặc. Hắn thừa nhận, Thẩm Phế lời nói không sai. Giờ phút này chỉ cần Thẩm Phế một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hủy đi một mảng lớn vũ trụ thế giới. Cho dù là bản cổ giới, tại phiến tinh không này đổ bên trong, cũng không đáng giá được nhắc tới. Ngươi muốn nói với ta, không phải những này a? Không. Thẩm Phế lắc đầu, ta muốn nói với ngươi, chính là những này. Đây là tiến vào Long viện khóa thứ nhất. Ngươi không đủ cường đại, cũng chỉ có thể biến thành sâu kiến. Nói xong, Thẩm Phế quay người, đi ra ngoài. Trước khi đi nhìn Diệp Bác Thần một cái, tùy tiện chọn một cái, chọn chúng, nói cho ta là được. Diệp Bác Thần ngẩng đầu, nhìn xem đầy trời tinh đồ. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, tiểu tử, thật không chọn một cái sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, bàn cổ giới liền được cứu rồi. Diệp Bác Thần nói, tiểu tháp, những thế giới này cùng bàn cổ giới như thế đáng thương, mặc người ức hiếp. Nếu như ta tùy tiện lựa chọn một cái, hành vi của ta cùng thiên giới những người này có khác biệt gì? Nếu như bất cứ người nào mong muốn diệt đi bàn cổ giới, ta sẽ không chút do dự hủy đi bọn hắn. Nhưng không có bất kỳ cái gì lý do liền giết sạch người của một thế giới, ta làm không được. Hồi lâu sau, Diệp Bác Thần đi ra. Chọn tốt, ta tuyển mẹ ngươi. Diệp Bác Thần chửi ầm lên, lão tử một cái đều không chọn. Thẩm Phế sững sờ, chợt cười, ha ha ha. Vì sao? Diệp Bác Thần nổi giận nói, lão tử cũng không tin. Các ngươi thiên giới chế định pháp tắc, liền như bức như vậy, mong muốn ai chết, ai liền chết. Thẩm Phế không chút nào sinh khí, ngược lại tán dương gật đầu, không sai, rất có dũng khí phản kháng. Tiếp xuống, cho ngươi bên trên thứ hai khóa. Diệp Bác Thần nhướng mày, gia hỏa này lại muốn làm gì? Một giây sau, Thẩm Phế khẽ quát một tiếng, kẻ này tên là Diệp Bác Thần, vừa gia nhập Long viện, xếp hạng thứ 101. Cảnh giới, vĩnh hằng cảnh, tầng thứ 9. Dứt lời, Thẩm Phế thân ảnh lóe lên, lại một lần nữa biến mất. Diệp Bác Thần nghi ngờ thời điểm, bốn phương tám hướng, mấy chục đạo thân ảnh bay lượn mà đến. Gà viện, Dư Khôn, Thiên Đế cảnh tầng thứ 6, đến đây khiêu chiến. Chó viện, trăm dặm bay, Thiên Đế cảnh, 8 tầng. Đến đây khiêu chiến. Châu viện, Vương thủ 1, Thiên Đế cảnh 9 tầng, đến đây khiêu chiến. Gián viện, trong đầu truyền đến Thẩm Phế thanh âm, quên nói cho ngươi, Long viện tất cả học viên, tùy thời tùy chỗ, nhất định phải tiếp nhận cái khác 11 viện bất kỳ đệ tử khiêu chiến, một khi thành công, bọn hắn đem thay thế địa vị của ngươi, ngươi không có bất kỳ cái gì quyền cự tuyệt. Đồng thời, một khi đối phương mở miệng khiêu chiến, các ngươi sẽ bị pháp tắc lực lượng trực tiếp truyền tống tới võ đạo đài phía trên. Đây chính là ta cho ngươi bên trên thứ hai khóa, tùy thời tùy chỗ, trực diện sinh tử. Một chữ cuối cùng kết thúc. Diệp Bác Thần thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại một tòa võ đạo đài bên trên. Tứ phía đều là khán đài, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền xuất hiện 1 tỷ mấy người xem. Tất cả mọi người nhìn xuống phía dưới võ đạo đài, giống như quan sát giác đấu trường đồng dạng. Giết! Không chờ Diệp Bác Thần phản ứng, đối diện một thanh niên, cuồng bạo lao xuống mà đến. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thiên Đế cảnh 6 tầng, tại Diệp Bác Thần bây giờ sức chiến đấu trước mặt, không chịu nổi một kích. Ngao giống, đưa tay lăng không một chảo, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay, một kiếm chém ra. Huyết long bộc phát, đối phương liền phản kháng tư cách đều không có, tại chỗ hóa thành một mảnh huyết vụ. Tốt, không hổ là Long viện đệ tử, ta liền biết chuyện không có đơn giản như vậy. Vĩnh hằng cảnh 9 tầng chém giết Thiên Đế cảnh 6 tầng, không sai, coi như không tệ. Võ đạo đài bốn phía, 1 tỷ mấy luân hồi học viện các đệ tử, nguyên một đám điên cuồng vô cùng. Ngay tại Diệp Bác Thần coi là chiến đấu lúc kết thúc, cái thứ hai thân ảnh bị truyền tống tới võ đạo đài bên trên. 7 cái hiệp sau, đối phương bị Diệp Bác Thần chém giết. Cái thứ ba thân ảnh xuất hiện, chém giết. Cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ 100, thứ 1000 cái. 3 ngày 3 đêm sau, liên tục hơn 3000 người khiêu chiến, Diệp Bác Thần hoàn toàn giết đỏ cả mắt. Còn có ai? Diệp Bác Thần gầm nhẹ. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm không ngừng nhuốm máu, hơn nữa còn điên cuồng thôn phệ. Hơn 3000 cái Thiên Đế cảnh máu tươi đều bị nó hoàn toàn thôn phệ hết, cả thanh kiếm cũng biến thành đỏ tươi, giống như máu tươi chế tạo thành đồng dạng. Võ đạo đài bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, rốt cuộc không có một người ra sân. Thân ảnh lóe lên, Diệp Bác Thần từ võ đạo đài bên trên biến mất, xuất hiện tại một cái trong phòng nghỉ. Tại trước người hắn, đứng đấy mười mấy thân ảnh, mặc giống nhau quần áo. Ngực vị trí, một cái hình rồng phù điêu. Trong đó một thanh niên, nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta lại gặp mặt. Tại võ đạo đài bên trên thời điểm, thật điên a. Giết mấy ngàn cái phế vật, liền không tìm được bác. Người trước mắt chính là Vạn Thí. Diệp Bác Thần bình tĩnh nhìn hắn, ngươi là kế tiếp. Chương 2209, luân hồi ngục giam. Chương 2209, luân hồi ngục giam. Trực tiếp ra tay. Ngao giống. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm tứ ngược, toàn bộ huyết long xung ra, hơn 3000 cái Thiên Đế cảnh huyết mạch ngưng tụ, đây là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm, cơ hồ muốn tiến hóa đồng dạng. Chém về phía Vạn Thí đầu lâu. Vạn Thí sắc mặt biến đổi lớn, hắn biết Diệp Bác Thần sẽ ra tay, nhưng không nghĩ tới như thế gọn gàng mà linh hoạt. Long sư minh, nhanh. Nhanh a. Vạn Thí pha âm. Một giây sau, một cái kim y nam tử, một cước bước ra, ngăn khuất Vạn Thí trước người. Huyết long, cũng gọi long sao? Kim y nam tử khinh thường cười. Đầu của hắn thế mà một cái mắt, hóa thành một quả đầu rồng vàng nóng, mở ra huyết buồn đại khẩu gào thét một tiếng, ngao giống. Sóng âm nổ tung, huyết long ầm vang bạo liệt. Siêu. Một tiếng, kim y nam tử nhanh như thiểm điện, chủ động rơi vào Diệp Bác Thần trước người, đưa tay đấm ra một quyền. Diệp Bác Thần cảm giác ngực đau đớn một hồi, năm cái xương sườn đứt gãy, đâm thật sâu vào trái tim bên trong. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra. Long sư minh, giúp ta vặn gãy đầu của hắn. Vạn Thí nhếch miệng cười. Kim y nam tử sắc mặt bình tĩnh, đưa tay chụp vào Diệp Bác Thần cổ. Dừng tay. Một tiếng quát nhẹ. Thẩm Phế đi tới, Kim y nam tử vung ra Diệp Bác Thần, mười mấy thân ảnh cùng một chỗ lui lại mấy bước. Chắp tay cúi đầu, viện trưởng. Thẩm Phế nhàn nhạt gật đầu, nhìn lướt qua Diệp Bác Thần, tự mình ra tay, giải vào luân hồi ngục giam, cấm đoán. Vâng. Thẩm Phế sau lưng, bốn tên mang theo mặt nạ màu đen lão giả tiến lên, lấy ra long đầu công xiềng, chế trụ Diệp Bác Thần tứ chi. Một cỗ pháp tắc lực lượng nghiền ép xuống tới, Diệp Bác Thần căn bản là không có cách phản kháng. Vạn Thí chào phúng cười, tiểu phế vật, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Đây là luân hồi học viện, nơi này là giảng quy củ địa phương, ngươi đang còn muốn võ đạo đài bên ngoài địa phương giết ta? Ta nhìn ngươi quả thực là điên rồi. Nghe được luân hồi ngục giam bốn chữ này, cái khác 10 cái long viện đệ tử trong con ngươi hiện lên một vẻ kinh dị. Cho dù là Kim Y nam tử, đều hơi chấn động một lần. Kia là một cái cực kỳ địa phương đáng sợ. Tiểu Tháp, bộc phát. Diệp Bác Thần giết mắt đỏ, phẫn nộ gào thét. Thẩm Phế sắc mặt bình tĩnh, luân hồi học viện, thứ ba khóa. Thực lực không đủ, lựa chọn tốt nhất ẩn nút. Nếu không, liền phải tiếp nhận mang tới hậu quả. Ấn xuống đi. Sau một lát, Diệp Bác Thần được đưa tới luân hồi học viện trên quảng trường, 1 tỷ mấy đệ tử tại cách đó không xa vây xem, thấp giọng nghị luận, trời a, tiểu tử này lại dám tại võ đạo đài bên ngoài địa phương động thủ. Long viện dài thiết diện vô tư, muốn đem hắn đầu nhập luân hồi ngục giam. Cái gì? Luân hồi ngục giam? T. Nghe được 4 chữ này, 1 tỷ mấy đệ tử, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Luân hồi ngục giam 4 chữ này, so chết còn đáng sợ hơn. Diệp công tử. Trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, Tần Ly đẩy ra đám người, nhanh chóng hướng về tới. Nhìn thấy Diệp Bác Thần bị khóa lại tứ chi, ánh mắt đỏ bừng, lo lắng nhìn xem bốn tên lão giả, luân hồi trưởng lão, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp công tử hắn, làm sao lại phải vào luân hồi ngục giam? Hắn tự mình ra tay, muốn giết đồng môn. Ngắn ngủi một câu, Tần Ly Hoa dung thất sắc. Bốn vị trưởng lão, còn mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bịch, một tiếng, quỳ trên mặt đất. Một người trong đó quét mắt nhìn hắn một cái, tránh ra. Đây là Thẩm viện trưởng tự mình hạ lệnh. Nghe đến lời này, Tần Ly hoàn toàn tuyệt vọng. Cuối cùng khẽ quát một tiếng, Diệp công tử, luân hồi trong ngục giam tất cả đều là ngươi đã từng trải qua sự tình, nhất định phải giữ vững thần hồn, chịu đựng lớn mật. Bốn tên luân hồi trưởng lão con người một thần, đột nhiên quát khẽ, trực tiếp ra tay, một cỗ kinh khủng khí lãng trực tiếp quét sạch ra ngoài. Tần Ly thân thể bay ngược, cuồn phun ra một ngụm máu tươi. Ly Nhi, nhiễu loạn học viện trừng trị, dẫn đi. Trong sân rộng, một cái vòng tròn tâm thái cực song ngư, từ giữa đó ép hình khe hở tách ra, hướng phía hai bên mà đi. Tại bốn đầu long đầu gông xiềng phía dưới, Diệp Bác Thần tất cả lực lượng giam cầm, phi tốc chìm xuống, mất trọng lượng. Trên quảng trường, một bộ to lớn hình tượng hiện hiện. Trong hình tượng là một cái hiện đại biệt thự trong phòng khách, một đám mặc Âu phục dày tây người nâng ly cạn chén, mười phần hòa hợp dáng vẻ. Phòng khách nơi hẻo lánh, một thiếu niên bị người đẩy, có chút mê mang tỉnh lại. Tiểu Diệp Tử, còn ngủ đâu? Tối hôm qua đánh máy bay đi. Một người mang kính mắt người đồng lửa, cười xấu xa lấy. Diệp Bác Thần sững sờ, hầu tử, nuốt nuốt đầu, có chút đau. Ta tại sao lại ở chỗ này? Tình huống như thế nào? Ta giống như trải qua rất nhiều chuyện, thế nhưng là trong lúc nhất thời, không nhớ nổi cúi đầu. Nhìn một chút hai tay của mình, vô cùng chân thực. Vương nhẹ đợi cười xấu xa, ta liền nói ngươi lộn nhiều. Thiếu đánh được ê. Ê, có xinh đẹp như vậy vị hôn thê, đại học tốt nghiệp liền kết hôn đâu. Hâm mộ nhìn về phía một cái phương hướng. Diệp Bác Thần cũng nhìn sang. Cách đó không xa ghế ở giữa, một tên điểm tinh thiếu nữ, ngồi ở chỗ đó, hấp dẫn rất nhiều người đồng lứa ánh mắt. Bác Thần ca ca sinh nhật vui vẻ. Nhược Dư. Diệp Bác Thần sửng sốt. Một giây sau, hắn lập tức kịp phản ứng, sinh nhật vui vẻ. 18 tuổi. Sinh nhật của ta yến hội. Cũng là ta học lên tiệc rượu. Ta giống như là một cái rất dài mộng a. Diệp Bác Thần thầm nghĩ lấy. Tiểu đệ. Sau lưng truyền đến một đạo cởi mở thanh âm, có người vỗ một cái bờ vai của hắn. Nhìn lại. Ca. Nhìn thấy người này, Diệp Bác Thần theo bản năng hô một tiếng, chính là ca ca của hắn, Diệp Bác Phong. Không biết rõ chuyện gì xảy ra, Diệp Bác Thần cái mũi chua chua, nước mắt chậm rãi tuôn ra. Diệp Bác Phong đưa tay, trà sát một chút Diệp Bác Thần nước mắt, lập tức trưởng thành, còn khóc sướt mướt. Thần nhi. Đồng nhiên, phía sau truyền đến một thanh âm. Hai người đồng thời quay đầu. Thất thần làm gì? Cha mẹ gọi ngươi đấy. Diệp Bác Phong vỗ một cái Diệp Bác Thần bả vai. Cách đó không xa, đứng đấy một đôi vợ chồng trung niên, chính là Diệp Bác Thần cha mẹ nuôi, Diệp Lao Thất, Chu Hương Liên. Diệp Bác Thần kích động hô một tiếng, "Cha, mẹ, ngoại giới." Luân hồi học viện đám người nhìn thấy một màn này, lập tức biết, tràng cảnh này chính là Diệp Bác Thần trong lòng yếu đuối nhất địa phương. Chỉ vì, luân hồi ngục giam chính là mô phỏng chân thật nhất cảnh tượng, để ngươi lại tiếp nhận một lần thống khổ. Đồng dạng nhận đều không chịu nổi, thần hồn cơ hồ sụp đổ. Nha, thật sự là ấm áp một màn a. Vạn Thí nết miệng cười, đáng tiếc a. Đao lập tức liền muốn tới rồi. Tiểu xuất sinh, ngươi cần phải thật tốt hưởng thụ một chút ta. Vừa dứt lời, phanh, một tiếng vang thật lớn, một đám che mặt màu đen y phục dạ hành người xâm nhập Diệp gia đại sảnh. Ở đây tân khách sững sờ, tình huống như thế nào? Những người này làm sao mặc kỳ quái như thế a? Chẳng lẽ là Diệp gia làm đặc thù hoạt động? Trong đó một cái nam nhân áo đen quắc khẽ, Diệp gia người, một tên cũng không để lại. Giết! Riêng phần mình lấy ra một thanh trường đao, sắc bén chém về phía một tên Diệp gia thân thích. Ầm, cổ cơ hồ bị chặt đứt, máu tươi giống như là nước suối như thế phun ra ngoài. Giết người rồi. Ở đây tân khách nhìn thấy một màn này, tất cả đều hoảng sợ đại gia, điên cuồng hướng phía ngoài phòng chạy tới. Chương 2210, Thiên Điệu Lò Luyện. Chương 2210, Thiên Điệu Lò Luyện. Diệp Lao Thất ở nơi đó. 10 cái người áo đen khóa chặt Diệp Bác Thần một nhà bốn miệng. Giết. Mang theo sát khí xuống lại, Diệp Lao Thất sắc mặt đại biến, gió bấc, mang thần nhi chạy mau. Diệp Bác Phong đột nhiên kịp phản ứng, lôi kéo Diệp Bác Thần tay, hướng phía cửa sau phóng đi. Lúc này, một sát thủ ngăn lại hai người, trong tay khảm đao trực tiếp chặt đi xuống. Mau tránh ra. Diệp Lao Thất khẽ quát một tiếng, đẩy ra hai người, phía sau mạnh mẽ tiếp nhận một đao. Phúc. Máu tươi nổ tung, đao Diệp Lao Thất ánh mắt đỏ bừng, lại gắt gao ôm lấy sát thủ. Thảo, không sợ chết đúng không? Sát thủ cùng nộ phía dưới, một đầu gối đá vào Diệp Lao Thất ngực, đao đến hắn thân thể khẽ cong. Phúc. 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 Trong tay trường đao không ngừng đâm vào Diệp Lao Thất phía sau, xương cốt đứt gãy cùng huyết nhục lôi kéo thanh âm truyền đến. Lao công. Chu Hương Liên nhìn thấy Lao công bị chặt, trực tiếp bổ nhào qua, ngăn lại sát thủ. Thảo, tiện nữ nhân, ngươi cũng muốn chết đúng không? Mười mấy thanh loạn đao chém vào trên thân hai người, trong khoảnh khắc một mảnh huyết đục mơ hồ. Cha, mẹ. Diệp Bác Thần ánh mắt cơ hồ nổ tung. Tiểu đệ, đi. Diệp Bác Phong cố nén thống khổ, lôi kéo Diệp Bác Thần hướng phía cửa sau phóng đi. Đi ra ngoài trong nháy mắt, mười mấy tên sát thủ đã lao đến. Diệp Bác Phong biết, dựa theo tốc độ của hai người, khẳng định chạy không được. Móc ra chìa khóa xe của mình, ném cho Diệp Bác Thần. Tiểu đệ, lái xe. Chạy. Ca. Diệp Bác Thần trái tim run lên, giống như là cảm giác được cái gì. Đi. Diệp Bác Phong không còn nói nhảm, đem Diệp Bác Thần đẩy ra cửa sau, sau đó gắt gao chế trụ chốt cửa, dùng thân thể ngăn khuất trước cửa. Diệp Bắc Thần ở ngoài cửa, điên cuồng gõ, "Ca, ngươi đi ra." "Đi ra a?" Diệp Bắc Phong bị loạn đao cùng chặn, lại cắn răng không để cho mình giao ra, "Tiểu đệ, chạy a." "Không phải, cha mẹ liền chết vô ích." Diệp Bắc Thần sớm đã lệ rơi đầy mặt. Trong tay chìa khóa xe đâm vào lòng bàn tay, máu me đầm địa. "Ha ha ha, ngươi nhìn tiểu xúc sinh này, tốt chật vật a." Vạn Thí nhìn thấy một màn này, điên cuồng cười to. Thậm chí, mong muốn bụng trộm xuất ra lưu ảnh thạch ghi chép, tiểu xúc sinh này muốn nhìn thấy thân nhân của mình chết tại trước mắt của mình sao? Về sau, có thể dùng màn này tra tấn hắn. Vừa định ghi chép, Thẩm Phế thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh hắn. "Ngươi muốn làm gì?" "Viện trưởng." Ta Vạn Thí giật mình, trái tim phát lạnh. Thẩm Phế thanh âm lạnh lùng, "Quy củ của học viện, ngươi hẳn phải biết." "Vâng." "Ta không có ghi chép." Vạn Thí điên cuồng lắc đầu. "Ngươi tốt nhất là..." Thẩm Phế hừ lạnh một tiếng, "Không cần phải nhiều lời nữa." Vạn Thí nuốt nước miếng một cái, tiếp tục hướng phía hình tượng trông được đi. "Chạy, muốn ta chạy?" Diệp Bác Thần đệ thấp tiếng nói, không ngừng gầm nhẹ. Đột nhiên, trong đầu hiện lên hơn 100 đạo phù văn màu vàng. Luân hồi thiên công. Diệp Bác Thần trái tim run lên. Trong chốc lát, trong đầu tất cả ký ức toàn bộ trở về. Nhìn chung quanh, chính là Giang Nam Diệp gia biệt thự. Đây hết thảy, quả thực quá chân thực. Không hổ là luân hồi ngục giam. Mong muốn đào móc ta nội tâm, sợ hãi nhất chi vật sao? Diệp Bác Thần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia đạo cửa sau. Ầm, ầm. Phía sau cửa chuyển đến Diệp Bắc Phong huyết đục bị chặt thanh âm. Diệp Bắc Thần không chút do dự, bắt lấy cửa sắt, dùng sức xé ra xé, trực tiếp xé rách. Trong phòng mười mấy tên sát thủ sững sờ, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Thần, "Tiểu tử, ngươi còn không có chạy?" "Tiểu đệ, chạy a." "Chạy." Diệp Bắc Thần cười, vừa xài bước ra, vọt tới một cái sát thủ áo đen trước người, một quyền. "Muốn chết?" Sát thủ áo đen nghe răng cười lắc đầu, trong tay khảm đao hướng phía Diệp Bắc Thần đầu lâu mà đi. "Khách sát." Một tiếng vang dọn, Diệp Bắc Thần nắm đấm càng nhanh, trực tiếp xuyên thấu sát thủ áo đen lồng ngực. Nổ tung. Dưới chân trượt đi, Diệp Bắc Thần xông vào trong đám người, một quyền một cái, đem mười mấy tên sát thủ tất cả đều đánh thành huyết vụ. Cái này, làm sao có thể? Tiểu tử này nhanh như vậy liền phát giác được, đây là huyễn cảnh. Không biết a, luân hồi trong ngục giam tất cả đều theo chiếu tình huống chân thật mô phỏng, hơn nữa tiểu tử này tứ chi đều bị long đầu xiển xích vây khốn, làm sao có thể phát giác được đây là huyễn cảnh? Trên quảng trường, một tỷ mấy đệ tử kinh ngạc vô cùng. Một giây sau, ba, một tiếng vang lanh lảnh, hình tượng vỡ vụn. Vạn chúng chú mục phía dưới, luân hồi ngục giam quá rất lớn cửa, chậm rãi mở ra. Một thân ảnh từ bên trong đi ra, chính là Diệp Bắc Thần. Trên người long đầu gông xiềng đã được gãy. Bốn bánh về ngục giam trưởng lão nghiêm túc nói, "Diệp Bắc Thần, ngục giam bị phạt kết thúc." Một tỷ mấy đạo ánh mắt phía dưới, Diệp Bắc Thần hướng phía Thẩm Phế cái này vừa đi tới, con ngươi lóe lên, khóa chặt Vạn Thí. Vạn Thí khẽ run dậy. Thế mà bị Diệp Bắc Thần một ánh mắt dọa đến kêu thảm một tiếng, "A!" Hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ. Một ánh mắt dọa quỳ Vạn Thí. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Bắc Thần một câu không nói, ngược lại xoay chuyển ánh mắt, rơi ở một bên Kim Y nam tử trên thân, "Ngươi ưa thích tham dự chuyện của người khác đúng không? Đồng dạng là thiên đế cảnh chí tầng, thực lực của ngươi rõ ràng so Vạn Thí mạnh quá nhiều. Ta trước mắt không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ từng quyền truy bạo ngươi mỗi một tấc xương cốt. Ngươi sẽ chết rất thế thảm." Uy hiếp trắng trợn, thanh âm lãnh khốc, giống như tử thần. Ở đây một tỷ mấy học viên, tất cả đều bị một câu nói kia hù dọa. Nguyên một đám hé miệng, cơ hồ ngạt thở. Tiểu tử này điên rồi. Thế mà trước mặt nhiều người như vậy, uy hiếp Long sư Minh. Thảo, Long sư Minh thế nhưng là Long viện, xếp hạng thứ 30 a. Toàn bộ thế giới hoàn toàn đều an tĩnh lại. Long Lăng rõ ràng sửng sốt một chút, chợt cười, "Ha ha ha ha. Ngươi muốn giết ta? Đây là ta gia nhập Luân Hồi Học viện, 137 ước năm đến nay, nghe được buồn cười nhất trò cười." Dừng lại một chút, thật sâu nhìn chăm chú lên Diệp Bắc Thần, không có cái thứ hai. "A, Diệp Bắc Thần chỉ có một chữ." Quay đầu, nhìn về phía Thẩm Phế. "Thẩm viện trưởng, 3 ngày đã đến giờ. Chuyện ngươi đáp ứng ta làm được sao?" Ở đây một tỷ mấy học viên giật mình, tiểu tử này choáng váng, dám dạng này cùng Thẩm Phế nói chuyện. Thẩm Phế cũng không tức giận, truyền âm, "Tiêu đổi cùng chấp ngược tại Lục Đinh Lục Giác Cung, có chút khó giải quyết, tính toán ta tự mình dẫn ngươi đi một chuyến." Hai người rời đi. "Long huynh, tiểu tử kia đầu óc có vấn đề, ngươi tuyệt đối không nên coi ra gì." Vạn Thí chật vật bỏ lên, lại gần khẩn trương nói rằng. Long Lăng giơ tay lên, nhẹ nhàng một bàn tay, tốc độ không nhanh. Vạn Thí tùy tiện lóe lên liền có thể né tránh, nhưng hắn không dám tránh. Ba, thanh âm thanh thúy vang vọng toàn bộ quảng trường, một tỷ mấy học viên trừng mắt nhìn xem đây hết thảy. Long Lăng quẹt miệng, câu lên một vệt nghiền ngẫm, chuyện bắt đầu biến có ý tứ. Thiên giới, năm tầng trời, Lục Đinh Lục Giác Cung, một tòa to lớn đan lô đứng vững. Trên lò luyện đan chỉ có hai chữ Thiên Địa. Giờ không sai biệt lắm, đem nàng ném vào. Chương 2211, Đại Đạo Trúc Cơ Đan. Chương 2211, Đại Đạo Trúc Cơ Đan. Một cái đấu đồng màu đen láo giả đưa tay một chút, từ trong tay áo lộ ra một cái xương cốt móng vuốt. Một cái to lớn hộp ngọc mở ra, giống như là quan tài như thế, từ bên trong bay ra một thân ảnh, chính là Chu Nhược Dư. Người Chu Nhược Dư xuất hiện một phút này, ngồi vây quanh tại Thiên Địa lò luyện bốn phía, sắc mặt của những người khác không khỏi biến đổi. Lập tức toàn bộ đứng dậy. "Các ngươi khởi nguyên điện điên rồi." thế mà dùng người sống luyện đan, lấy người luyện thịt đan, há có thể như thế? Ta kiên quyết không đồng ý. Lấy người luyện đan, vì thiên đạo chỗ bất dung. Lão phu thật vất vả gọp đủ dữ liệu, vạn nhất xảy ra vấn đề, sẽ ảnh hưởng cả tòa thiên địa lò luyện. Đúng, chúng ta kiên quyết không đồng ý. Ở đây ngoại trừ khởi nguyên ngoài điện, cái khác 11 cái thế lực, tất cả đều phản đối. Thiên địa lò luyện bên trong, hết thảy có 12 cái khu vực. Lấy thiên đạo chi lực, có thể luyện chế 12 lô đan dược. Thành công, 12 lô cùng một chỗ thành công. Thất bại, 12 lô cùng một chỗ thất bại. Nhân đan, cũng gọi thịt đan. Lấy người thân thể máu thịt, cưỡng ép luyện chế thành đan, là thiên địa bất dung. Vì vậy, vô cùng dễ dàng thất bại. Một khi thất bại, mặt khác 11 lô đan dược, toàn bộ hết hiệu lực. Đại gia tự nhiên không đồng ý. Sư phụ, làm sao bây giờ? Bọn hắn không đồng ý. Chúng ta cũng không thể cưỡng ép luyện đan a. Tiêu Đồi lại gần, mặt ông trầm. Đấu đồng màu đen lão giả cười một tiếng, "Đồ nhi, ngươi yên tâm, bọn hắn sẽ đồng ý." Lời này vừa nói ra, một người mặc màu đỏ chiến giáp nữ tử cười lạnh. "Ha ha, mặt quỷ sinh, ngươi nghĩ rằng chúng ta cùng ngươi quỷ tộc giống nhau sao? Thánh triều công chúa, Thánh tử Yên, chúng ta thiên nhân, quang minh lỗi lạc, xưa nay không mảnh dùng người luyện đan." Một cái thanh niên anh tuấn cười lạnh, "Các ngươi khởi nguyên điện chuyên môn cướp bóc đốt giết, vốn là nên bị trời phạt. Còn cùng quỷ tộc loại này, sống ở vực hải vũng bùn bên trong đổ vật cấu kết, luôn lạc tới dùng người luyện đan, thật sự là dơ bẩn a." Ngụy Thiếu Dương, các ngươi Thiên Thần Tông chẳng lẽ liền sạch sẽ? Tiêu Đồi phẫn nộ, năm đó tiện tay hủy diệt 10 cái thế giới, chỉ vì sinh mệnh hạt giống. Nghe đến lời này, Ngụy Thiếu Dương sầm mặt lại, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Mặt quỷ sinh lắc đầu, đưa tay đè lại Tiêu Đồi, Đồ Nhi, đừng tức giận. Các ngươi nói tiếp. Hừ, chúng ta cự tuyệt mặt quỷ sinh cùng một chỗ luyện đan. Không sai, chúng ta cự tuyệt thịt người luyện đan, quá đau đớn thiên hỏa. Chúng ta luyện chế là thiên đan, ý nghĩa phi phàm, há có thể nhiễm máu người? Lần lượt mấy thân ảnh mở miệng, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Đinh Lục Giáp cùng các trưởng lão. Thánh tử Yên nói, hạ tiền bối, ta đề nghị tạm dừng luyện đan. Ngụy Thiếu Dương nói, ta cũng đề nghị tạm dừng luyện đan. Đồng ý. Đồng ý. Những người khác nhao nhao gật đầu. Đúng lúc này, mặt quỷ sinh tự tin cười một tiếng, nếu như ta nói, nàng này là đại đạo chi thể đâu. Lời này vừa nói ra, nguyên bản một mặt phẫn nộ, cự tuyệt luyện đan đám người, sừng sốt. Bá. Toàn bộ đồng thời quay đầu, khiếp sợ nhìn xem mặt quỷ sinh, có chút hé miệng. Đại đạo chi thể? Thế nào? Nghe được đại đạo chi thể bốn chữ, tất cả đều choáng váng. Tiêu Đổi cười lạnh một tiếng, nói thật cho các ngươi biết, sư phụ ta muốn luyện chế chính là đại đạo trúc cơ đan. A, đại đạo trúc cơ đan. Nghe được cái này năm chữ, Thánh tử Yên kém chút nhảy dựng lên. Coi là thật. Ngụy Thiếu Dương cũng con người lửa nóng. Còn lại mấy cái trung niên nam nhân, lão giả, thiếu phụ bọn người, nguyên một đám ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Gắt gao nhìn chằm chằm Chu Nhược Dư, giống như là nhìn thấy bảo tàng như thế. Mặt quỷ sinh chậm rãi mở miệng, đương nhiên, lấy vực hải chi trọng nước làm phụ. Đại đạo chi thể huyết nhục luyện hóa, lại phụ trợ 1.937 loại thần tính dược liệu, có thể luyện chế 20 khỏa đại đạo trúc cơ đan. Ta muốn một khỏa. Thánh tử Yên kềm nén không được nữa kích động, ngực kịch liệt chập trùng, chỉ cần ngươi cho ta một khỏa đại đạo trúc cơ đan, ta sẽ đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Ta cũng muốn một khỏa. Ngụy Thiếu Dương quắc khẽ. Đương nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức đổi giọng, không đúng, ta muốn hai viên. Tiêu Đổi phẫn nộ, Ngụy Thiếu Dương, ngươi mẹ nó khẩu vị quá lớn a. Ngụy Thiếu Dương nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp hất lên ống tay áo. Một cái bình ngọc bay ra. Trong này có một giọt nói nước. Có thể để cao tỷ lệ thành đan hai thành, ta cầm hai viên quá mức sao? Tiêu Đổi trầm mặc, ta cũng muốn một khỏa. Đã đều muốn, ta cũng muốn một khỏa. Đồng ý các ngươi nhập thiên địa lò luyện, ta cũng muốn một khỏa. Tất cả mọi người đồng ý, đã không có dị nghị. Nhập lô. Lục Đinh Lục Giáp cung hạ trưởng lão gật đầu, trong tay phất trần hất lên. Chu Nhược Dư bay vào thiên địa lò luyện, bình một tiếng vang thật lớn, nắp lò khép lại. Cùng lúc đó, Thẩm Phế mang theo Diệp Bất Thần, giáng lâm tại Lục Đinh Lục Giáp cung bên ngoài. Người nào? Hai thân ảnh lóe lên, ngăn khuất bậc thang trước đó. Thẩm Phế đứng chắp tay, Thẩm Phế. Hóa ra là Luân Hồi Học Viện Chi Long Việt Giải. Hai tên lão giả thân thể còn xuống, chắp tay cúi đầu. Đồng nhiên, Diệp Bác Thần trái tim co lại, đau đớn một hồi truyền đến, không đúng. Nhược Dư, ngao giống. Trên thân huyết khí bộc phát, phía sau một đầu cựu đầu long tổ đồ đẳng cơ hồ phục sinh như thế. Long ngâm vang vọng. Tiểu tử, thế nào? Ta cảm giác nhập Nhược Dư, muốn thân tử đạo tiêu. Diệp Bác Thần nổi điên như thế, hướng phía Lục Đinh Lục Giáp cung bên trong phóng đi. Lớn mật. Dù là ngươi cùng Thẩm viện trưởng cùng một chỗ mà đến, cũng không thể không có mời mạnh mẽ xông tới Lục Đinh Lục Giáp cung. Hai tên lão giả giận tím mặt, vừa muốn ra tay chém giết Diệp Bất Thần. Hắn đại biểu ta, Thẩm Phế ngữ khí băng lãnh, xông cung trừng phạt, ta Thẩm Phế một mình gánh chịu. Ai dám tổn thương hắn, ta lấy mạng của hắn. Lời này vừa nói ra, hai tên lão giả dọa đến ngây người. Tùy ý Diệp Bất Thần xông đi vào. Trên đường đi đều có người xuất hiện ngăn cản, Thẩm Phế đi theo Diệp Bất Thần sau lưng, tất cả mọi người bị khí tức của hắn dọa đến đẩy lui ra ngoài. Dựa theo cảm ứng, Diệp Bất Thần một đường gọi tới thiên địa lò luyện trước đó. Người nào? Ngụy Thiếu Dương, Thánh Tử Yên, Tiêu Đổi bọn người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên toàn thân huyết khí ngập trời, con ngươi sung huyết, gắt gao nhìn chằm chằm thiên địa lò luyện. Lô này hơn 1 vạn mét cao, đặt ở một cái to lớn trận đài phía trên, bốn phía đều là thiên đạo phù văn. Giờ phút này đã hoàn toàn khởi động, vô tận thiên địa chi lực hướng phía lô này hội tụ. Lô hạ, tam muội chân hỏa thiêu đốt. Nhìn lướt qua, chấp ngược không tại hiện trường. Ai mẹ hắn là kiêu đổi? Diệp Bắc Thần cuồng hống một tiếng. Đám người sững sờ. Tất cả mọi người quăng, tất cả đều hướng phía Tiêu Đổi nhìn lại. Người chính là Tiêu Đổi. Nhược Dư đâu? Diệp Bắc Thần nổi giận nói. Tiêu Đổi sững sờ. Lập tức, kịp phản ứng, cười, ngươi là tìm đến nữ nhân kia. Đáng tiếc, nàng đã bị ném vào thiên địa lò luyện, lúc này đoán chừng đều hóa thành huyết thủy. Ngươi mẹ nó muốn chết. Diệp Bắc Thần đầu góc một ông, cơ hồ nổ tung. Thanh âm pha âm. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trực tiếp bộc phát. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm bọn thẳng ra. Bàn cổ chân huyết, hỗn độn huyết đồng thời sôi trào. Ngao giống, cực kỳ cuồng bạo, giống như một đầu tiền sử khủng long bạo chúa chạy nhanh đến. Thảo, vĩnh hằng cảnh 9 tầng, hướng phía thiên đế cảnh 9 tầng ra tay. Mọi người tại đây đều sợ ngây người. Tiêu Đổi con ngươi co quắp một chút, cái gì rác rưởi? Muốn chết đúng không? Không có chút nào đem Diệp Bắc Thần coi ra gì. Dù sao, một con kiến phẫn nộ, cự long sẽ biết sợ sao? Đấm ra một quyền, huyết long kiếm khí cùng Diệp Bắc Thần đồng thời đã tới, khách sát. Một tiếng, Tiêu Đổi cánh tay nổ tung. Chương 2212, Chu Nhược Dư số mệnh. Chương 2212, Chu Nhược Dư số mệnh. A, một tiếng kêu thảm thiết như tàn nát cõi lòng. Thánh tử Yên biến sắc, cái gì? Làm sao có thể? Ngụy Thiếu Dương nhướng mày, vĩnh hằng cảnh 9 tầng, bộc phát lực lượng có thể làm bị thương thiên đế cảnh 9 tầng. Nói đùa cái gì? Đồ Nhi, cẩn thận. Mặt Quỷ Sinh rốt cục phát hiện không hợp lý. Dưới chân trượt đi, mong muốn gạt bỏ Diệp Bất Thần. Ta để ngươi nhúng tay. Một đạo cực kỳ băng lãnh thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Người nào? Mặt Quỷ Sinh quay đầu nháy mắt, áo choàng phía dưới xương đầu lom trong hốc mắt, kia một đôi hỏa diễm khẽ run lên. Thẩm Phế. Đáp đúng. Thẩm Phế ngữ khí lãnh khốc. Một quyền, giống như thiên địa sụp đổ. Một quyền này những nơi đi qua, mười mấy tầng không gian ẩm vang sụp đổ, vỡ vụn. Một quyền này có thể đánh xuyên mười mấy tầng bị diện lực lượng, nện ở Mặt Quỷ Sinh ngực. Khách sát. Xương cốt nổ tung, Mặt Quỷ Sinh bay rất ra ngoài, mạnh mẽ nện ở một mặt trên vách tường. Ngực càng là tuôn ra mười mấy cây bạch cốt, tản mát ở một bên. T. Mọi người tại đây hít sâu một hơi. Bọn hắn biết Thẩm Phế rất khủng bố, nhưng Mặt Quỷ Sinh cũng là đế tổ a. Thế mà bị cùng là đế tổ Thẩm Phế, một quyền làm phát nổ. A. Không muốn. Tiểu tử, ngươi là tới cứu người. Tiêu Đổi tiếng kêu thảm kinh khủng, cánh tay tất cả đều bị Diệp Bắc Thần chém rụng. Đan điền nổ tung, trái tim nổ tung, ngay cả mi tâm linh đài cũng cơ hồ bị cùng nổ phía dưới Diệp Bắc Thần đánh hoàn toàn sụp đổ. Ngươi tiếp tục tại trên người ta lãng phí thời gian, nữ nhân kia liền hoàn toàn chết chắc. Ta cho ngươi biết, kia là thiên địa lò luyện, đi vào người đều sẽ bị thiên địa lực lượng hóa thành huyết thủy. Nàng đã đi vào một khắc đồng hồ, ngươi muộn một cái hô hấp, nàng liền nhiều một phần nguy hiểm. Diệp Bắc Thần rốt cục dừng lại, quay người, thẳng đến thiên địa lò luyện tiến lên. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm điên cuồng chém ra, rơi vào thiên địa lò luyện phía trên, không cách nào dung chuyển mảy may. Tiểu tử, ngươi tỉnh táo một chút. Thẩm Phế khẽ quát một tiếng, nhanh chóng tiến lên, lo lắng Diệp Bắc Thần tẩu hỏa nhập ma. Ngươi muốn ta thế nào tỉnh táo? Hạ huynh, có thể đình chỉ luyện đan sao? Thẩm Phế quay đầu, nhìn chằm chằm Hạ trưởng lão. Hạ trưởng lão nhướng mày, thở dài một tiếng, Thẩm huynh, ngươi biết, ta chỉ quản luyện đan, cái khác một mực mặc kệ. Thảo, lão thất phu, ngươi dùng nhược dư luyện đan, vậy ngươi thì cùng chết. Diệp Bắc Thần quay người, cuồng bạo huyết long kiếm khí bộc phát. Ngao giống, một đầu vạn trượng chi cự huyết long nghiền ép xuống tới. Hạ trưởng lão lắc đầu, không động chút nào một lần. Phúc. Huyết long kiếm khí tới gần hắn trong nháy mắt, nổ tung, chôn bụi. Lục Đinh Lục Giác Cung sẽ không tham dự bất kỳ thế lực nào đấu tranh. Thiên địa này lò luyện càng là một khi mở ra, không cách nào đình chỉ. Hoặc là thành đan, hoặc là thất bại. Hạ trưởng lão ngữ khí bình tĩnh, vị công tử này, ngươi sinh khí cũng vô dụng. Một khi bắt đầu luyện đan, không có khả năng đình chỉ. Đây là Lục Đinh Lục Giác Cung quý củ. Lúc này, một cái đạo đồng đi tới, nhắc nhở một câu, sư phụ, nên thêm phụ trợ dược liệu. Dựa theo quá trình đến. Hạ trưởng lão thản nhiên nói, vâng. Đạo đồng gật đầu, ôm một giỏ lớn dược liệu, đi vào thiên địa lò luyện trên không. Đặt tại một cái vòng đồng phía trên, thiên địa lò luyện cái nắp bên trên, lập tức lộ ra một cái đường kính chừng một mét hình tròn lỗ thủng, chính là vì nửa đường thêm dược liệu lưu lại. Nhược Dư, Diệp Bắc Thần dưới chân giẫm một cái. Thuấn Di, rơi vào đạo đồng trước người, vừa xài bước ra, hướng phía thiên địa lò luyện bên trong nhảy vào đi. Ngươi điên rồi. Đạo đồng thất sắc, hoảng sợ nhìn xem Diệp Bắc Thần nhảy vào đi. Sắc mặt trắng bệch quay đầu, sư phụ, ta không biết rõ hắn biết nhảy đi vào a. Hạ trưởng lão thở dài một tiếng, ai, thứ nơi sâu xa tự có chú định. Ầm ầm, lúc này trên trời cao rơi xuống một đạo tia chớp màu đen, hỗn độn thiên lôi, thiên địa dị tượng, hỗn độn thiên lôi giáng lâm. Đây là muốn thành vô thượng thần đan dấu hiệu a. Ngụy Thiếu Dương vô cùng kích động. Thánh tử Yên ánh mắt đỏ bừng, ha ha ha, đại đạo trúc cơ đan muốn thành, phục dụng đan này bản công chúa lấy đại đạo trúc cơ, từ đây ta chính là đại đạo chi thể, đại đạo chi thể chính là ta, thiên đạo cộng minh, nhất định có thể một lần hành động tiến vào đế tổ cảnh, sẽ không xảy ra vấn đề a. Tiểu tử kia nhảy vào đi. Một lão giả nhíu mày, sau lưng một người trung niên nam nhân thản nhiên nói, hắn nhảy vào về phía sau, đoán chừng sẽ trong nháy mắt bị tam muội chân hỏa hóa thành cho tàn, không ảnh hưởng được thành đan. Cũng phải. Những người khác nhao nhao gật đầu. Đan thành, muốn đan thành. Tiêu Đổi vô cùng kích động, dù là bị Diệp Bắc Thần tháo thành tám khối, giờ phút này thiên đế cảnh 9 tầng lực lượng ngưng tụ phía dưới, thân thể máu thịt phi tốc khép lại, mười mấy hơi thở ở giữa, đã khôi phục bình thường, mặt tái nhợt bên trên nổi lên một vẻ hưởng nhuận, quá tốt rồi. Đại đạo trúc cơ đan lập tức liền muốn ra lò. Chúng ta đi. Mặt quỷ sinh đi tới, giữ chặt Tiêu Đổi bả vai. Sư phụ, thế nào? Tiêu Đổi con ngươi đỏ bừng, đại đạo trúc cơ đan lập tức liền muốn thành a. Mặt quỷ sinh tiếng nói khàn khàn, ta xem bói một quẻ. Hôm nay, đại hung, kẻ này xuất hiện là hôm nay lớn nhất biến cố. Ngươi không đi, thầy trò chúng ta hai người hôm nay sẽ hoàn toàn chết đi ở đây. Cái gì? Tiêu Đổi ngốc trệ ở, làm sao có thể? Đi. Mặt quỷ sinh lôi kéo Tiêu Đổi, nhanh chóng biến mất. Nhược Dư, Nhược Dư. Xông vào thiên địa lò luyện sau, Diệp Bác Thần điên cuồng gầm nhẹ. Bốn phía tam muội chân hỏa không ngừng đánh tới, Diệp Bác Thần thể nội tuôn ra hỗn độn chi khí, điên cuồng tìm kiếm. Tiểu tử, tìm tới. Tại ngươi trái bên cạnh. Càn Khôn trấn ngục tháp quá khẽ. Diệp Bác Thần quay người lại, nhanh chóng bay lượn ra ngoài, tùy ý tam muội chân hỏa đốt đến. Máu trong cơ thể cơ hồ sôi trào, bị thiêu khô. Cho dù như thế, Diệp Bác Thần cũng không có dừng lại, rốt cục tại phía trước tìm tới Chu Nhược Dư. Nàng đồng bình ở giữa không trung, thân thể bốn phía đều là hòa tan dược liệu, các loại dược lực tụ đến, không có vào Chu Nhược Dư thể nội, ngưng tụ. Nhược Dư. Diệp Bác Thần kích động tiến lên, đem Chu Nhược Dư ôm vào trong ngực, không ngăn được run rẩy. Bác Thần ca ca. Chu Nhược Dư mở to mắt, trái tim đều chậm nửa nhịp. Nàng con tưởng rằng mình đang nằm mơ. Thật là ngươi sao? Quá tốt rồi. Thượng tiên không tệ với ta, tại ta trước khi chết còn có thể để cho ta tại trong ảo giác nhìn thấy ngươi một lần. Không, thật là ta tới. Diệp Bác Thần tiếng nói khàn khàn. Hắn ánh mắt kiên định, đi, ta dẫn ngươi ra ngoài. A, thật là ngươi, Bác Thần ca ca. Chu Nhược Dư sững sờ. Chợt hết sức kích động. Không, không muốn mang ta rời đi. Diệp Bác Thần sững sờ, thế nào? Chu Nhược Dư lắc đầu, một nhóm nước mắt tuôn ra, ta đã không được. Cái gì? Diệp Bác Thần kinh sợ. Chu Nhược Dư lộ ra một vệt nụ cười, thiên địa lực lượng đã hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của ta. Ta sắp tan rã. Không có khả năng. Giả, đều là giả. Diệp Bác Thần điên cuồng gào thét, ôm Chu Nhược Dư, nhanh chóng bỏ chạy. Vừa xông ra hơn 100 mét, lại kinh ngạc phát hiện, trong ngực Chu Nhược Dư biến mất. Nhìn lại, Chu Nhược Dư còn tại nguyên điểm. Nhược Dư. Diệp Bác Thần bổ nhào qua. Từ Chu Nhược Dư trên người xuyên qua. Một mảnh hư vô. Không. Diệp Bác Thần cơ hồ sụp đổ. Nhược Dư. Vì sao? Trước mắt. Chu Nhược Dư chỉ còn lại có một đạo trong suốt thân ảnh, thân thể máu thịt, đã hoàn toàn tan rã. Chu Nhược Dư lộ ra một vệt nụ cười, Bác Thần ca ca, ta đã sớm biết tất cả. Đại đạo chi thể, là thiên địa bất dung. Cho nên, ta sẽ một mực xuất hiện nguy hiểm, thiên đạo muốn ta chết. Ta không thể không chết. Bác Thần ca ca đây là ta số mệnh. Diệp Bác Thần điên cuồng lắc đầu, đi mẹ nó số mệnh. Ta không nhận cái này số mệnh. Chu Nhược Dư duỗi ra một cái tay, hướng phía Diệp Bác Thần gương mặt tới gần. Trong mấy mắt, năm ngón tay theo tam muội chân hỏa tiêu tán. Bác Thần, ta đã biết tất cả, ta và ngươi ở giữa, cuối cùng chỉ có thể sống một người. Đại đạo, hỗn độn, bản thân liền là đối lập. Trước khi chết có thể gặp ngươi một mặt, ta đã thỏa mãn cái chết của ta, ngược lại có thể thành toàn ngươi. Ông, bốn phía tất cả đan dược lực lượng hướng phía Diệp Bác Thần thể nội hội tụ mà đi. Không, ta không muốn. Diệp Bác Thần dãy rủa, Nhược Dư, ta chỉ cần ngươi còn sống. Chu Nhược Dư trên mặt đủ cười, hư ảo thân ảnh hướng phía Diệp Bác Thần nhào tới. Hai người tiếp xúc trong nháy mắt, tiêu tán. Trong không khí quanh quẩn cơ hồ nghe không được thanh âm. Bác Thần, ta yêu ngươi. Ta thật yêu ngươi a, đáng tiếc, ta không thể đi cùng với ngươi. Ta tốt muốn gả cho ngươi. Tiếp sau có được hay không? Ta muốn cho ngươi sinh thật nhiều hài tử. Bác Thần, thật tốt còn sống. Chương 2213, thật ác độc nói. Thật thê thảm kiếp. Chương 2213, thật ác độc nói. Thật thê thảm kiếp. Nhược Dư. Tiểu Tháp, Nhược Dư đâu? Chu Nhược Dư thân hình tiêu tán một phút này, Diệp Bác Thần điên cuồng gào thét, còn đứng ngây đó làm gì? Tìm cho ta. Tìm cho ta Nhược Dư a. Thần hồn của nàng ở nơi nào? Nhanh lên tìm tới thần hồn của nàng, ta muốn giúp nàng tái tạo nhục thân, nàng nhất định có thể sống sót. Thiên địa lò luyện bên trong, hỏa diễm thiêu đốt, nóng bỏng vô cùng, cũng chỉ có thanh âm của một người đang gầm thét, quanh quẩn. Càn Khôn trấn ngục tháp thở dài một tiếng, ai? Tiểu tử, Chu cô nương nàng. Vẫn. Tiểu Tháp, ngươi gạt ta đúng hay không? Diệp Bác Thần không thể nào tiếp thu được. Càn Khôn trấn ngục tháp thanh âm nghiêm trọng, ta không có lừa ngươi. Chu cô nương, thật vẫn. Nhục thân tan rã, thần hồn câu diệt. A. Diệp Bác Thần phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thể nội huyết dịch hoàn toàn sôi trào. Trên thân tăng bọt ra vô số màu đỏ vảy rồng, phía sau cựu đầu long tổ càng là xông ra. Hóa rồng. Bàn cổ chân huyết sôi trào phía dưới, bốn phía cái khác 11 lô đan dược hướng phía trong cơ thể hắn tụ đến. Ông. Diệp Bác Thần cảnh giới trực tiếp đột phá. Đạo kiếp cảnh. Càn Khôn trấn ngục tháp giật mình, hít sâu một hơi, tê. Bản tháp biết, Chu cô nương chính là tiểu tử này cướp. Hắn muốn nhập đạo kiếp cảnh, Chu cô nương nhất định phải chết. Lấy đại đạo chi thể cái chết, đưa hỗn độn thể độ đạo kiếp. Thật ác độc nói. Thật thê thảm kiếp. Ầm ầm. Cùng lúc đó, ngoại giới, Lục Đinh Lục Giáp cung trên không, một mảnh trăm vạn dặm màu đen lôi vân ngưng tụ đến, che khuất bầu trời, toàn bộ thế giới hoàn toàn hóa thành màu đen, dung nhập trong bóng tối. Chuyện gì xảy ra? Đây là có người tại độ kiếp sao? Đám người ngây người, dọa đến hé miệng. Bành! Một đạo thiên lôi rơi xuống, giống như hỗn độn sơ khai, thiên địa ngơ ngơ ngác ngác thời điểm, trong không khí dần hiện ra một đạo lôi hỏa đồng dạng. Hỗn độn thiên lôi. Ta cảm nhận được hỗn độn chi khí,
hẳn là
Đan Thành. Ngụy Thiếu Dương kích động nhảy dựng lên, ha ha ha, nhất định là đại đạo trúc cơ Đan Thành. Thánh Tử Yên đồng dạng kích động, ha 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 ha, trời cũng giúp ta. Tiêu Đổi bọn hắn chạy, đại đạo trúc cơ đan thuộc sở hữu của chúng ta. Một lao giả mặt đỏ tới mang hai, có cổ tịch ghi chép, đại đạo cấp tiên đan thành công thời điểm, nương theo lấy thiên đạo cộng mình, thiên lôi rơi xuống. Xem ra đây hết thảy đều là thật, ha ha ha. Tất cả mọi người tại cười to, điên cuồng đến cực điểm. Ầm ầm, trên trời cao hỗn độn thiên lôi không ngừng giáng xuống, thiên địa lò luyện không ngừng bù bù. Ông thiên địa lò luyện bên trong càng là bộc phát ra vô tận huyết quang. Mau nhìn, huyết khí bộc phát, cái kia đại đạo chi thể hòa tan, đây là máu của nàng sương mù, ha ha ha. Ngụy Thiếu Dương giơ chân ngao giống, sau một lát thiên địa lò luyện lại bộc phát ra một đạo tiếng long ngầm, càng là một đầu to lớn vô cùng huyết long hư ảnh vờn quanh tại thiên địa lò luyện bốn phía. Dữ tợn, khát máu, đại đạo trúc cơ đan xuất hiện, không phải là tưởng tùy sao? Thánh Tử Yên nhướng mày, đầu này huyết long nhìn rất hung tàn, tại sao có thể như vậy? Ngụy Thiếu Dương nhếch miệng cười, ngươi hiểu cái gì? Thiên đan, ngươi gặp qua sao? Ngươi dựa vào cái gì có kết luận? Bản công tử chính là cho rằng, ngày này đan đại thành thời điểm, nên dạng này. Không sai. Đại đạo trúc cơ đan, ai cũng chưa thấy qua, ta tán thành Ngụy công tử lời giải thích. Rất nhiều người đi theo gật đầu. Duy chỉ có Thẩm Phế chắp tay đứng tại chỗ. Cao mày cùng một chỗ. Thiên điệu lò luyện bên trong, tràn ngập hỗn độn chi khí, hắn cảm giác đây hết thảy đều cùng Diệp Bắc Thần có quan hệ. Mở cho ta. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ cuồng nộ thanh âm một phát, cả phiến thiên địa đều đang sôi trào, thiên địa lò luyện nắp lò càng là bay thẳng ra. Ngao giống, một đầu vạn trượng chi cự huyết long phóng lên tận trời, xông phá đỉnh đầu kia một mảnh hỗn độn lôi vân. Đó là cái gì? Một bóng người. Ngụy Thiếu Dương một mặt hoảng sợ, chỉ vào thiên địa lò luyện cửa ra vào. Đám người nhao nhao nhìn lại, con ngươi mạnh mẽ co vào một lần. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ đó đi ra, toàn thân đều là dữ tợn huyết sắc vảy rồng. Thiên địa tan bên trong ngũ quang thập sắc, các loại hào quang ngút trời mà lên, tất cả đều thoáng cái không có nhập đạo này huyết sắc nhân ảnh thể nội. Ông đạo kiếp cảnh khí tức ầm vang một phát, giống như kinh đảo hải lãng như thế hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra ngoài. Đạo kiếp cảnh, đây là vừa rồi cái kia vĩnh hằng cảnh 9 tầng tiểu tử. Ngụy Thiếu Dương sửng sốt, hắn thế mà không chết, hơn nữa còn tấn cấp, làm sao có thể? Ngắn ngủi chấn kinh sau, Ngụy Thiếu Dương giận mắng một tiếng, tiểu tử lao tử đại đạo trúc cơ đan đâu, còn có cái khác dược liệu đâu? Thảo, thế nào một khỏa đan dược cũng không thấy? Tiểu tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta đan dược đâu? Đại đạo trúc cơ đan thế nào cũng không xuất hiện, chẳng lẽ bị ngươi ẩn nấp rồi? Cái khác mây thân ảnh nhao nhao gầm thét. Diệp Bác Thần giống như là không nghe thấy như thế, hỗn độn mộ địa mở, đem tôn này đan đỉnh lấy đi, nàng là nhược dư cuối cùng rời đi địa phương, bất luận kẻ nào không được nhúng chạm. Ầm, trong hư không thế mà trống rông vỡ ra một đường vết rách, hướng phía thiên địa lò luyện thôn vệ mà đi. Đây là, mọi người ở đây tất cả đều kinh hãi không ngậm miệng được, trong mắt cơ hồ nổ tung. Một mảnh không gian xám xịt xuất hiện, thế mà giống như vực sâu vết nước đồng dạng, hướng phía thiên địa lò luyện thôn vệ mà đi, trực tiếp đưa nó nuốt vào trong đó. Cái gì hỗn độn mộ địa? Tất cả mọi người trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Người trẻ tuổi, dừng tay. Thiên địa lò luyện ngươi không thể mang đi. Hạ trưởng lao nhướng mày, nhắc nhở. Diệp Bác Thần con ngươi tinh hồng, nếu không, ngươi tới bắt. Giờ phút này, hạ trưởng lao đáy lòng không hiểu phát lạnh, dường như dưới vực sâu có một đầu huyết long hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn nói thêm câu nào, đầu này huyết long sẽ lập tức xông ra đem hắn xé nát. Thẩm Phế một bước tiến lên, hạ lão, cái này một tôn thiên địa lò luyện, coi như ta luân hồi học viện mượn. Hạ trưởng lao nhướng mày, cái này không hợp quy củ. Thẩm Phế đệ thấp tiếng nói, truyền âm. Hạ trưởng lao suy tư vài giây đồng hồ, gật đầu. Cùng ta trở về, tình trạng của ngươi rất tồi tệ, lúc nào cũng có thể nhập ma. Thẩm Phế tiến lên, chuẩn bị mang Diệp Bắc Thần rời đi. Ngươi không thể đi. Ngụy Thiếu Dương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, vọt thẳng ra ngoài, ngăn khuất Thẩm Phế cùng Diệp Bắc Thần trước người. Ta đan dược đâu? Ta hao tốn cái giá rất lớn, mới lấy được những dược liệu kia, chuẩn bị luyện đan. Còn có đại đạo trúc cơ đan, nữ nhân kia bị luyện hóa đi. Tối thiểu 20 khỏa đại đạo trúc cơ đan. Ngụy Thiếu Dương nói đến đại đạo trúc cơ đan thời điểm, Diệp Bác Thần giống như dã thú như thế. Giết! Trong cổ họng bộc phát ra một tiếng long ngâm. Đột nhiên hướng phía Ngụy Thiếu Dương tiến lên, hai người thân thể đụng vào nhau. Công tử! Sau lưng ba tên lão giả hoảng sợ thét lên. Phúc! Ngụy Thiếu Dương thân thể hóa thành một mảnh huyết vụ. Đáng chết! Ngươi lại dám giết công tử chúng ta! Ngươi điên rồi! Ba tên lão giả xông lại. Diệp Bác Thần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, phản công đi qua. Thẩm Phế nhắm mắt lại, ai, làm gì chịu chết đâu. Ầm. A. Huyết nục xé rách âm thanh, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ba cái thiên đế cảnh lão giả, thế mà căn bản ngăn không được Diệp Bắc Thần lực lượng, bị mạnh mẽ xé thành mảnh nhỏ. Ai muốn chết? Cứ tới. Ngắn ngủi 6 cái chữ, toàn trường tĩnh mịch. Không có một người dám ngăn cản, tùy ý Diệp Bắc Thần rời đi. Chương 2214, Cổ Phàm, cơ hội xoay chuyển. Chương 2214, Cổ Phàm, cơ hội xoay chuyển. Ầm ầm. Sư phụ, chúng ta tại sao phải đi? Tiêu Đồi nhìn về phía Lục Đinh Lục Giáp cung phương hướng. Trăm vạn dặm hỗn độn lôi vân ngưng tụ, không ngừng có tia chớp màu đen rơi xuống. Đây là đại đạo trúc cơ đan thành đan dị tượng a. Liên phải thành đan, chúng ta thế mà chạy. Tiêu Đồi không cam tâm, sư phụ, chúng ta về Lục Đinh Lục Giáp cung a. Mặt quỷ sinh áo bào đen phun trào, đầu lâu trong con mắt, một đôi quỷ hỏa lấp lóe, "Đồ nhi, bây giờ đi về, ngươi ta hẳn phải chết không nghi ngờ." "Sư phụ, ngươi có phải hay không quá cẩn thận?" Tiêu Đồi nhíu mày. Mặt quỷ sinh sắc mặt nghiêm túc, "Đồ nhi, ta quỷ tộc đối nguy hiểm có cực cao khứu giác. Tiểu tử kia gặp nguy hiểm, rất rất lớn nguy hiểm." Đúng lúc này, Tiêu Đồi chữ vật giới chỉ khẽ nhúc nhích, cổ tay trái ngược chuyển, bên trong hiện hiện một khối truyền âm thạch. "Nhị công tử, đại đạo trúc cơ đan không có luyện thành, cái khác 11 loại đan dược cũng toàn bộ thất bại. Tiểu tử kia điên rồi, hắn nhảy vào đại đạo lò luyện, hơn nữa còn không chết, thành công tấn cấp hắn còn đem đại đạo lò luyện mang đi." Ngụy Thiếu Dương cùng ba cái tiên đế cảnh, chết sư đồ hai người nghe đến lời này, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trên đường trở về, Thẩm Phế an ủi, "Người chết không thể phục sinh, xin nén bi thương." Diệp Bắc Thần không nói gì, chỉ có vô tận trầm mặc. Tỉnh táo đáng sợ, ngay cả Thẩm Phế đều cảm giác, Diệp Bắc Thần thân thể bốn phía bao phủ một tầng vô hình sát khí. Một khi ai xúc phạm, lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. "Mang theo Diệp Bắc Thần, một đường trở lại Luân Hồi Học Viện, ta an bài cho ngươi một cái chỗ ở." Diệp Bắc Thần rốt cục mở miệng, "Không cần. Gia nhập Luân Hồi Học Viện sau, ta có thể cầm nhiều ít tài nguyên tu luyện." Thẩm Phế sững sờ, "Ngươi muốn vững chắc cảnh giới?" Diệp Bắc Thần nói, "Ta muốn tăng lên cảnh giới." Thẩm Phế vô Diệp Bắc Thần bà bay. Nữ nhân yêu mến chết đi, có lẽ chỉ có tu luyện mới có thể quên nhớ đây hết thảy. Mang theo Diệp Bắc Thần, thẳng đến Luân Hồi Học Viện nội khố mà đi. "Ở chỗ này, ngươi hàng năm có thể dẫn tới ước chừng giá trị 10 ước hỗn nguyên thạch tài nguyên." Thẩm Phế giới thiệu, chỉ vào một tên dâu cá chê trung niên nam nhân, đem hắn năm nay bổng lộc cho hắn. "Vâng, ta hiện tại liền đi." Trung niên nam nhân không dám thất lễ, thẳng đến nhà kho mà đi. Lúc này, Thẩm Phế lỗ tai hơi động một chút, có người truyền âm cho hắn. "Tiểu tử, ta có chút sự tình, rời đi trước một lần. Có gì cần, tùy thời liên hệ ta." Ném cho Diệp Bắc Thần một tấm lệnh bài, vội vã rời đi. Lúc này, trung niên nam nhân đi mà quay lại, "Thẩm viện trưởng đâu? Đây là ngươi hôn nguyên thạch." Diệp Bắc Thần tiếp nhận một cái chữ vật giới chỉ, lấy ra mấy khối hôn nguyên thạch kiểm tra. Vật này ở trong chứa năng lượng cực lớn, một khối có thể so với 100 khối bản cổ giới vũ trụ tinh thạch. "Cất kỹ, quay người, rời đi." "Chờ một chút." Trung niên nam nhân nhướng mày, ngăn lại Diệp Bắc Thần, "Lấy ra." Diệp Bắc Thần nhướng mày. Trung niên nam nhân có chút nổi giận, "Tiểu tử, ngươi không hiểu chuyện đúng không? Nhạn qua nổ lông câu nói này nghe nói qua chưa? Chỉ cần tại bản quản sự thủ hạ nhận lấy hôn nguyên thạch, đều phải cho bản quản sự hiếu kính một chút." "Cút, ngươi nói cái gì?" Trung niên quản sự sững sờ, chợt nổi giận, "Tiểu tử, ngươi dám không dám lại nói một lần? Ngươi sẽ không cho là mình tại võ đạo đài bên trên giết mấy ngàn cái người khiêu chiến, liền có thể ở bên trong kho dương ngoài đi?" Bốn phía những người khác cũng chú ý tới điểm này, nhao nhao lại gần, đem Diệp Bắc Thần vây quanh. Không có hảo ý cười lạnh không ngừng, "Long viện thủ tịch đệ tử đều muốn nộp lên một thành hôn nguyên thạch cho ta, ngươi thế mà để cho ta lăn, hôm nay lại cho ngươi một cái cơ hội." Trung niên quản sự giơ ra một cái tay, giao ra một nửa hôn nguyên. Một câu nói còn chưa dứt lời, phúc, trung niên quản sự cả người hóa thành huyết vụ. "Ngươi dám ở nội khố giết người? Diệp Bắc Thần, ngươi mẹ nó điên rồi." Mấy người còn lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xoạt 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 lui lại. Diệp Bắc Thần không nhìn thẳng mấy người, hướng phía nội khố đi ra ngoài, "Các ngươi có thể đi cáo ta, ta ngược lại muốn xem Luân Hồi Học Viện phải chăng có cắt xén hôn nguyên thạch quý củ." "Ngươi..." Mấy người cứng miệng không trả lời được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Bắc Thần rời đi. Chân trước vừa đi ra nội khố, một đạo nho nhã thân ảnh từ đằng xa đi tới, chính là Long Lăng. "Nghe nói ngươi trở về, ta đều nhớ ngươi muốn chết, trước tiên liền đến nhìn ngươi." Long Lăng thâm trầm mà cười cười, đi theo phía sau mười mấy thân ảnh. Vạn Thí Thình Lình cũng ở trong đó, tất cả đều nghiền ngẫm nhìn xem Diệp Bắc Thần. "Và anh..." Để cho người ta khiếp sợ là, Diệp Bắc Thần trực tiếp ra tay, một kiếm trực tiếp chém về phía Long Lăng đầu lâu. Cho dù là Long Lăng đều thất kinh, "Ngươi có phải điên rồi hay không?" Ngao giống, một tiếng long âm, Long Lăng hóa thành kim long bản thể, đưa tay chụp vào càn khôn chấn ngục kiếm. Bang, một tiếng vang thật lớn, hỏa hoa vang khắp nơi. "Ngươi..." Thân thể cấp tốc lui lại, Long Lăng một mặt chấn kinh, tiểu tử này mới rời khỏi bao lâu, thực lực thế mà bạo tăng nhiều như vậy? Không đúng, đạo kiếp cảnh 3 tầng. Thảo, ngắn ngủi một ngày không đến, tiểu tử này từ vĩnh hằng cảnh 9 tầng tấn cấp đạo kiếp cảnh tầng 3. Đạo kiếp cảnh, cần trải qua đại kiếp, tiểu tử này trải qua cái gì đại kiếp? Vạn Thí kích động, "Long huynh, là hắn ra tay trước, làm thịt hắn. Dựa theo Luân Hồi Học Viện quy củ, ai dám tại võ đạo đài hạ chủ động ra tay đả thương người, bất luận kẻ nào đều có thể đem nó gạt bỏ, còn không cần gánh chịu trách nhiệm." Long Lăng đương nhiên muốn giết Diệp Bắc Thần, nhưng hắn khiếp sợ phát hiện, Diệp Bắc Thần thực lực đã cùng hắn không kém bao nhiêu. Một thanh càn khôn chấn ngục kiếm cuồng chặt phía dưới, nổi giận, giết chóc. Hắn căn bản là không có cách chém giết Diệp Bắc Thần. Hai người cơ hồ tương xứng. Diệp Bắc Thần cũng nhìn ra, tạm thời không cách nào chém giết Long Lăng, thân ảnh lóe lên, rơi vào Vạn Thí bên người. "Ngươi muốn làm gì?" Vạn Thí dọa đến mặt mũi trắng bệch. Phúc. Diệp Bắc Thần trực tiếp một kiếm, Vạn Thí dùng hết tất cả lực lượng ngăn cản đi lên. Vẫn như cũ ngăn cản không nổi, một ngụm máu tươi phun ra, hai tay hoàn toàn nổ tung. Lồng ngực càng là một mảnh huyết nhục mơ hồ, giống như chó chết lật cút ra ngoài, thê thảm rơi vào vài trăm mét bên ngoài. Siêu. Diệp Bắc Thần một cái bước nhanh về phía trước, một cước giẫm tại Vạn Thí đầu lâu phía trên. Sắp một cước giẫm bạo lúc, dừng tay. "Diệp Bắc Thần, ngươi đang làm gì?" Mười mấy thân ảnh phi tốc mà đến, đều là Luân Hồi Học Viện trưởng lão. Diệp Bắc Thần thanh âm giống như tử thần như thế, nói cho bọn hắn, chúng ta đang làm gì? Vạn thí đại não, phi tốc vận chuyển. Nếu như tự mình nói sai, Diệp Bắc Thần tuyệt đối một cước giẫm bạo đầu của hắn. Thần hồn chôn bụi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư vị trưởng lão, chúng ta đang náo lấy chơi vạn thí, lớn tiếng kêu lên. Đùa giỡn. 10 cái trưởng lão, chau mày. Vạn thí bộ dáng thê thảm, cơ hồ không có nửa cái mạng. Cứ như vậy còn đùa giỡn. Vạn thí sắp khóc, đúng a? Chính là đùa giỡn, chỉ là ta tài nghệ không bằng người, Diệp huynh không cẩn thận đem ta làm bị thương không cần gấp gáp. Thật không cần gấp gáp. Vạn thí điên cuồng lắc đầu. Diệp Bắc Thần trầm mặc vài giây đồng hồ. Vung ra vạn thí, bước nhanh mà rời đi. Đợi đến 10 cái trưởng lão cũng rời đi, vạn thí bò lên, thương thế khôi phục nhanh chóng, sắc mặt trắng bệch nói, gia hỏa này đến cùng bị cái gì kích thích? Thế nào cùng cái như chó điên? Long lăng quát tay, chế trụ vạn thí cổ. Gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao? Ta cũng không biết ta. Hắn là Tần Ly mang về vạn thí hoảng sợ. Rời đi nội khố sau, Diệp Bắc Thần trực tiếp truyền âm, tiểu tháp, tìm cho ta Tần Ly vị trí. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nhanh chóng nói rằng, tiểu tử, ngươi rốt cục chịu nói chuyện với ta. Chu cô nương nàng, người chết không thể phục sinh từ thiên địa lò luyện sau khi ra ngoài. Diệp Bắc Thần cả người trạng thái phi thường khủng bố, liền Càn Khôn Chấn Ngục Tháp đều lo lắng. Diệp Bắc Thần vẫn như cũ chỉ có một câu, tìm Tần Ly. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, tiểu tử, ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bất luận ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi, nhưng Chu cô nương nàng đã không về được. Không. Diệp Bắc Thần khẽ quát một tiếng, tìm tới Tần Ly, chúng ta lại đi Tần gia một chuyến. Mượn thuyền, tiến vào Bắc Hải. Ta muốn tìm tới Cổ Phàm. Hắn là thượng cổ kỳ nguyên, duy nhất cửu chuyển thiên đế. Hắn nhận biết ta của tương lai. Ngươi không cảm thấy tứ sư tỷ cùng thất sư tỷ trở lại quá khứ thật kỳ quái sao? Nếu như ta tìm tới biện pháp trở lại quá khứ, hết thảy đều có thể cải biến. Chương 2215, dốc hết sức gánh chi. Chương 2215, dốc hết sức gánh chi. Tiểu tử, ngươi rất có ý nghĩ. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trong lòng hơi động, thần cô nương dường như bị giam lên rồi. Luân hồi học viện, giới luật đường. Diệp Bác Thần nhanh chân đi đến, người nào? Dừng lại. Giới luật đường. Người không có phận sự, cấm chỉ tiến vào. Hai cái cựu chuyển thiên đế cảnh lão giả, một bước tiến lên, ngăn lại Diệp Bác Thần. Diệp Bác Thần quét hai người một cái, ta đến tìm một người. Ai? Hai người nhướng mày. Diệp Bác Thần nói, Thần Ly. Hai tên lão giả sững sờ, lập tức gầm thét, Thần Ly phạm sai lầm, bị phán cấm đoán 3 năm, lúc này mới một ngày không đến. Ngươi không có tư cách gặp hắn, lập tức rời đi. Diệp Bác Thần nói, ta muốn dẫn nàng đi. Làm cản. Hai cái lão giả sắc mặt trầm xuống, tiểu tử, chúng ta quen biết ngươi, Diệp Bác Thần. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi một canh giờ, thông qua luân hồi ngục giam trừng phạt, liền dám không nhìn giới luật đường. Ồn ào. Diệp Bác Thần trực tiếp ra tay. Hai tên lão giả sắc mặt đại biến, theo bản năng ra tay chống cự. Ngao giống. Một đạo tiếng long ngâm vang vọng, hai người đều không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Bác Thần nhanh chân mà đi, hướng phía giới luật đường chỗ sâu đi đến. Diệp Bác Thần, ngươi cái tên điên này. Giới luật đường thành lập tới nay, chưa hề có người dám mạnh mẽ xông tới nơi đây. Hai người gầm nhẹ. Có vấn đề gì, cứ việc đi thẩm viện trưởng nơi đó báo cáo. Diệp Bác Thần cũng không quay đầu lại, bất luận cái gì trừng phạt, ta dốc hết sức gánh chi. Phòng tạm giam bên trong, Thần Ly ngồi xếp bằng. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Diệp Bác Thần. Cũng không biết Diệp công tử tiến vào luân hồi ngục giam sau thế nào. Đi qua bị đầu nhập luân hồi ngục giam học sinh, hoặc là thần hồn bị hao tổn, hoặc là đạo tâm sụp đổ, có rất ít có thể an toàn đi ra. Thần Ly một mặt lo lắng, không cách nào không thừa nhận, đạo thân ảnh kia đã in dấu thật sâu khắc ở nàng chỗ sâu trong óc. Đồng nhiên, một tiếng vang thật lớn, sau lưng phòng tạm giam đại môn ầm vang nổ tung. Tại Tần Ly ánh mắt khiếp sợ bên trong, một thanh niên đi đến, theo ta đi. Lá. Diệp công tử. Tần Ly mộng, mạnh mẽ rủi rủi con mắt, ta không phải đang nằm mơ chứ. Diệp Bác Thần tiến lên, một phát bắt được Tần Ly tay, hướng phía giới luật đường đi ra ngoài. Tần Ly cái này mới phản ứng được, đây không phải mộng. Tất cả đều là thật. Chơi a, đây là cái gì tiết mục? Mạnh mẽ xông tới giới luật đường phòng tạm giam, vì cứu ta ra ngoài sao? Tần Ly. Cái này. Là yêu liều lĩnh. Hán. Đây là thích ta sao? Tần Ly trái tim nhỏ bị cuồng loạn không ngừng. Tùy ý Diệp Bắc Thần lôi kéo, đặt ở một tòa to lớn trên truyền tống trận, truyền tống tới Tần gia, còn chưa kịp phản ứng. Đến nhà. Ngắn ngủi ba chữ, nhường Tần Ly bừng tỉnh. A, nhìn xung quanh, thế mà chính là Tần gia. Cái này, đến Tần gia làm gì? Sẽ không phải muốn. Cầu hôn a mấy chữ cuối cùng, Tần Ly thanh âm đã bé không thể nghe. Diệp Bắc Thần chỉ có hai chữ, mượn thuyền. Mượn thuyền. Tần Ly có chút thất vọng. Diệp Bắc Thần nói, đi vực hải. Luân hồi học viện, một tòa trong phòng họp. Phanh. Đại môn bị một cước đá văng. Một cái thu kịch nam nhân, xài bước đi tiến đến, thẩm phế. Ngươi long biệt người, lá gan cũng quá lớn. Thẩm phế nhún mày, canh biệt trưởng, thế nào? Thang nhất phẩm nổi giận nói, ta hổ viện chấp trưởng nội khố nhiều năm, Diệp Bắc Thần vừa gia nhập luân hồi học viện, thế mà liền chém giết thủ hạ ta một tên quản sự. Thẩm phế. Ngươi long biệt nếu là đối ta có ý kiến, cứ mở miệng. Nhưng một cái đệ tử, giết ta một tên quản sự tính là gì sự tình? Tại thang nhất phẩm xem ra, Diệp Bắc Thần dù là thằng điên, cũng là tuyệt đối không thể, trước mặt mọi người ra tay chém giết một cái nội khố quản sự. Cái này phía sau tuyệt đối là thẩm phế tại sai bảo.
cho nên Thang Nhất Phẩm mang theo lửa giận trực tiếp xâm nhập phòng họp. Nghe được Thang Nhất Phẩm lời này, Thẩm Phế cùng trong phòng họp mấy cái khác trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chợt tất cả đều nhìn về phía Thẩm Phế bản nhân. Canh viện trưởng, ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Thẩm Phế nhíu mày. Thang Nhất Phẩm nổi giận nói, hiểu lầm? Hiểu lầm gì đó? Chẳng lẽ lại tiểu tử này là người điên? Vừa dứt lời, báo, hai tên lão giả che ngực chật vật xông vào phòng họp, chính là trông coi giới luật đường hai tên lão giả. Giới luật đường sự tình cùng Long viện, Hổ viện không quan hệ, Thẩm Phế cùng Thang Nhất Phẩm hai người đều lựa chọn trầm mặc. Một cái lão giả mặt đỏ như mày, chuyện gì? Hai người các ngươi hôm nay không phải tại giới luật đường phòng thủ sao? Tới đây làm gì? A, các ngươi thế nào thụ thương? Lão giả mặt đỏ phát hiện, hai tên giới luật đường trưởng lão, một cái mang trên mặt máu ứ đọng, một người khác xương ngực nổ tung, máu tươi thấm nhiệm y lìa vào áo. Viện trưởng, cái kia Diệp Bất Thần chẳng những đả thương ta hai người, còn mạnh mẽ xông tới giới luật đường, cưỡng ép mang đi ngay tại giam lại Tần Ly. Hắn còn nói nếu như không phục, cứ việc đi Long Nguyên báo cáo. Hắn Diệp Bất Thần dốc hết sức gánh chi. Một lời này giống như là một cái kinh lôi tại trong phòng họp nổ vang. Tất cả viện trưởng cùng trưởng lão cấp nhân vật tất cả đều sững sờ tại nguyên chỗ. Phanh, dốc hết sức gánh chi. Lão giả mặt đỏ vỗ bàn đứng dậy, cực kỳ phẫn nộ. Luân hồi học viện nhiều năm như vậy, chưa hề đi ra loại này dám không nhìn quy của người. Phẫn nộ nhìn về phía Thẩm Phế. Thẩm viện trưởng, đây chính là các ngươi Long viện đệ tử. Luân hồi 12 viện xác thực lấy ngươi Long viện cầm đầu, nhưng là ngươi Long viện cũng không thể dạng này làm luận a. Mạnh mẽ xông tới giới luật đường là cái gì tội? Chẳng lẽ hắn không rõ ràng sao? Con mẹ hắn dốc hết sức gánh chi? Hắn gánh nổi sao? Phanh, phanh, phanh. Lão giả mặt đỏ điên cuồng vuốt cái bàn. Thật là bị tức điên rồi. Cái này, Giang viện trưởng, đây nhất định có hiểu lầm. Thẩm Phế nhíu mày. Thang Nhất Phẩm có chút sững sờ. Giết một cái quản sự, không phải cái đại sự gì, nhưng mạnh mẽ xông tới giới luật đường, có thể quá nghiêm trọng. Chẳng lẽ lại là ta sai lầm? Tiểu tử kia thật là thằng điên. Giang Hóa Long nổi giận nói, hiểu lầm? Còn có cái gì hiểu lầm? Tiểu tử kia liền dốc hết sức gánh chi, loại lời này đều nói ra miệng. Nếu không phải ngươi Thẩm Phế ở sau lưng đảm bảo, chỉ là một cái vừa gia nhập Luân Hồi Học Viện tiểu tử, dám dạng này làm loạn. Cái khác viện trưởng, trưởng lão, tất cả đều nhìn về phía Thẩm Phế. Thẩm Phế sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, Diệp Bác Thần lớn mật như thế, lập tức móc ra một khối ngọc bội, thần lực rót vào trong đó. Cùng lúc đó, vực hải phía trên, một chiếc khoảng 100 mét thuyền nhỏ hết tốc độ tiến về phía trước. Đầu thuyền đứng đấy một tên nam tử thanh niên, chính là Diệp Bác Thần. Đương nhiên, Diệp Bác Thần trong lòng hơi động, chữ vật giới chỉ lóe lên, từ đó bay ra một tấm lệnh bài. Chính là Thẩm Phế cho hắn khối kia. Thẩm viện trưởng, chuyện gì? Thần lực rót vào trong đó, truyền âm qua. Trong phòng họp, thanh âm truyền ra, lập tức vỡ tổ. Còn cái gì sự tình? Ngươi nghe hắn khẩu khí này, dường như hoàn toàn không có cho là mình làm sai sự tình. Thang Nhất Phẩm cùng Giang Hóa Long phẫn nộ. Thẩm Phế mở miệng, Diệp tiểu tử, ngươi giết đổ lót một cái quản sự, còn mạnh mẽ xông tới giới luật đường mang đi ngay tại cấm đoán bên trong Tần Ly. Vâng, ngươi nhìn, chính hắn đều thừa nhận. Thẩm Phế thanh âm biến nghiêm trọng, Diệp tiểu tử, ngươi cũng đã biết mình làm cái gì, còn không mau trở về giải thích rõ ràng. Diệp Bác Thần nói, ta không cần giải thích, chờ ta về Luân Hồi Học Viện, tất cả có chính ta gánh chịu. Thẩm viện trưởng, cho ngài thêm phiền toái. Thanh âm im bặt mà dừng. Chương 2216, ta lựa chọn nhập ma. Chương 2216, ta lựa chọn nhập ma. Diệp tiểu tử, Diệp tiểu tử. Bất luận Thẩm Phế như thế nào la lên, lại không bất kỳ hồi phục. Tất cả mọi người nghe thấy được sao? Chúng ta Luân Hồi Học Viện, thế mà còn ra loại người này. Giang Hóa Long cũng nhịn không được nữa, trực tiếp khẽ quát một tiếng, người tới, đem Diệp Bắc Thần bắt về cho ta. Thần Ly, chạy ra phòng tạm giam. Tước đoạt Luân Hồi Học Viện học viên tư cách, trục xuất Luân Hồi Học Viện. Diệp Bắc Thần, thân làm Long Viện đệ tử, thế mà không nhìn giới luật đường. Còn đả thương hai tên giới luật đường đệ tử, hủy bỏ cảnh giới võ đạo. Đầu nhập Luân Hồi ngục giam, mãi cho đến hắn điểm cuối cuộc đời. Hiện tại bắt đầu bỏ phiếu. Ta đồng ý. Ta cũng tán thành. Mấy cái viện trưởng cùng trưởng lão lần lượt nhấc tay. Chờ một chút. Thẩm Phế khẽ quát một tiếng. Giang Hóa Long mặt mũi tràn đầy lửa giận, thế nào? Thẩm Phế, ngươi còn có lời nói? Thẩm Phế âm thanh lạnh lùng nói, ta Long Viện đệ tử phạm sai lầm, từ ta Long Viện người tự mình mang về. Cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định đem kẻ này đưa đến chư vị trước mắt, cho các ngươi một cái công đạo. Cùng lúc đó, Vương Hải, Tần Ly trên thuyền. Diệp công tử, là Thẩm viện trưởng sao? Chúng ta dạng này từ giới luật đường rời đi, sẽ không xảy ra chuyện. Tần Ly một mặt lo lắng. Diệp Bác Thần lắc đầu, có việc, ta một người gánh chịu. Quay đầu, nhìn chằm chằm Tần Ly. Đến nơi rồi sao? Không sai biệt lắm. Phu cận hẳn là có khởi nguyên điện hải tặc, bất quá bọn hắn không nhất định có thể tìm tới chúng ta. Tần Ly nhẹ gật đầu. Diệp Bác Thần sắc mặt bình tĩnh, từ trong ngực móc ra một cái chữ vật giới chỉ, chính là chấp ngược kia ba cái chữ vật giới chỉ bên trong một cái, thần lực rót vào trong đó. Rầm rầm. Đại lượng bảo vật từ chữ vật giới chỉ tuôn ra, chất đầy bong tàu. Các loại bảo vật hào quang ngút trời mà lên, tại sóng lớn cuộn trào vực hải trên không, lộ ra cực kỳ chói mắt. Ngươi làm gì? Tần Ly nhìn xem cả thuyền bong tàu, căn bản không chỗ đặt chân, ngươi lập tức xuất ra nhiều như vậy bảo vật, chỉ là quang mang liền có thể xông ra 10 bản giảm, sẽ dẫn tới phiền toái. Diệp Bác Thần không nói gì, khoanh chân ngồi ở mũi thuyền. Thứ gì? Dường như có bảo vật xuất thế. Ba bạn giảm bên ngoài, một chiếc dài ngàn mét thuyền lớn chú ý tới điểm này. Đi, đi xem một chút, nhiều như vậy bảo quang, nhất định có trọng bảo. Năm vạn dặm bên ngoài, mặt khác một chiếc 3000 mét thuyền lớn quay đầu. Thuyền trưởng, sẽ có hay không có lừa dối? Có cái dám lừa dối? Nơi này là vực hải, pháp tắc không còn. Nắm tay người nào lớn, người đó định đoạt. Một người trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn phía trước quan mang. Dòng dã một ngày một đêm. Nơi xa, mười mấy chiếc thuyền lớn nhanh chóng lái tới. Nhất nhỏ nhất cũng có hơn 1000 mét, lớn nhất lại là một chiếc 10 vạn mét chi cự trên biển cự thành. Tường thành cao ngất, năm cái thiên đế cảnh đứng ở trên tường thành, nhìn xuống phía dưới. Trước mắt, bất quá là một chiếc khoảng 100 mét thuyền nhỏ. Đồng thời trên thuyền, chất đầy các loại bảo vật, đan dược, hôn nguyên thạch, tế khí. Một chiếc không hơn 100 mét thuyền nhỏ, lại có loại bảo vật này. Lão tử liền biết, chuyến này muốn phát. Trên tường thành, năm cái thiên đế cảnh 9 tầng cười to. Là âm hồn chi thành. Cái khác mười mấy chiếc thuyền lớn nhìn thấy tòa này trên biển cự thành, sắc mặt tất cả đều lại biến, thay đổi đầu thuyền liền chạy. Diệp Bác Thần chậm rãi đứng dậy, đã tới, trước đừng có gấp đi. Trả lời ta hai vấn đề. Thứ nhất, có người hay không nhận biết, hoặc là gặp qua người này. Khoát tay, một cỗ thần lực ngưng tụ, trên không trung hình thành một cái to lớn trận dung, chính là Cổ Phàm. Thứ hai, ai biết khởi nguyên điện hạ lạc? Bất luận là ai, chỉ cần có thể trả lời vấn đề của ta, trên thuyền bảo vật tất cả đều là ngươi. Lời này vừa nói ra, tòa kia 10 vạn mét âm hồn chi thành phía trên, một cái cẩm ý liễu nam tử cười to, ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi có tư cách gì phân phối âm hồn chi thành tài sản? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ, vực hải bên trên, chỉ cần bị âm hồn chi thành nhìn trúng đồ vật, liền không thuộc về ngươi. Diệp Bác Thần ngữ khí bình tĩnh như cũ, không ai nhận biết. Một mảnh trầm mặc. Tốt, vậy thì mở giết đi. Thứ ngươi bắt đầu. Khóa chặt cẩm ý liễu nam tử, dưới chân giẫm một cái, trực tiếp bay lên không bật lên, vừa bay ra mười mấy mét khoảng cách. Phù phù, một tiếng vang trầm, rơi vào vực hải. Một hồi yên tĩnh về sau, cẩm ý liễu nam tử cười vang, ha 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 ha. Đây rốt cuộc từ đâu tới ngu xuẩn? Cái này mẹ hắn là vực hải a. Vực hải phía trên, tu võ giả căn bản là không có cách phi hành, nhảy bọn. Cái khác mười mấy con thuyền tu võ giả cũng nhịn cười không được. Loại này ngu xuẩn, thật đúng là hiếm thấy. Nhưng vào lúc này, âm hồn chi thành đống nhiên chấn động một chút, ngay sau đó run lẩy bẩy, tựa như địa chấn đồng dạng. Ngao giống. Một tiếng long âm, càng là từ vực hải phía dưới truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Âm hồn chi thành năm cái thiên đế cảnh cả kinh thất sắc, cúi đầu nhìn lại. Vực hải phía dưới, thế mà bộc phát ra một đạo trăm vạn trượng chi cự huyết sắc kiếm khí. Một kiếm chém về phía thương cung. Âm hồn chi thành bị đạo kiếm khí này, từ đó trực tiếp chém ra, trực tiếp chém thành hai nửa. Một cái toàn thân huyết quang ngập trời, cầm trong tay cổ phát trường kiếm nam nhân, từ vực hải phía dưới xông ra. Làm sao có thể? Cẩm Ý Liễu nam tử sợ choáng váng. Tiểu tử này không phải mới vừa rơi vào vực hải sao? Đây chính là vực hải a. Cho dù là hắn rơi vào, đều thập tử vô sinh, tiểu tử này thế nào còn sống? Hơn nữa từ vực hải phía dưới xông lên, con mẹ hắn một kiếm bổ ra âm hồn chi thành. Ai có thể nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra? Cẩm Ý Liễu nam tử trong lòng gào thét. Phốc, một đạo huyết quang hiện lên. Cẩm Ý Liễu nam tử trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi một câu, vậy thì mở giết đi. Thứ ngươi bắt đầu. Đầu lâu quay cuồng một hồi, thân hồn vừa muốn xông ra, lại hoảng sợ phát hiện thanh niên trước mắt thể nội, xông ra một mảnh hỗn độn chi khí, đem thân thể của hắn bao khỏa. Ông, thân thể máu thịt trực tiếp thôn vệ. Một bộ thây khô rơi xuống đất, hóa thành một phấn. Ngươi, thôn vệ hỗn độn chi thể. Cái khác bốn cái thiên đế cảnh, giống như là gặp quỷ như thế. Diệp Bác Thần con ngươi đỏ bừng, khẽ quát một tiếng, "Tiểu Tháp, cho ta bao phủ chiếc thuyền này. Tất cả mọi người, ta đều muốn luyện hóa. Thôn vệ, làm việc cho ta, tăng lên cảnh giới của ta." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cả kinh thất sắc, "Tiểu tử, ngươi điên rồi. Hút người tinh huyết, tăng lên cảnh giới, người sẽ nhập ma." Diệp Bác Thần nét miệng cười một tiếng, "Ta vốn chính là ma, nếu như thành ma, có thể đi vào thiên đế cảnh, có thể nghịch chuyển thời không, trở lại quá khứ, ta nhận, cho ta thôn vệ." Sau một lát, âm hồn chi thành trên không, huyết quang ngập trời, tất cả tu võ giả tất cả đều hóa thành phế khô, tinh huyết bị Diệp Bác Thần cưỡng ép huyết tế, thôn vệ. Âm hồn chi thành đám chìm, âm hồn chi thành đám chìm, chạy, chạy mau a. Cái khác mười mấy trên chiếc thuyền này tu võ giả, doa đến sắc mặt trắng bệch, quay đầu liền chạy. Diệp Bác Thần lại giống như tử thần như thế, từ vực hải bên trong sông ra, nhảy lên trong đó một chiếc thuyền. "Đại nhân, ta không có động thủ đoạt ngài a. Tha mạng." Thuyền trưởng dẫn đầu trực tiếp quỳ xuống, thanh âm đều đang run rẩy. Phốc, một kiếm, huyết vụ nổ tung. Diệp Bác Thần chỉ cảm thấy buồn cười, những người này từ bên ngoài mấy vạn dặm chạy tới, là còn chưa bắt đầu động thủ đoạt. Không phải là không muốn đoạt. Giờ phút này, Diệp Bác Thần hóa thân sát thần, điên cuồng giết chóc. Tần Ly đứng ở đầu thuyền, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Mười mấy chiếc thuyền lớn chia làm 10 cái phương hướng khác nhau đảm mệnh, thế mà đều không có trốn qua Diệp Bắc Thần truy sát, toàn bộ ngã xuống. Trở lại trên thuyền, Diệp Bắc Thần toàn thân đẫm máu. "Diệp công tử, ngươi dạng này rất tiếp, cũng chưa chắc có thể tìm tới khởi nguyên điện." Thần Ly lo lắng. "Diệp Bắc Thần dạng này, sẽ hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma." Diệp Bắc Thần nói, "Vậy ta liền giết sạch vực hải bên trên tất cả tu võ giả, thẳng đến tìm tới khởi nguyên điện mới thôi." Tiếp tục, tiến lên. Trên đỉnh đầu, ma diễm ngập trời. Chương 2217, thôn phệ, tấn cấp. Chương 2217, thôn phệ, tấn cấp. Nửa tháng sau, Diệp Bác Thần ngồi ở mũi thuyền, trên thân huyết quang phun trào. trên đỉnh đầu ngưng tụ một tầng huyết vân, dữ tợn, khát máu. Trong cơ thể hắn hỗn độn huyết khí cơ hồ hoàn toàn hóa thành đầy trời ma khí. Tiểu tử, hỗn độn chi huyết tiên biến bản hóa, ngươi muốn nó là cái gì, nó chính là cái gì. Hiện tại ngươi giết chóc quá nhiều, khí tức đều đã ma hóa, tiếp tục như vậy nữa ngươi thật sẽ hoàn toàn biến thành một cái ma tộc. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp lo lắng, nó ký sinh tại Diệp Bắc Thần trái tim bên trong, hiểu rõ nhất Diệp Bắc Thần tình huống trước mắt. Tại Càn Khôn Chấn Ngục Tháp xem ra, mười phần nguy hiểm. Diệp Bắc Thần mở to mắt, ngắn ngủi nửa tháng, tăng lên một cái tiểu cảnh giới, rất tốt. Không phải liền là giết một số người sao? Những người kia đều đang chết. Đạo kiếp cảnh, 4 tầng. Thực lực lại tăng thêm một phần. Còn muốn tiếp tục không? Thần gia thuyền viên đều chạy không sai biệt lắm. Thần Ly đi tới, nàng mặc một thân váy đỏ, dáng người cao gầy, làn da tinh tế tỉ mỉ, còn như là dương chi ngọc. Một đôi mắt đẹp, đau lòng nhìn xem Diệp Bắc Thần. Nửa tháng đến nay, Diệp Bắc Thần điên cuồng giết chóc. Nàng thô sơ giản lược đoán chừng, nửa tháng này Diệp Bắc Thần tối thiểu sát lục gần 100 triệu tu võ giả. Đây là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Thần gia thuyền viên chịu không được máu tanh như thế giết chóc, lo lắng Diệp Bắc Thần đem bọn hắn cũng giết sạch, tất cả đều chạy trốn. Ngươi vì sao không đi? Diệp Bắc Thần ngẩng đầu, con ngươi tinh hồng. Thần Ly nhìn xem hắn, ta không sợ ngươi, vì sao muốn đi? Diệp Bắc Thần nói, ta là ma. Ngươi đi. Thần Ly nói, ma thì thế nào? Ta cùng ngươi cùng một chỗ nhập ma. Nàng hít sâu một hơi. Diệp Bắc Thần, tâm ý của ta ngươi biết. Ta Thần Ly xưa nay đều là nữ nhân dám yêu dám hận, ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích. Từ ta đối Lao Thiên gia nói, để nó ban cho ta một người đàn ông, ngươi xuất hiện thời điểm, ta liền biết chúng ta nhất định có cố sự xảy ra. Hiện tại, ta cho ngươi biết ta thích ngươi, rất thích ngươi nói một hơi. Diệp Bắc Thần trầm mặc. Sau một lát, phun ra một câu, nữ nhân của ta, không có kết cục tốt. Thần Ly phun ra một câu, ta không sợ chết. Lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng vượt gáy. Vực hải phía trên, chỉ có thượng cổ chân linh khả năng phi hành, Diệp Bắc Thần 10 ngày trước phóng xuất ra tiểu phượng hoàng, để nó tìm tới nguyên điện hạ lạc. Chủ nhân, ta tìm tới khởi nguyên điện tung tích. Dẫn đường. Diệp Bắc Thần con người nhíu lại. 16 vạn hải bên trong bên ngoài, 3 chiếc vạn mét tả hữu thuyền hải tặc nhanh chóng chạy lấy. Trong đó lớn nhất một chiếc thuyền hải tặc bên trong, mấy cái khởi nguyên điện cao tầng, một mặt phiền muộn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta đi ra 7 ngày 7 đêm, thế mà không có gặp một chiếc thuyền. Một cái cụt một tay mập mạp có chút phẫn nộ. Ngày xưa, bọn hắn tối thiểu đánh cướp mười mấy con thuyền, đã sớm kiếm đầy buồn đầy bát. Mấy ngày nay, Tà Môn, một cái áo xanh nữ nhân lấy ra một cái tàu hút thuốc, nhóm lửa hút một hơi, mới không nhanh không chậm nói rằng, ta có thể nghe nói, gần nhất vực hải ra một cái khát máu của ma. Dùng một thuyền bảo vật phát ra quan mang, hấp dẫn phụ cận tu võ giả, đang tìm kiếm chúng ta khởi nguyên điện cùng một người đàn ông xa lạ hạ lạc. Toàn bộ vực hải phía trên, liền không ai thấy qua nam nhân kia. Cụt một tay mập mạp giận mắng một tiếng, cái gì khát máu của ma, tính là cái gì chứ a? Ta nhìn chính là nghe nhầm đồn bậy thổi phồng lên. Lão tử nếu là nhìn thấy cái kia khát máu của ma, hiện tại liền để hắn quỳ gối ta dưới chân, dập đầu, gọi ta tổ tông, lại để cho hắn đem đế giày của ta liếm sạch sẽ. Lời này vừa nói ra, ha 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 ha, lão đại bị vũ. Nguyên bản nghiêm túc trong phòng họp, bầu không khí lập tức làm dịu mấy phần. Lục Y nữ tử thản nhiên nói, bất quá mấy ngày nay, chúng ta khởi nguyên điện sợ là sắp biến thiên. Thế nào? Những người khác thu liễm nụ cười, nhao nhao nhìn qua, chờ đợi Lục Y nữ tử trả lời. Lục Y nữ tử thanh âm trầm xuống, chúng ta điện chủ đã thời gian rất lâu không có lộ diện, hơn phân nửa đã vẫn. Nhị công tử đã chuẩn bị kế nhiệm điện chủ chi vị. Tiếng nói rơi xuống đất. Cái gì? 1/3 người sững sờ. Lớn mật. Mặt khác 1/3 nhao nhao trách móc. Cụt một tay mập mạp đột nhiên một thanh cái bản, lãnh thu thủy, ai cho ngươi là gan, lại dám nguyền rủa điện chủ. Lui 10.000 bước nói. Chúng ta còn không có bỏ phiếu, ngươi làm sao dám nói nhị công tử kế thừa điện chủ chi vị. Vũ công tử chấp ngược, chúng vọng sở quy. Hắn mới là điện chủ tốt nhất người thừa kế tuyển. Cụt một tay mập mạp một phen nói xong. Rốt cục chú ý tới, hội nghị trong đại sảnh có gần một nửa người, hướng phía chung quanh hắn tụ lại mà đến. Các ngươi trước cạn cái gì? Cụt một tay mập mạp mặt trầm như nước, lãnh thu thủy ngươi muốn tạo phản sao? Lãnh thu thủy đưa tay một nắm, từ chữ vật giới chỉ lấy ra một phong mật tín, trước mặt mọi người mở ra. Điện chủ có lệnh. Cao phản không nghe điều lệnh. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tham ô nhận hối lộ. Đối điện chủ pháp lệnh, càng là lá mặt lá trái. Hiện phế chuất cao phản tại khởi nguyên trong điện tất cả chức vụ. Nghiền ngẫm cười một tiếng, cầm xuống. Mấy chục đạo thân ảnh, hướng phía trước tới gần. Cao phản bên này, không đủ 10 người. Thối lui đến cao phản bên người. Ta xem ai dám. Cao phản quát lên một tiếng lớn, cụt một tay trực tiếp rút ra một thanh bảo đao, mẹ nó. Lão tử không tin, lão tử muốn gặp điện chủ. Người tiện nhân này, giả truyền điện chủ pháp lệnh. Bắt lại cho ta. Dứt lời. Thối lui đến cao phản bên người 8 người, trực tiếp lấy ra binh khí. Đang muốn quyết nhất tử chiến. Đồng nhiên. 8 người đồng thời quay đầu, binh khí trong tay, đồng thời đâm về cao phản cổ. Trái tim. Đan điền. Chờ chỗ yếu hại. Vâng. Cao phản một mặt chấn kinh, bảo đao quét ngang ra ngoài, 8 người nhao nhao bay ngược. Phun máu tươi tung tóe. Xoạt xoạt xoạt. Lui lại. Quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ ngẩng đầu, các ngươi thế mà phản bội ta. Trong đó một cái lao giả ngực tiếp nhận một đao, máu me đầm địa, hắn âm trầm cười nói, cao phản, cái này gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tiêu đổi công tử tại 7 ngày trước đó, chúng ta rời đi khởi nguyên điện thời điểm, đã kế thừa điện chủ chi vị. Lao điện chủ đã chết, chấp ngược tên phế vật kia cũng đã bị Tiêu Đổi công tử cầm xuống. Hiện tại toàn bộ Khởi Nguyên Điện chỉ còn lại có mấy cái như vậy người, giống như ngươi không ủng hộ Tiêu Đổi công tử, chỉ sợ đều đã chết. Các ngươi làm sao dám cao phản sắc mặt, biến rồi lại biến? Đánh lén tám người đều là huynh đệ kết nghĩa của hắn, nhưng mỗi người binh khí đều xì hóa đạo tán. Dù là cao phản là đế tổ, giờ phút này cũng có một loại muốn thân tử đạo tiêu cảm giác. Lãnh Thu Thủy di chuyển một đôi chân dài, chậm rãi đi lên trước, rồi ra một ngón tay bước lên cao phản cái cằm. Cao phản, ta tự mình tìm ngươi nói qua nhiều lần, vì cái gì ngươi liền không đáp ứng đứng tại Tiêu Đổi công tử bên này đâu? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, câu nói này ngươi không hiểu sao? Rồi ra năm ngón tay xuyên thấu cao phản lồng ngực, Tiêu Nộn năm ngón tay khẽ trụ, bắt lấy cao phản trái tim, trực tiếp kéo ra. Đã sớm nghe nói ngươi là bản cổ hậu nhân, huyết mạch lực lượng kinh người, bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 2218, đế tổ, chỉ có loại thực lực này sao? Chương 2218, đế tổ, chỉ có loại thực lực này sao? Lãnh Thu Thủy cầm một khỏa khiêu động trái tim, thật mạnh mẽ sinh mệnh chi lực, coi như không tệ. Đám người không cảm thấy kinh ngạc ánh mắt phía dưới, nước lạnh xông đầu, thế mà hóa thành một khỏa thanh xà đầu lâu. Ăn một miếng rơi cao phản trái tim, cao phản mặt xám như cho. Đế tổ trái tim, mùi vị không tệ a. Nữ nhân rỗi ra một ngón tay, móng tay hóa thành một thanh dao găm sắc bén, rơi vào cao phản mi tâm, hóa đạo tán. Toàn thân bất lực đi, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, ngươi liền hoàn toàn tan thành mây khói, thần hồn câu diện. Chỉ cần ngươi lấy đế tổ chi lực thể, từ đây hiệu chung với Tiêu Đổi điện chủ, ngươi sẽ không phải chết. Nam mơ, cao phản cười lạnh, nhắm mắt lại, chờ chết. Ngay tại Lãnh Thu Thủy sắp giết chết cao phản trong nháy mắt, trong mắt của nàng khẽ động. Ai ở nơi đó? Cút ra đây cho ta. Siêu, năm ngón tay hất lên, năm cái ngân sắc lưỡi đao như thế móng tay, thế mà rời tay bay ra, hướng phía phòng họp nơi nào đó vọt tới. Làm, 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 liên tiếp tiếng vang truyền đến. Có người? Ai? Trong phòng họp những người khác tất cả đều đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Thu Thủy công kích chỗ. Một giây sau, trong bóng tối chậm rãi đi ra một thanh niên, quanh thân hỗn độn chi khí cùng ma khí lan lộn, phun trào. Thanh niên xuất hiện một phút này, toàn bộ phòng họp dường như bị máu tươi thẩm thấu đồng dạng, tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, khát máu của ma. Đám người giật mình, theo bản năng lui lại. Lãnh Thu Thủy có chút nhíu mày, ngươi chính là cái kia gần nhất tại vực hải phía trên điên cuồng giết chóc, vẫn còn đang đánh nghe ta Khởi Nguyên Điện hạ rơi người. Nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao phải hỏi thăm Nguyên Điện hạ rơi? Đến bây giờ, nàng đều không có biết rõ ràng tình trạng. Thanh niên không nhìn Lãnh Thu Thủy lời nói, nhìn về phía cao phản, mang ta đi Khởi Nguyên Điện, ta giúp ngươi giết sạch bọn hắn. Lời này vừa nói ra, siêu, siêu, siêu. Trong phòng họp mấy chục đạo thân ảnh, tất cả đều hướng phía Diệp Bắc Thần tới gần mà đi, đem hắn quay chung quanh chật như nêm gối. Cầm xuống, lưu lại hắn một hơi. Ta muốn hỏi ra tất cả. Lãnh Thu Thủy nói, mấy chục đạo thân ảnh, cùng một chỗ bay nào mà đến. Thực lực thấp nhất, cũng là Thiên Đế cảnh 3 tầng. Trong đó 13 người đều là Thiên Đế cảnh 9 tầng đỉnh phong. Huyết Long, ra. Diệp Bắc Thần dưới chân giẫm một cái, sau lưng tuôn ra ngập trời huyết khí, ngưng tụ thành một đầu 9 đầu huyết long, cho ta thôn vệ. Ông, hỗn độn huyết quang lăn lộn mà ra, những nơi đi qua giống như ánh mặt trời chiếu băng tuyết đồng dạng. Những cái kia Thiên Đế cảnh hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình máu tươi thế mà không bị khống chế bị Diệp Bắc Thần hút đi, thôn vệ. A, tại sao có thể như vậy? Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, ngắn ngủi mấy hơi thở, xông lên phía trước nhất ba cái Thiên Đế cảnh 9 tầng, thế mà trực tiếp hóa thành một bộ thây khô. T. Lãnh Thu Thủy hít sâu một hơi, đây chính là Thiên Đế cảnh 9 tầng a. Thế mà trực tiếp bị hút thành thây khô. Thanh niên này đến cùng là cái gì quái vật? Thật chẳng lẽ chính là khát máu của ma? 4 cái, 5 cái, 7 cái, 10 cái. Lãnh chủ, cứu ta. Ta không muốn chết a. Thanh âm hoảng sợ không ngừng truyền đến. Tại Lãnh Thu Thủy tầm mắt bên trong, Diệp Bắc Thần giống như ôn dịch chi nguyên, tới gần người, tất cả đều bị ô nhiễm, thôn phệ hết. Ầm ầm. Thôn vệ hết mấy chục cái Thiên Đế cảnh sau, Diệp Bắc Thần cảnh giới khí tức, thế mà từ đạo kiếp cảnh 4 tầng, vọt thẳng nhập đạo kiếp cảnh 5 tầng. Thôn vệ, tấn cấp. Tiểu tử này là hỗn độn thể. Chơi a. Lãnh Thu Thủy trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, giống như là gặp quỷ như thế, xoay người chạy. Trong mấy mắt, phía sau truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, ngươi không phải đế tổ sao? Ta muốn thử xem, đế tổ thực lực chân chính như thế nào. Lãnh Thu Thủy nuốt nước miếng một cái. Nàng có thể cảm giác được, người thanh niên kia đã đuổi theo. Kia chớp màu xanh lục đồng dạng, quay người, hé miệng, một cây màu đen đầu lưỡi rũa ra, hóa thành một thanh lợi kiếm, đâm về Diệp Bắc Thần đầu lâu. Đế tổ, chỉ có loại thực lực này sao? Diệp Bắc Thần giơ tay lên, thế mà nắm chặt Lãnh Thu Thủy đầu lưỡi, khách sát, trực tiếp bẻ gãy. A, Lãnh Thu Thủy đau kêu thảm, trong miệng máu me đồng địa, xoay người chạy. Phanh, một cước, khí tức bạo ngược, mùi máu tươi nghiền ép xuống tới. Lãnh Thu lật cút ra ngoài, toàn thân xương cốt cơ hồ đứt gãy, thê thảm kêu lên, đại nhân tha mạng. Ta mặc dù là đế tổ, thế nhưng là bình thường đế tổ sức chiến đấu cùng Thiên Đế cảnh đỉnh phong không có quá lớn khác nhau à? Đế tổ chỉ là một chút thiên đạo pháp tắc phương diện, có thể khai tông lập phái, đương thời làm tổ chờ đợi nàng, là cực kỳ hung tàn một cước, mạnh mẽ giẫm tại Lãnh Thu Thủy trên bụng. A, Lãnh Thu Thủy đau và mèo lộ ra bản thể, lại là một đầu thanh xà. Thứ hai chân đặt xuống, gọn gàng mà linh hoạt, thẳng đến Lãnh Thu Thủy đầu lâu mà đi. "Đừng giết ta a, ta dẫn ngươi đi khởi nguyên điện." Lãnh Thu Thủy vô cùng hoảng sợ, đường đường đế tổ, nằm rạp trên mặt đất run rẩy cầu xin tha thứ. Vệ lực dày lơ lửng giữa trời, dừng lại, dịch chuyển khỏi. Lãnh Thu Thủy lúc này mới dám ngẩng đầu, rốt cục thấy rõ ràng thanh niên trước mắt. Quanh thân huyết khí vần quanh, ma khí bên trong xen lẫn hỗn độn chi khí lan lộn, sau lưng càng là một đầu chín đầu huyết long chiếm cứ, tựa như từ xương cổ sống sinh ra đồng dạng, cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Diệp Bác Thần quay đầu, ánh mắt khóa chặt Cao Phàn. "Trong cơ thể ngươi có bản cổ huyết mạch." "Hừ, thì tính sao? Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm." Lãnh Thu Thủy đều không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, Diệp Bác Thần liền vọt tới Cao Phàn bên người, bắt hắn lại duy nhất một cánh tay, trực tiếp xé rách xuống tới. Xương cốt kết nối lấy gân mạch, huyết đủ. Càng có 13 căn ngân châm rơi xuống, không có vào Cao Phàn thể nội. "A!" Cao Phàn hét thảm thiết điên cuồng, đau đến không muốn sống. "Nếu là bản cổ tộc, vì sao gia nhập Khởi Nguyên Điện? Ngươi vì sao quan tâm như vậy bản cổ tộc? Ta gia nhập Khởi Nguyên Điện lại như thế nào? Tộc nhân của ta, chết chết, trốn thì trốn, không gia nhập Khởi Nguyên Điện, ta như thế nào sinh tồn?" Cao Phàn gầm nhẹ, đầu điên cuồng va chạm mặt đất. Quỷ môn 13 kim châm, nhường hắn sống không bằng chết. Diệp Bác Thần quát tay, một cây ngân châm bay ra, thống khổ hơi lui. Lãnh Thu Thủy vội vàng nói, "Đại nhân, bản cổ tộc những này dương nghiệt còn có nữ hoa tộc dương nghiệt, bản thân liền là tôm kép nhãi nhép." Diệp Bác Thần quay người, băng lãnh nhìn chằm chằm Lãnh Thu Thủy. Giang giác, một cước giẫm bạo Lãnh Thu Thủy đầu lâu. Huyết vụ ngưng tụ, không có vào Diệp Bác Thần thể nội, tinh hồng mấy phần. "Ngươi, giết nàng, vì sao phản bội bản cổ tộc? Cho ta một câu trả lời hài lòng, nếu không, ngươi cũng chết." Cao Phàn cười lạnh một tiếng, "Vậy thì giết." "Tốt." Diệp Bác Thần chỉ có một chữ. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm rơi xuống, chém về phía Cao Phàn đầu lâu, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Dừng tay. "Diệp Bác Thần, hắn là người một nhà." Một đạo thanh âm thanh thúy ở sau lưng truyền đến. Nhìn lại, Cổ Thanh Y Lìa lo lắng chạy tới, một chân quỳ xuống, kiểm tra Cao Phàn thương thế trên người. "Cao tiền bối, nhanh ăn vào những đan dược này, có thể ổn định vết thương của ngài thế." "Thanh Mượn, ngươi nói hắn là người một nhà, chuyện gì xảy ra?" Cao Phàn lắc đầu, cự tuyệt uống thuốc. Cổ Thanh Y liền nói, "Hắn cũng là bản cổ tộc, đến từ bản cổ giới." Chương 2219, Hỗn Độn Hỏa. Chương 2219, Hỗn Độn Hỏa. "Hắn cũng là bản cổ tộc." Cao Phàn kinh ngạc. Cổ Thanh Y liền gật đầu, giới thiệu nói, "Hắn họ Diệp." Cao Phàn ngạo mạn cười lạnh một tiếng, ngược cổ lá lá. "Ha ha, hóa ra là tham sống sợ chết, chạy trối chết cái kia chi nhánh." "Phanh!" Diệp Bác Thần trực tiếp một cước, "Ngươi mẹ nó tại cao ngạo cái gì?" Cao Phàn tại chỗ bay ra ngoài, thê thảm phun ra mười mấy ngụm máu tươi. Cổ Thanh Y liền nổi giận nói, "Diệp Bác Thần, ngươi sao có thể dạng này đối Cao tiền bối?" "Ba!" Một bàn tay quất tới. "Ngươi lại tính là thứ gì? Có tư cách giáo huấn ta?" "Ngươi!" Cổ Thanh Y liền trừng to mắt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không cam lòng, nàng há to miệng, muốn nói một chút cái gì, lời đến khỏe miệng lại nhịn không được nuốt xuống. "Ta đối với các ngươi là bản cổ tộc, nữ hoa tộc, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nói cho ta Khởi Nguyên Điện vị trí." Diệp Bác Thần hướng phía Cao Phàn tới gần. Cao Phàn mặt mũi tràn đầy khuất nhục, "Tiểu tử, ngươi họ Diệp, trong xương chảy đồng dạng là bản cổ tộc máu tươi. Ngươi biết ta bối phận sao? Thế mà dùng loại thái độ này, thủ đoạn đối ta. Ngươi không sợ giới cửu tuyển, không cách nào đối mặt với ngươi tiên tổ sao?" Diệp Bác Thần cười, "Đã tổ tiên của ta sửa họ, kia tất nhiên không đồng ý các ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Dùng thân phận của trưởng bối ép ta." "Phanh!" Trực tiếp một cước, dẫm tại Cao Phàn đầu lâu phía trên, "Ta nói một lần chót, nói cho ta Khởi Nguyên Điện vị trí. Nếu không, ta sẽ trực tiếp dẫm bạo đầu của ngươi." "Diệp Bác Thần, ngươi điên!" Cổ Thanh Y lìa xung lên. "Ba!" Chờ đợi nàng, là Diệp Bác Thần trở tay một bàn tay, Cổ Thanh Y lìa thất điên bắt đảo bay ra ngoài. Nện ở phòng họp trên vách tường, một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn thấy một màn này, Cao Phàn con ngươi phẫn nộ. Lại không thể làm gì. Ném cho Diệp Bác Thần một trương hải đồ, từ ngươi bây giờ phương vị, một đường hướng bắc. Gặp được một mảnh hỗn độn biển sương mù khu vực, tên là Mê Thất Hải vực. Biển này vực, hỗn độn biển sương mù ngăn cách tất cả thần niệm thăm dò, cho dù là đế tổ cấp tiến vào bên trong, cũng hai mắt đen thui. Diệp Bác Thần mở ra hải đồ xem xét, khóa chặt một cái khu vực. Phạm vi cực lớn, đoán chừng có hơn 100 triệu vạn dặm. Có thể loại này phạm vi đối với vực hải tới nói, không đủ một phần ngàn tỷ. Khởi Nguyên Điện liền tại bên trong. "Vâng." Cao Phàn gật đầu, "Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng có đơn giản như vậy. Khởi Nguyên Điện xây ở một tòa trôi nổi đảo tự phía trên, đảo này sẽ theo trọng thủy phiêu đãng. Ngay cả ta cũng không cách nào xác định Khởi Nguyên Điện cụ thể tại Mê Thất Hải vực vị trí nào. Ngươi muốn đi chịu chết liền đi đi." Diệp Bác Thần thu hồi hải đồ, xoay người rời đi. Cao Phàn nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần bóng lưng, phun ra một ngụm máu tươi. "Cao tiền bối." Cổ Thanh Y liền lo lắng nâng hắn, chế trụ cổ tay của hắn, gương mặt xinh đẹp biến sắc, "Hóa đạo tán. Tiền bối ngài Diệp Bác Thần, Cao tiền bối bên trong hóa đạo tán, tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi nhất định phải dùng trong cơ thể ngươi bản cổ chân huyết cứu hắn." Diệp Bác Thần cũng không quay đầu lại, "Liên quan ta cái rắm, chờ chết ta." Hai người nhìn chăm chú lên Diệp Bác Thần rời đi, mãi cho đến biến mất, đều không quay đầu lại. Cao Phàn trên mặt vẻ thống khổ biến mất, thay vào đó, nhếch miệng lên một vệt nghiến ngẫm, "Tiểu tử này, điên rồi." Cổ Thanh Y sờ lấy gương mặt, "Cao lão, đây chính là biện pháp của ngài. Ta liền nói ra hòa này, bướng bỉnh. Nàng thế mà ngay cả ta đều đánh, thật không có chút nào hiểu thương Hương Tiếc Ngọc. Ha ha ha. Cao Phản cười cười, chậm rãi đứng dậy. Tay cụt mọc lại, vết thương trên người cũng biến mất không thấy hình bóng. Chỉ có loại người này, khả năng hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Đừng nói hắn đánh ngươi hai bàn tay, coi như đem ngươi đưa cho hắn, tộc nhân đều sẽ đồng ý. Trở lại Tần gia trên thuyền trên đường. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp truyền âm, tiểu tử, cái kia Cao Phản có vấn đề. Diệp Bác Thần nói, nhìn ra. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp kinh ngạc, ngươi nhìn ra. Diệp Bác Thần gật đầu, hắn diện rất thê thảm, lại đối tử vong quá thong dong. Lui 10.000 bước nói, một cái bản cổ tộc gần nút tại Khởi Nguyên Điện, làm sao có thể tâm phúc phản bội hắn, hắn cũng không phát hiện. Bất quá, mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, đều không liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn tìm tới Khởi Nguyên Điện vị trí, giết Kiêu Đổi, là nhược dư báo thủ. Trở lại trên thuyền, Diệp Bác Thần dựa theo được đến hải đồ, trực tiếp xuất phát. Hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới, qua đi tới nửa tháng, phía trước vực hải mặt nước xuất hiện một mảng lớn màu xám biển sương mù, từ mặt nước kết nối lấy thương cùng, mãi cho đến không có vào sâu trong hư không. Giống như lấp kín mê vụ chi tường, hỗn độn biển sương mù. Nơi này là Mê Thất Hải vực. Tần Ly rốt cục biến sắc. Một tháng đến nay, bất luận Diệp Bắc Thần làm cái gì, nàng đều lựa chọn duy trì. Hôm nay, nhìn thấy Mê Thất Hải vực một phút này, Tần Ly hoàn toàn luống cuống. Diệp công tử, Mê Thất Hải vực rất khủng bố. Không có bất kỳ người nào đi vào Mê Thất Hải vực sau lại đi ra qua. Tần Ly bắt lấy Diệp Bắc Thần cánh tay, một mặt cầu khẩn, "Diệp công tử, ta van cầu ngươi có được hay không? Ta không biết rõ ngươi vì cái gì như thế hận Khởi Nguyên Điện, nhưng cầu ngươi đừng tiễn chết có được hay không?" Diệp Bắc Thần quét nàng một cái, "Ngươi trở về đi." Nói xong, nhảy lên, nhảy vào vực hải bên trong, chui vào dưới mặt nước, hướng phía Mê Thất Hải vực chỗ sâu bơi đi. Bốn phía đại lượng trọng thủy để ép mà đến. Rất nhanh, Diệp Bắc Thần tiếp cận hỗn độn biển sương mù khu vực, trên mặt nước biển sương mù rất đậm, tầm nhìn tại 10 mét trở xuống. Dưới nước lại cùng Diệp Bắc Thần nghĩ như thế, không có một tia biển sương mù. Biển sương mù chỗ sâu, một tòa vạn dặm tả hữu màu đen hòn đảo, tại hỗn độn biển trong sương mù phiêu đãng, chính là Khởi Nguyên Điện tổng đàn. Giờ phút này, Khởi Nguyên Điện tổng đàn chỗ sâu nhất, một đám kỳ trang quái phục lão giả đang vây quanh một ngụm chiếc đỉnh lớn màu đen phiêu vũ, miệng niệm một loại cổ lao chú ngữ, mời thánh hỏa. Trên đài cao, một cái quần áo hoa lệ thiếu phụ lạnh giọng mở miệng. Thiếu phụ bên người, đứng đấy một thanh niên nam tử, chính là Kiêu Đổi. Kiêu Đổi sau lưng, một cái áo choàng lão giả đứng chắp tay, mặt quỷ sinh. Tại ba người nhìn chăm chú phía dưới, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, cầm trong tay một cây pháp trượng, vạn chúng chú mục phía dưới đi tới. Pháp trượng đỉnh, một đạo ngọn lửa màu đen tiêu đốt. Nhìn thấy này lửa một phút này, trong đám người, một thân ảnh con ngươi khẽ nhúc nhích, ngọn lửa này, thế mà ẩn chứa hỗn độn khí tức. Người này chính là Diệp Bắc Thần. Nước biển phía dưới không có hỗn độn biển sương mù che chắn, hắn rất dễ dàng tìm tới Khởi Nguyên Điện vị trí, vận dụng hỗn độn huyết mạch dịch dung, trà trộn đi vào. "Ta đi, tiểu tử, đây là trong truyền thuyết hỗn độn hỏa, này lửa, thế mà thật tồn tại." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp kích động nói, "Đây chính là khai thiên tích địa thời điểm, nguyên thủy nhất hỏa chủng. Cái đồ chơi này hẳn là đã sớm diệt tuyệt mới là. Nơi này làm sao lại tồn tại? Khởi Nguyên Điện, Khởi Nguyên Điện, chẳng lẽ Khởi Nguyên là bởi vì cái này?" Diệp Bắc Thần không có hứng thú quá lớn. Con ngươi khóa chặt trên đài cao Kiêu Đổi, đầy trời sát ý ngưng tụ. Kiêu Đổi run rẩy một chút, nhướng mày. "Đổi Nhi, thế nào?" Thiếu phụ hỏi. Kiêu Đổi nhìn lướt qua Diệp Bắc Thần phương hướng, "Mẫu thân, ta luôn cảm giác có một cỗ sát ý khóa chặt ta, có người muốn giết ngươi." Thiếu phụ cười lạnh một tiếng, "Cái này cũng bình thường. Ngươi kế thừa Khởi Nguyên Điện chủ chi vị, chúng ta đã giết không ít người. Trong đám người, khẳng định còn có như vậy một cái hai cái, muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Chờ chúng ta đi đến một bước cuối cùng tế tự chương trình, ngươi liền hoàn toàn ngồi vững vàng điện chủ chi vị, để bọn hắn sống tạm lấy a. Dạng này, so giết bọn hắn càng tra tấn." Tiêu Đổi nết miệng cười một tiếng, "Mẫu thân nói phải." Hắn không có chú ý tới chính là phía sau, mặt quỷ sinh cùng thiếu phụ trao đổi một cái mập mờ ánh mắt. Lúc này, tên lão giả kia thanh âm vang vọng, "Phu nhân, thánh hỏa đã vào chỗ." "Châm lửa." Thiếu phụ ra lệnh một tiếng. "Ông." Trong đỉnh hỗn độn hỏa thiêu đốt, một cỗ xí nhiệt chi lực quét sạch, toàn bộ đại điện bên trong nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Khởi Nguyên Điện rất nhiều người, nhịn không được lui lại, đem tế phẩm dẫn tới. Thiếu phụ thanh âm rơi xuống đất. Hai thân ảnh bị người mang lên, một người chấp được, một người khác lại là ngu hi. Chương 2220, ta là sâu kiến, là phàm nhân. Chương 2220, ta là sâu kiến, là phàm nhân. Diệp Bác Thần giật mình, ngu hi. Nhìn thấy hai người một phút này, dưới đài cao một hồi náo động. Là chấp ngược công tử. Thế nào lại là chấp ngược công tử? Chuyện gì xảy ra? Chấp ngược công tử thế mà thành tế phẩm, thật là lòng dạ độc các ca. Ngôi điện chủ chi vị, còn muốn huyết tế chấp ngược công tử sao? Đám người thấp giọng nghị luận. Thiếu phụ nghe đám người nghị luận, nên miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, chấp ngược cấu kết người ngoài, ý đồ phá vỡ Khởi Nguyên Điện. Lão điện chủ tọa hóa trước đã từng giao cho ta, nâng đỡ Đổi Nhi ngồi lên điện chủ chi vị. Chấp ngược, hôm nay là thánh hỏa tế phẩm, ngươi nhưng còn có lại nói. Đưa tay một chút, phong ấn chấp ngược miệng phù văn, cho ra. A o o o, chấp ngược há miệng, mong muốn mở miệng, đám người lại khiếp sợ phát hiện, chấp ngược đầu lưỡi tận gốc chặt đứt, căn bản là không có cách nói chuyện. Đồng thời, đan điền của hắn nổ tung, thân hồn cũng bị phong ấn, chỉ còn lại có một bộ thân thể. Còn thế nào phản kháng? Một bên Mu Hi tức thì bị hoàn toàn phong ấn, liền trong mắt đều không thể động đậy một lần. Đã ngươi không có ý kiến, tế tự bắt đầu. Thiếu phụ ra lệnh một tiếng. "Chờ một chút." Tiêu Đổi mở miệng. Thiếu phụ quay đầu, "Đổi Nhi, thế nào?" Tiêu Đổi khoe miệng tràn đầy vẻ trêu tức, hắn con ngươi nhất chuyển, rơi trong đám người một vị trí, khóa chặt Diệp Bắc Thần. Diệp Bắc Thần con ngươi nhíu lại, chẳng lẽ bị phát hiện? Tùy thời chuẩn bị ra tay. "Mẫu thân, vừa rồi Nhi tử một mực chú ý đến một người, hắn dường như rất muốn giết ta đây. Ngươi nói hắn có phải hay không là chấp được người?" "A, ai?" "Hắn." Tiêu Đổi đầu ngón tay một chút, vừa vặn rơi vào Diệp Bắc Thần trên thân. "Siêu." Diệp Bắc Thần bên người tất cả mọi người lui lại, trong nháy mắt chân không. Phương viên trăm mét bên trong, chỉ còn lại có một mình hắn. "Mẫu thân, ngươi nói nếu để cho chấp được người, tự tay đem hắn ném vào thánh hỏa bên trong, hắn sẽ là biểu tình gì đâu?" Tiêu Đổi nói. Lời này vừa nói ra, trong đám người một bộ phận chấp ngược thần tín, lập tức hận đến nghiến răng. Nguyên một đám nhìn về phía Diệp Bắc Thần con ngươi, tràn ngập tơ máu. Hắn không thể lập tức đi lên, xé Diệp Bắc Thần. Diệp Bắc Thần một cười, tốt một cái mượn đao giết người. Tiêu Đổi tính cách, quả nhiên là tàn nhịn tới cực điểm a. Thiếu phụ tàn nhẫn cười một tiếng, ý kiến hay a. "Cái kia ai, điện chủ lời nói ngươi không nghe thấy sao? Tế tự thánh hỏa cơ hội, giao cho ngươi. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, ngươi không hảo hảo nắm chắc một chút không?" Lời này vừa ra khỏi miệng, "Tôn Uyển, ngươi quả thực phát rồ, lòng dạ rắn rết, ngươi không được tốt một chữ chết còn chưa rơi xuống đất." Một cái áo đen lão giả vừa xài bước ra, rơi vào mở miệng người trước người, đưa tay để ép. Phốc, huyết vụ nổ tung. "Tiểu tử, ngươi mẹ nó dám động thủ. Công tử đãi chúng ta không tệ, ngươi muốn làm tội nhân sao? Ta nếu là ngươi, lập tức tự bận, cũng sẽ không tổn thương công tử." Lần lượt có ba người mở miệng, áo đen lão giả hóa thành một đạo tàn ảnh hiện lên. Phốc, 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 ba đạo huyết vụ nổ tung. Cái này, cái khác điện chúng, doa đến sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lùi lại. Thiếu phụ Tôn Luyện thở dài một hơi, "Ngươi nhìn, các ngươi những người này, chính là không giữ được bình tĩnh. Biết vì cái gì bại bởi con ta sao? Chính là loại tính cách này, tùy tiện liền nhảy ra, thế nào cùng ta đấu đâu?" Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tôn Luyện ánh mắt lần nữa rơi vào Diệp Bắc Thần trên thân, "Vật nhỏ, ngươi rất không tệ. Không có làm ra ô sự tình, chỉ cần ngươi bây giờ đem chủ tử của ngươi tế tự cho thánh hỏa, bổn điện chủ phu nhân, a không, điện chủ mẫu thân, thăng ngươi làm được chủ. Khởi nguyên điện, hết thảy có 12 cái đường cầu. Đường chủ, gần với điện chủ, ba vị phó điện chủ. Một bước lên trời." Không mấy đạo ánh mắt khóa chặt Diệp Bắc Thần. "Tốt." Một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Bắc Thần từng bước một đi đến bậc thang. Chấp Ngược cùng Ngu Hi hai người bị treo ở trên xiềng xích. Dưới bậc thang, chiếc kia hắc đỉnh thiêu đốt lên hỗn độn hỏa. "Tiểu tử, cầm lấy." Một người trung niên nam nhân đầy mắt ghen ghét, đưa qua một cây đao, cũng không dám như thế nào. Chỉ cần cái này gặp vận may tiểu tử một đao xuống dưới, xiềng xích gãy mất, Chấp Ngược cùng Ngu Hi rơi vào thánh đỉnh, bị thánh hỏa thôn phệ, về sau chính là đường chủ. Hắn cũng không dám đối tương lai đường chủ có ý kiến gì. Diệp Bắc Thần nắm chặt đao, gọn gàng mà linh hoạt. Một đao, làm một tiếng vang dọn, xiềng xích đứt gãy. Chấp Ngược sắp rơi xuống, lại bị Diệp Bắc Thần một phát bắt được. Đưa đao nam nhân trừng to mắt, "Tiểu tử, ngươi dám?" Phúc. Diệp Bắc Thần một đao, người này đầu lâu lăn lộn, ngã vào thánh hỏa bên trong. "Ha ha ha ha, quả nhiên a. Chấp Ngược, ngươi nuôi chó ngon a." Tiêu Đổi chẳng những không có sinh khí, ngược lại hưng phấn cười. "Bảo hộ công tử." "Thảo, tiểu tử, tốt." Trong đám người lại xông ra mấy chục đạo thân ảnh, bay lượn ra ngoài, đem bậc thang đoàn đoàn bao vây, thủ hộ. Trong đó thế mà còn có 6 cái tiên đế cảnh. Những này dương nghiệt, lập tức đều nhảy ra ngoài sao. Tôn Luyện thêm một chút vào môi, một mặt hưng phấn. Diệp Bắc Thần đưa tay một chút, giải trừ Chấp Ngược trên người phong ấn. Chấp Ngược dù sao cũng là thiên đế cảnh chín tầng, phong ấn giải trừ trong nháy mắt, đứt gãy đầu lưỡi, chủ sinh. "Tiểu tử, ngươi làm rất không tệ, ngươi là thủ hạ của ai?" Chấp Ngược thật cao hứng, vỗ vỗ Diệp Bắc Thần bả vai, "Tiếp xuống, giao cho ta. Xuống dưới cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu." Diệp Bắc Thần thờ ơ, "Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn chưa cút xuống dưới." Nhìn thấy Diệp Bắc Thần còn đứng bên người, đồng thời nhìn thẳng ánh mắt của mình, Chấp Ngược có chút khó chịu, đừng tưởng rằng cứu được bản công tử, liền có thể nhìn thẳng bản công tử ánh mắt. "Đây hết thảy đều là bản công tử phúc lớn mạng lớn, quỳ xuống cho ta." Diệp Bắc Thần cười, "Ngươi có thể chết." "Cái gì?" Chấp Ngược sững sờ. Diệp Bắc Thần trường đao trong tay rơi xuống. Phốc, phốc. Chấp Ngược hai cái cánh tay trực tiếp bị chặt đi xuống. "A!" Một tiếng hét thảm. "Công tử!" Bậc thang bốn phía, Chấp Ngược người mộng. "A!" Trên đài cao, Tôn Luyện cùng Tiêu Đổi hai người cũng một mặt kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu tử này là cố ý? Hắn muốn đem Chấp Ngược người đều dẫn ra. Hai người không có ra tay. Nhìn xem đây hết thảy, Diệp Bắc Thần trong tay chi đao tiếp tục chém đi xuống, Chấp Ngược hai chân nổ tung, hóa thành nhân trệ, thê thảm nằm trên mặt đất. Cuối cùng một đao rơi xuống, đâm xuyên Chấp Ngược trái tim, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Máu tươi từ Chấp Ngược trong miệng tuôn ra, "Ngươi đến cùng là ai?" "Ta là sâu kiến, là phàm nhân. Ngươi không phải muốn giẫm bạo đầu của ta sao?" Diệp Bắc Thần bờ môi khẽ nhúc nhích. "Ngươi là?" Lá Bác Chấp Ngược con ngươi điên cuồng co vào, thân thể run rẩy, nhận cực lớn kinh hãi. Phúc. Cái cuối cùng thần chữ không kịp xuất khẩu, đầu lâu bị Diệp Bắc Thần một cước giẫm bạo. Một cước, thi thể đá nhập hắc đỉnh, hỗn độn hỏa phía dưới hóa thành cho tàn. "Công tử, không, ngươi muốn chết." Mấy chục đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về tới. Đông. Diệp Bắc Thần dưới chân giẫm một cái, hỗn độn huyết khí chủ ra, bộc phát. Xen lẫn ngập trời ma khí lan lộn, từ trên bậc thang lan tràn ra, tất cả tiến vào ma khí phạm vi bên trong tu võ giả. Trong mấy mắt, hóa thành tro khô. Thể nội tất cả huyết khí, hóa thành từng đầu tơ máu, không có vào Diệp Bắc Thần thể nội. Không đúng. Tiêu Đổi đột nhiên biến sắc. Tôn Huyền sầm mặt lại, người này có vấn đề. Cẩn thận. Mấy ngàn đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về tới, đem hắc đỉnh cùng trên bậc thang Diệp Bắc Thần quay chung quanh chật như nêm gối, lại không có một người dám lên trước. Vừa rồi, Diệp Bắc Thần thể nội bộc phát ra hắc sắc ma khí, những người lập tức hóa thành tro khô, máu tươi bị thôn phệ. Ai mẹ hắn dám lên trước a? Vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Bắc Thần một đao chặt đứt xiềng xích, đưa tay liên tục điểm ra, cưỡng ép phá vỡ ngu hi cấm chế trên người. Đi bảo, đợi. Hỗn độn mộ địa mở ra một cái khe, vừa vặn có thể từ một người thông qua. Đồng thời, Diệp Bắc Thần thân ảnh một hồi biến ảo, khôi phục chân dung. Ngu hi mặt mũi tràn đầy kích động, ngươi là chủ nhân? Là ngươi? Tiêu Đồi nhìn thấy Diệp Bắc Thần một phút này, trực tiếp nhảy dựng lên, giết, 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 cho ta loạn đao chém chết hắn. Chương 2221, nhược dư thủ, nợ máu trả bằng máu. Chương 2221, nhược dư thủ, nợ máu trả bằng máu. Mấy ngàn tu võ giả không có một người dám động thủ. Dù sao, vừa rồi Diệp Bắc Thần lực lượng một người, liền thôn phệ 6 cái thiên đế cảnh, mấy chục cái đại la cảnh, lúc này động thủ tuyệt đối là chịu chết. Hôn trướng, các ngươi liền buồn điện chủ lời nói đều không nghe sao? Nhìn thấy Diệp Bắc Thần một phút này, Tiêu Đổi có chút phá phòng, giết, 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 đều lên cho ta đi, giết hắn a. Đồi Nhi, hắn là ai? Tôn Uyển nhíu mày. Tiêu Đổi lạnh giọng nói, nương, chính là hắn, để cho ta đã mất đi đại đạo trúc cơ đan. Tôn Uyển phong vẫn còn gương mặt xinh đẹp trầm xuống, là hắn. Tả Hữu hộ pháp, cho ta phế đi tên tiểu xuất sinh này, cắt ngang hắn gân cốt, nổ ra ngoài của nó, cho nó lưu lại một hơi liền có thể. Vâng. Một mập một gầy, hai tên nam tử động. Thiên giới tu võ giả, cơ hồ không có bình cảnh. Chỉ cần tuổi tác cũng đủ lớn, tài nguyên đủ nhiều, đều có thể tu luyện tới thiên đế cảnh 9 tầng. Cái này cũng tạo thành thiên đế cảnh nhiều như chó cục diện. Nhưng đồng dạng là thiên đế cảnh 9 tầng, thực lực cách biệt một trời. Nếu như thiên đế cảnh 9 tầng cẩn thận phân chia, hoàn toàn có thể từ 1 tới 100 phân chia thành 100 cái tiểu đẳng cấp. Tả Hữu hai tên hộ pháp tối thiểu tại cấp 90 phía trên. Tiểu tử, phu nhân ngươi nghe được đi, ta lệnh cho ngươi lập tức quỳ xuống, nhường bản tọa cắt ngang xương cốt của ngươi, lột da của ngươi, miễn cho chịu khổ. Tả hộ pháp một bước rơi vào Diệp Bắc Thần trước người, đưa tay chụp hướng Diệp Bắc Thần cổ. Ông, hỗn độn ma khí của tới. Tiểu tử, ngươi cho rằng bản tọa là những phế vật kia sao? Tả hộ pháp hừ lạnh một tiếng, muốn thôn phệ ta. Tiếp 6A. Chụp vào Diệp Bắc Thần cổ, năm ngón tay nhất chuyển, hóa thành bàn tay, trùng điệp quất tới. Dựa theo Tả hộ pháp ý nghĩ, Diệp Bắc Thần mặt nhất định sẽ bị hắn giúp bạo. Diệp Bắc Thần trong mắt lóe lên một vệt lanh khốc, ngu xuẩn. Càn Khôn Chấn Ngục Kiếm bỗng nhiên xuất hiện, một kiếm quét ngang, toàn lực bộc phát. Tả hộ pháp cánh tay cùng Càn Khôn Chấn Ngục Kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, hóa thành huyết vụ. A, tiểu xuất sinh, ngươi dám! Tả hộ pháp giận mắng một tiếng. Hữu hộ pháp nhanh chóng tiến lên, trong tay một thanh hắc đao chém về phía Càn Khôn Chấn Ngục Kiếm. Hai người tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra bang một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe. Hữu hộ pháp càng là xoạt 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 lui lại vài chục bước, lực lượng thật là cường đại. Lực lượng của ngươi không thích hợp, ngươi là ma tộc. Không đúng, trong cơ thể của ngươi có hỗn độn khí tức, ngươi rốt cuộc là người nào? Một mặt rung động, chỉ là một cái đạo kiếp cảnh 5 tầng, lại có thể làm được loại cảnh giới này. Khiếp sợ đồng thời, Diệp Bắc Thần thế mà biến mất. Người đâu? Hữu hộ pháp một mặt nghiêm trọng. Cẩn thận. Bên người truyền đến Tả hộ pháp kinh dị thanh âm. Hữu hộ pháp đột nhiên quay đầu, thân thể mập mạp nhịn không được run lên, Diệp Bắc Thần thế mà không biết rõ lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn, trong tay Càn Khôn Chấn Ngục Kiếm lực chạm mà xuống. Ngao giống, huyết long bộc phát, một kiếm chém xuống. Ngươi! Hữu hộ pháp lật ra một cái chớp mắt, nhìn thoáng qua đỉnh đầu, máu tươi từ mi tâm tuôn ra. Từ mi tâm linh đài bắt đầu, mãi cho đến cái mũi, miệng, cái cảm, tiết hầu. Một đầu tơ máu xuất hiện, một mực lan tràn tới mập mạp bụng, trực tiếp nổ thành hai nửa. Lão nhị! Tả hộ pháp vừa mở miệng, Diệp Bắc Thần thân ảnh lóe lên, quỷ mị như thế rơi ở phía sau hắn. Tả hộ pháp chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, một cái đầu lâu bay lên cao cao, rơi trên mặt đất trong nháy mắt, bị Diệp Bắc Thần một cước giẫm bạo. Một giây sau, Diệp Bắc Thần lại một lần nữa quỷ dị biến mất. Người đâu? Tìm cho ta, nhanh tìm cho ta. Hiện trường hỗn loạn tương mừng, Tiêu Đổi càng là hoảng sợ kêu to. Bên cạnh mẫu thân, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, mồ hôi không cầm được tràn ra. Quỷ lão, đây là thần thông gì? Tiểu tử kia thế nào đông nhiên biến mất? Chẳng lẽ giấu vào hư vô không gian sao? Tôn Uyển nắm chặt kiếm trong tay. Thực lực của nàng so Tả Hữu hộ pháp còn thấp hơn một chút. Mặt quỷ sinh con ngươi nhíu lại, phu nhân yên tâm, có ta ở đây, tiểu tử kia không coi là gì. Áo choàng dưới đầu lâu hai con ngươi vị trí, quỷ hỏa nhảy lên. Đông nhiên, ở chỗ này, mặt quỷ dữ dội hét to, đấm ra một quyền, hư không nổ tung, 7-8 tầng không gian tại chỗ sụp đổ, một thân ảnh từ đó tả phi đi ra. Trên không trung quay cuồng một hồi qua đi, mạnh mẽ nện ở đại điện trên thạch bích, Diệp Bắc Thần dưới chân giẫm một cái, lại một lần nữa trốn vào hư vô không gian. Tiểu xuất sinh, ngươi tiểu thủ đoạn ở trước mặt lão phu, không chỗ che thân. Mặt quỷ sinh hai tay kết ấn, từng đoàn u minh quỷ hỏa từ áo bào đen xông ra, không có bảo hư vô không gian bên trong. A a a, lệ quỷ kêu rên, điên cuồng cắn xé. Sau một lát, một thân ảnh từ hư vô không gian ngã ra, chính là Diệp Bắc Thần. Trên người hắn tràn đầy u minh quỷ hỏa hình thành tiểu quỷ, điên cuồng gặm nuốt thân thể máu thịt của hắn. Quỷ lão, trước phế đi hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Tôn Uyển mở miệng, mặt quỷ sinh vừa muốn bằng lòng. Phúc. Hai người sau lưng truyền đến một tiếng vang trầm. Nương. Ngay sau đó là tiêu đổi tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh, dưới đài cao những người khác cũng đều mặt mày kinh sợ nhìn xem hai người phía sau. Hai người nhanh chóng quay đầu, bị một màn trước mắt hoàn toàn sợ ngây người. Một cái khác Diệp Bắc Thần cầm trong tay một thanh cổ phát chi kiếm, chém dụng tiêu đổi đầu lâu. Nhược dư mệnh, nợ máu trả bằng máu. Diệp Bắc Thần cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt, ôm đồn bạo tiêu đổi đầu lâu. Một máy mắt, phần thiên chi diễm tiêu đốt, thần hồn chôn bụi. Điện chủ, điện chủ vẫn. Dưới đài cao, một mảnh xôn xao. Tiêu đổi lên làm khởi nguyên điện chủ, còn chưa đủ nửa tháng a, thế mà liền như vậy chết rồi. Đồ nhi, đồ nhi. Hai đạo tức giận đan xen thanh âm, đồng thời vang vọng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao có thể có hai cái Diệp Bắc Thần? Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ tiểu tử này là song bào thai? Trong hai người tâm nổi lên kinh đảo hải lãng. Một giây sau, ông bị âm hồn quỷ hỏa cắn xé Diệp Bắc Thần, một hồi huyết vụ tiêu tán, không có vào Diệp Bắc Thần thể nội. Hóa thân. Hai người rốt cuộc minh bạch, là cố kia hóa thân hấp dẫn mặt quỷ sinh chú ý, mới khiến cho Diệp Bắc Thần bản thể chém dụng tiêu đổi đầu lâu. Người mẹ nó muốn chết. Mặt quỷ sinh tâm tính cơ hồ nổ tung, hoàn toàn phát cuồng, đế tổ cấp lĩnh vực nở rộ. Diệp Bắc Thần vận dụng Thiên Ma Huyễn Thân Quyết, mong muốn lại một lần nữa trốn vào hư vô không gian, nhưng vẫn là chậm một bước, bị kéo vào mặt quỷ sinh quỷ vực bên trong. A a a, đồ nhi của ta. Mặt quỷ sinh hoàn toàn điên cuồng. Tiểu xuất sinh, tốt một cái nợ máu trả bằng máu. Ngươi cũng cho lão phu nợ máu trả bằng máu a, đồ nhi của ta. Vạn quỷ gia tổ, lệ quỷ phệ tâm, quỷ vương hàng. Tế. Trong mấy mắt, Diệp Bắc Thần như rơi cửu lũ địa ngục. Bốn phía sông lại ước vạn con lệ quỷ, quỷ khóc sói gào, Diệp Bắc Thần một thân thần lực tất cả đều bị áp chế, căn bản là không có cách thi triển mảy may. Mấy hơi thở, cả người hắn bị lệ quỷ vùi lấp, trông chất thành một toàn núi nhỏ. Ngay tại Diệp Bắc Thần bị lệ quỷ thôn phệ thời điểm, hỗn độn mộ địa một cơn chấn động, tiếp theo, thân thể phía trước trong hư không, thế mà xuất hiện một khe hở không gian. Ầm. Mặt quỷ sinh đế tổ lĩnh vực bị xé mở một đường vết rách. Diệp Bắc Thần thần lực ngắn ngủi khôi phục, huyết long, bạo cho ta. Chương 2222, hỗn độn mộ địa, liền nhận lấy đi. Chương 2222, hỗn độn mộ địa, liền nhận lấy đi. Ngao giống. Đầy trời huyết khí nổ tung, Diệp Bắc Thần xông ra đế tổ lĩnh vực, rơi vào khởi nguyên điện trên đài cao. Hắn đi ra, cho ta giết, đừng buông tha hắn. Tôn Uyển ánh mắt xuống huyết. Mấy ngàn đại la cảnh, mấy trăm cái thiên đế cảnh hô nhau mà lên. Cút. Diệp Bắc Thần cắn chốt lưỡi, càn khôn chấn ngục kiếm quét ngang, giết ra một đường máu, lao nhanh ra thạch điện. Sau lưng đám người đuổi theo, mặt quỷ sinh tốc độ nhanh nhất, xông lên phía trước nhất, đế tổ khí tức giống như là hải khiếu như thế nghiền ép mà đến. Đây mới là đế tổ thực lực chân chính a. Là ta khinh thường. Diệp Bắc Thần con người ngưng trọng, mặt quỷ sinh toàn lực ra tay, hắn căn bản không có đối kháng tư cách. Phong tỏa hư không, khởi động trận pháp, không muốn để hắn chạy. Tôn Uyển thê lương gầm nhẹ. Ông. Toàn bộ khởi nguyên trên địa không, trận pháp phun trào. Một đạo lại một đạo phù văn sáng lên, đại đạo phù văn phong tỏa tất cả. Cả tòa khởi nguyên điện hòn đảo người, tất cả đều bị kinh động, hướng phía Diệp Bắc Thần bên này tụ lại mà đến. Mấy chục vạn đạo thân ảnh, dốc toàn bộ lực lượng. Diệp Bắc Thần không ngừng lùi lại, bị buộc tới một chỗ vách núi trước đó. Sau lưng chính là vực hải trọng thủy. Tiểu xuất sinh, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Thế mà dẫm bạo con ta đầu lâu, còn cần dị hỏa đốt cháy thần hồn của hắn, ngươi là muốn nhường hắn định thế không được siêu sinh sao? Tôn Uyển tuôn ra huyết lệ, trái tim đều đang chảy máu. Chạy, ngươi chạy a. Sao không chạy? Sau lưng chính là trọng thủy, ngươi không đường có thể lui. Ta sẽ đích thân từng đao cắt mất huyết nhục của ngươi, lại đem thần hồn của ngươi vĩnh thế tra tấn. Con của ta a. Tôn Uyển tàn nhẫn kêu to. Diệp Bắc Thần lắc đầu, phải không? Quay người, vừa xài bước ra, vạn chúng chú mục phía dưới, nhảy vào vực hải. Ngoa tạo. Mấy chục vạn khởi nguyên điện tu võ giả, tất cả đều hé miệng, nhất thời nói không ra lời. Bất luận là ai, nhảy vào trọng thủy bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thảo, thảo, thảo a. Mặt quỷ sinh xuống lại, hướng phía bên dưới vách núi nhìn lại. Diệp Bắc Thần thế mà một cái tay treo ở trên vách đá, một cái tay khác nắm lấy càn khôn chấn ngục kiếm. Ngao giống. Chờ đợi hắn, là Diệp Bắc Thần toàn lực một kiếm. Ngươi. Mặt quỷ sinh nằm mơ đều không nghĩ tới, Diệp Bắc Thần thế mà còn có ngón này, không kịp phản ứng. Phanh. Huyết long trên mặt của hắn nổ tung, một thân áo bào đen hóa thành cho tàn, lộ ra áo bào đen phía dưới bạch cốt. Một khỏa bạch cốt đầu lâu, càng là bay thẳng ra ngoài, phanh một tiếng rơi vào vài trăm mét bên ngoài. Tiểu xuất sinh. A. 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 Tức chết ta rồi. Nhảy vào vực hải sau, Diệp Bắc Thần tùy ý dưới thân thể nặng, thần hồn trực tiếp khẽ động, tiến vào hỗn độn mộ địa. Vừa rồi, hắn thân lâm vào quỷ vực, sắp bị lệ quỷ thôn vệ lúc. Hỗn độn mộ địa có phản ứng. Ngu Hi. Tầng thứ nhất, Diệp Bắc Thần hô vài tiếng, không nhìn thấy Ngu Hi bất kỳ thân ảnh. Tầng thứ hai, vẫn cũng có. Tầng thứ ba, dấu thuyết. Chẳng lẽ nàng đi tầng thứ tư? Diệp Bắc Thần nhướng mày, trong lòng có chút không vui. Hỗn độn mộ địa là bí mật của hắn, người biết không có mấy cái. Lấy Ngu Hi thân phận, nhường nàng tiến vào hỗn độn mộ địa tự vệ, cũng không phải nhường nàng chạy loạn. Đi vào tầng thứ tư, một tòa đường kính 100 mét luân hồi đạo đài thình lình xuất hiện tại trước mắt. Luân hồi chính giữa đạo đài ngồi một nữ tử, chính là Ngu Hi. Ai bảo ngươi tới nơi này? Ta thu ngươi tiến vào hỗn độn mộ địa, không phải để ngươi chạy loạn. Diệp Bắc Thần trách móc. Một giây sau, Ngu Hi mở to mắt, nhìn chăm chăm Diệp Bắc Thần. Diệp Bắc Thần sững sờ, ánh mắt kia có chút lạ lẫm. Ngươi không phải Ngu Hi, ngươi là ai? Diệp Bắc Thần nhíu mày. Ngu Hi sắc mặt hiện hiện một vẻ siêu thoát tại chúng sinh phía trên cao ngạo, dường như nhìn một con giun dế như thế nhìn xem Diệp Bắc Thần. Ta là ai? Ngươi không có tư cách biết. Ngươi chính là nơi đây chủ nhân. Diệp Bắc Thần cười lạnh, tại địa bàn của ta, còn dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, chết. Trực tiếp ra tay. Ngu Hi buồn cười, tiểu tử, ngươi thật to gan, dám xúc phạm ta chi uy nghiêm. Quỳ. Rồi ra năm cái xanh thẳm ngón tay ngọc, đối với xông tới Diệp Bắc Thần để ép. Ầm ầm. Dường như toàn bộ thế giới lực lượng, tất cả đều rơi xuống đồng dạng. Diệp Bắc Thần chỉ cảm thấy bả vai cơ hồ nổ tung. Thế nào? Ngu Hi nghiền ngẫm cười một tiếng. Diệp Bắc Thần con ngươi lanh khốc, luân hồi đạo đài. Ông. Dưới chân đường kính 100 mét luân hồi đạo đài trực tiếp khôi phục, lực lượng cường đại thoáng cái không có nhập Diệp Bắc Thần thể nội. Đưa tay một ngụm, bắt lấy Ngu Hi cổ tay, dùng sức đẩy ra. Ngươi. Ngu Hi giật mình. Diệp Bắc Thần tiến lên, bả vai mạnh mẽ nện ở Ngu Hi ngực, trở tay một cái ôm cẳng. Phanh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ luân hồi đạo đài đều đang rung động. Càn khôn chấn ngục kiếm bay tới, treo tại Ngu Hi đầu lâu phía trên. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, lập tức rơi xuống nghiền nát Ngu Hi đầu lâu. Chờ một chút, tiểu tử, ta tại quá khứ, thông qua hỗn độn mộ địa kết nối hiện tại. Lúc đầu mong muốn một sợi phân thần giáng lâm, nhưng đúng lúc nữ nhân này tại hỗn độn trong mộ địa, cho nên tạm thời mượn nhờ thân thể nàng dùng một lát. Ngu Hi nhanh chóng nói rằng. Diệp Bắc Thần trái tim co rụt lại. Ngươi sống ở đi qua? Vâng. Khoảng cách hiện tại bao xa? Bao xa? Ta nói không rõ ràng, nhưng ít ra cách 3 lần gì thế. Diệp Bắc Thần ngữ khí đạm mạc, diệt thế. Ngu Hi gật đầu, vâng. Người chỗ vị diện đã là vũ trụ tối cao vị diện, nhưng vị diện này trước đó từng có mấy lần diệt thế. Mỗi một lần diệt thế, hỗn độn khởi động lại, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu như ngươi không muốn ngươi chỗ thế giới kinh nghiệm diệt thế, tốt nhất hãy nghe ta nói hết. Thả. Mê Thất Hải vực bên ngoài đã 10 ngày, Diệp công tử còn chưa có đi ra, chẳng lẽ hắn cũng lạc đường sao? Tần Ly đứng ở đầu thuyền, vô cùng nóng nảy, 10 ngón tay chăm chú nắm ở cùng một chỗ, nhìn chăm chăm hỗn độn biển sương mù phương hướng. Nàng không có chú ý tới, một chiếc ngàn mét thuyền lớn đang ở sau lưng nàng nhanh chóng tới gần. Chờ Tần Ly kịp phản ứng, một cây neo câu bay tới, rơi vào Tần Ly trên thuyền. Ly Nhi, ca. Tần Ly biến sắc. Người tới chính là Tần Sán, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu, thần sắc 10 phần bại. Tần Ly có một cố dự cảm bất tường. Tần Sán phía sau lại đi ra mấy thân ảnh. Một người khác, Long Lăng. Trừ cái đó ra, còn có 10 cái, cùng Long Lăng thực lực không sai biệt lắm người, đều là Long Viện học viên bên trong, bài danh phía trên tồn tại. Diệp Bắc Thần tiểu tử kia đâu? Viện trưởng phái ta đến mang hắn trở về, thế nào chỉ có một mình ngươi? Ngươi biết chúng ta tìm bao lâu sao? Long Lăng sắc mặt âm lãnh. Tần Ly không có trả lời, mà là nhìn xem Tần Sán, ca, xảy ra chuyện gì, các ngươi sao lại tới đây? Tần Sán cười khổ, Ly Nhi, ngươi chỉ là bị giam cầm đoán. Vốn là một chuyện nhỏ, thế nhưng là ngươi từ phòng tạm giam chạy trốn. Học viện cao tầng tốt nhiên tức giận, muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi. Hơn nữa, chuyện này đã ảnh hưởng tới Tần gia, cha hắn Tần Ly lo lắng, cha thế nào? Cha xảy ra chuyện. Cha không có việc gì. Tần Sán lắc đầu, cha bằng lòng đem ngươi hứa cho bà ra. Một giây sau, bong tàu bên trên đi ra một đạo khác thân ảnh. Vạn thí, Ly Nhi, ta nói qua, ngươi nhất định là ta vạn thí nữ nhân. Thế nào? Ta, thứ không có bỏ qua. Chương 2223, hỗn độn mộ địa tầng thứ 5, mở ra. Chương 2223, hỗn độn mộ địa tầng thứ 5, mở ra. Hỗn độn mộ địa, tầng thứ 4. Sẽ nói cho ngươi biết trước đó, ta hỏi ngươi một câu, ngươi cũng đã biết một thời đại tại sao lại kết thúc. Một cái thế giới thật tốt, tại sao lại bỗng nhiên hủy diệt? Diệp Bắc Thần có chút không vui, ngươi nói nhảm quá nhiều. Ta hoài nghi ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Càn khôn chấn ngục kiếm rơi xuống, sắp nghiền nát Ngu Hi đầu lâu thời điểm. Ngu Hi cười lạnh, vậy ngươi giết nàng a? Ta không có bất kỳ tổn thất, nhiều lắm là lại tìm cơ hội giáng lâm thời đại này. Ta có nhiều thời gian, nhưng ngươi thời đại này thời gian không nhiều lắm. Càn khôn chấn ngục kiếm dừng lại. Ngu Hi buồn cười, thế nào? Hối hận. Diệp Bắc Thần trực tiếp hỏi, thật tốt thế giới, tại sao lại hủy diệt? Ngu Hi phun ra hai chữ, thiên đạo. Thiên đạo. Không sai. Vì sao? Thiên đạo theo thời thế mà sinh, đại biểu thiên địa ý chí. Chỉ khi nào tu võ người số lượng quá nhiều, cảnh giới quá cao, liền sẽ ảnh hưởng thiên đạo tồn tại. Ngu Hi nói lời kinh người. Diệp Bắc Thần kinh ngạc nhìn nàng, ý của ngươi là thiên đạo tại diệt thế? Ngu Hi phun ra một chữ, vâng. Diệp Bắc Thần trong lòng có chút không tin, thiên đạo như thế nào diệt thế? Ngu Hi nói, gây nên tu võ giả ở giữa đấu tranh, không cần thiên đạo ra tay, chính chúng ta liền sẽ đi hướng hủy diệt. Nhưng chúng ta một số người phát hiện điểm này, ngăn trở tu võ giả ở giữa tranh đấu. Diệp Bắc Thần trầm mặc vài giây đồng hồ, các ngươi? Vâng. Ngu Hi lại một lần nữa khẳng định, chúng ta có một bộ phận người đã siêu thoát thiên đạo trường khống. Ngươi hẳn còn chưa biết, tu võ giả một khi tiến vào đế tổ cảnh, liền có thể uy hiếp được thiên đạo. Cho nên, đế tổ về sau lại không cảnh giới tu luyện. Dừng lại một chút, thâm ý sâu sắc bổ sung một câu, hơn nữa, đế tổ cảnh tới trình độ nào đó, chỉ cần ra tay hiển lộ cảnh giới, liền sẽ dẫn tới thiên đạo gạt bỏ. Người chỗ thế giới, có không thiếu đế tổ cường giả, đại đa số tất cả đều trốn đi. Thì như, khởi nguyên điện chủ, Diệp Bắc Thần giật mình. Chẳng lẽ người này nói đều là thật? Mặt ngoài biểu hiện thờ ơ, ha ha, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngu Hi cười một tiếng, nếu như, ta có thể giúp ngươi mở ra hỗn độn mộ địa tầng thứ 5 đâu? Cái gì? Diệp Bắc Thần hoàn toàn kinh ngạc. Hỗn độn mộ địa tầng thứ 5, hắn đến bây giờ đều không có tìm được mở ra chi pháp. Hắn giết chóc rất nhiều, nhường hỗn độn mộ địa hấp thu rất nhiều máu tươi. Đồng thời cũng làm cho hỗn độn mộ địa hấp thu rất nhiều năng lượng, hỗn độn mộ địa vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chớ nói chi là mở ra tầng thứ 5. Như thế nào mở ra? Diệp Bắc Thần không kịp chờ đợi. Cần một cái chìa khóa. Chìa khóa? Cái gì chìa khóa? Ở nơi nào? Ở trên thân thể ngươi. Tại trên người ta. Cái này tòa tháp. Ngươi nói là Càn Khôn Chấn Ngục Tháp. Diệp Bắc Thần trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp lại là mở ra hỗn độn mộ địa tầng thứ 6 chìa khóa. Làm sao có thể? Tiểu tháp, tiến đến. Quát khẽ một tiếng. Hỗn độn mộ địa mở ra một đạo không gian, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp xông ra, không có vào hỗn độn mộ địa. Một đường bay đến tầng thứ 4, đi vào Diệp Bắc Thần trước người. Rất đơn giản. Ngu Hi rỗi ra một cái tay, đẩy ra Càn Khôn Chấn Ngục kiếm. Chậm rãi đứng dậy, đi đến Luân Hồi Đạo Đài biên giới. Quay đầu nhìn Diệp Bắc Thần một cái, còn không đuổi theo. Diệp Bắc Thần nhướng mày, vẫn là theo sau. Ngu Hi nhảy xuống Luân Hồi Đạo Đài. Diệp Bắc Thần đi theo nhảy đi xuống. Làm gì? Tòa này Luân Hồi Đạo Đài chính là tháp này cái bệ. Nói một cách khác, Luân Hồi Đạo Đài chính là hỗn độn mộ địa tầng thứ 5 khóa cửa, mà Càn Khôn Chấn Ngục Tháp chính là chìa khóa. Ngu Hi tay chỉ Luân Hồi Đạo Đài. Ngươi không có gạt ta. Diệp Bắc Thần nội tâm bị chấn động mạnh. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cùng hỗn độn mộ địa ở giữa, thế mà còn có loại quan hệ này. Ngươi thử một lần liền biết. Ngu Hi không cần phải nhiều lời nữa. Diệp Bắc Thần khẽ quát một tiếng, "Tiểu tháp, đi." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cũng mười phần chấn kinh, liền nó cũng không biết, chính mình lại là một cái chìa khóa. Bay thẳng ra ngoài, rơi vào Luân Hồi Đạo trên đài. "Oanh!" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cấp tốc tăng bọn, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa cao mấy trăm thước bảo tháp, cái bệ vừa vặn cùng Luân Hồi Đạo đài phù hợp. Cái này, không chờ Diệp Bắc Thần chấn kinh, toàn bộ hỗn độn mộ địa chấn động kịch liệt. "Ông!" Trên đỉnh đầu, thế mà xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, cùng phía dưới Luân Hồi Đạo đài đối ứng. Đây là cái gì? Hỗn độn mộ địa tầng thứ 5, hoặc là nói, thời không thông đạo. Diệp Bắc Thần thân thể rung mạnh, thời không thông đạo. Thông qua nơi đây, ta có thể qua lại thời không? Ngu Hi gật đầu, vâng. Bất quá, chỉ có thể trở lại quá khứ, không cách nào đi tương lai. Diệp Bắc Thần nhíu mày, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ngu Hi cười một tiếng, lấy ngươi hỗn độn mộ địa năng lượng, có thể để ngươi trở lại quá khứ một lần. Bất quá, chỉ có một canh giờ. Sau một canh giờ, ngươi liền sẽ trở lại hỗn độn trong mộ địa. Lời này vừa nói ra, Diệp Bắc Thần kích động, nói như vậy, ta có thể cứu Nhược Dư. Ngu Hi buồn cười, ngươi muốn cứu bất luận kẻ nào đều có thể. Bất quá, không thể ảnh hưởng quá lớn. Trừ phi, ngươi có thể che đậy thiên đạo cảm giác. Lấy ngươi thực lực trước mắt, chỉ có thể làm lịch sử người đứng xem, hoặc là làm một chút trong lịch sử vốn là phát sinh qua sự tình. Ngươi có thể suy tính một chút, ta đưa ngươi đi. Nói xong, nhắm mắt lại. Một khắc đồng hồ sau, Ngu Hi mở to mắt, đã suy nghĩ kỹ. Diệp Bắc Thần con ngươi lanh khốc, tốt. Hắn vừa rồi một mực tại suy nghĩ, Nhược Dư trước khi chết nói cho hắn biết, là thiên đạo muốn nàng chết, Nhược Dư khẳng định biết một chút cái gì. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào cùng thiên đạo lực lượng chống lại. Lúc này, tuyệt đối không thể đi cứu Nhược Dư. Cho nên, đưa ta đi địa cầu vị diện, Tây Nguyên năm 2017, ngày 29 tháng 8, giữa trưa 11:30. Địa điểm, Giang Nam, Diệp gia. Đồng thời, quay đầu, nhìn xem Càn Khôn Chấn Ngục Tháp. Tiểu tháp, ta lưu lại một giọt tinh huyết. Nếu như ta có bất cứ dị thường nào, giết nàng. Vâng. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời một tiếng. Ngu Hi khinh thường cười lạnh, đưa tay một chút, ngầm hạ Luân Hồi Đạo trên đài mấy cái phù văn. Một giây sau, một cỗ quang mang phun trào, mấy chục đạo màu trắng phù văn từ đỉnh đầu vòng xoáy màu đen bên trong rơi xuống, hóa thành một đạo bạch mang bao phủ Diệp Bắc Thần, biến mất. Chờ Diệp Bắc Thần lại có ý thức thời điểm, khiếp sợ phát hiện chính mình lơ lửng ở giữa không trung. Ba ba, ngươi mau nhìn, trên trời có một người. Một khung hàng không dân dụng Boeing máy bay hành khách bên trên, một cái gần cửa sổ tiểu nữ hài chỉ vào bên ngoài. Gia trưởng cũng không quay đầu lại, là ủn trạ mạn vẫn là Tôn Ngộ Không a? Không phải, là một cái đẹp trai một chút đại ca ca. Tiểu nữ hài mở ra miệng nhỏ. Diệp Bắc Thần nhìn xem chiếc máy bay này, chấn động trong lòng. Đây là địa cầu, phương Nam hàng không máy bay. Cảm nhận được trong máy bay hơn 10 đạo ánh mắt khiếp sợ, hỗn độn chi khí phun trào phía dưới, Diệp Bắc Thần từ đám người tầm mắt bên trong biến mất. Diệp Bắc Thần cúi đầu xem xét, phía dưới chính là Diệp gia biệt thự. Trong phòng khách tân khách nối liền không dứt, cha mẹ nuôi, ca ca Diệp Bắc Phong, Chu Nhược Dư, hầu tử, chờ một đám đồng học bằng hữu, tất cả đều tại hiện trường. Đây là ta học lên yến hiện trường, cũng là Diệp gia bị diệt môn ngày đó. Ta thế mà thật trở về. Chương 2224, nghịch chuyển tất cả. Chương 2224, nghịch chuyển tất cả. Cái này sẽ không lại là cùng loại với luân hồi ngục giam huyễn tượng sao? Diệp Bắc Thần nhíu mày, tất cả thần lực tất cả. Thậm chí, chỉ cần nhắm mắt lại, toàn cầu tất cả ngóc ngách, tất cả đều tại nó thần niệm phạm vi bao phủ bên trong. Bao quát Côn Lôn khư cái giới, tại lúc này Diệp Bắc Thần cảnh giới phía dưới, quả thực cũng không tồn tại đồng dạng. thậm chí Côn Lôn Khư bên trong 100 vị sư phụ, 10 vị sư tỷ, tất cả đều ở đây. Sư phụ, sư tỷ, bọn hắn tại còn sống là thật. Diệp Bác Thần con ngươi đỏ lên, hết sức kích động, cưỡng ép kềm chế tình cảm của nội tâm, khó trách nói, chỉ cần mở ra Hỗn Độn Mộ Địa tầng thứ 5, ta 100 vị sư phụ đều có thể phục sinh. Lúc này, mười mấy đài màu đen xe thương vụ dừng ở Diệp gia bên ngoài biệt thự. Một đám áo đen che mặt võ giả xông vào Diệp gia, giết chóc bắt đầu. Đáng chết. Diệp Bác Thần trong con ngươi hiện lên một vẻ hàn ý, vừa muốn ra tay. Trong đầu lập tức vang lên một thanh âm, "Diệp Bác Thần, ta nhắc nhở qua ngươi, lấy ngươi cảnh giới trước mắt, không thể cưỡng ép cải biến lịch sử. Nếu không, một khi bị thiên đạo phát hiện, liền sẽ phát động sửa đổi. Ngươi bây giờ liền sẽ bị thiên đạo xóa bỏ, ngươi có khả năng làm, chỉ có thể là thuận theo lịch sử." Diệp Bác Thần mặt lạnh lấy, chẳng lẽ muốn hắn trơ mắt nhìn cha mẹ nuôi lại chết một lần? Trầm mặc vài giây đồng hồ sau, trong lòng khẽ nhúc nhích, có biện pháp. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Bác Phong ngăn chặn Diệp gia biệt thự cửa sau, đem chìa khóa xe ném cho Diệp Bác Thần, "Chạy, chạy mau a." Lúc này Diệp Bác Thần chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3. Sắc mặt tái nhợt, xông lên xe, khởi động. Một cước chân ga lao ra. Lúc này, Diệp gia biệt thự trong đại sảnh, đám kia sát thủ áo đen con ngươi lanh khốc, "Chúng ta chỉ giết Diệp gia người, cái khác không quan hệ người, đều cút cho ta." Các tân khách giải tán lập tức, đều chết hết. "Yên tâm, một đao cắt tiết hầu, trái tim cũng bổ một đao, thần tiên tới cũng khó cứu. Còn có một cái cá lọt lưới, tiếp tục truy." Cầm đầu người áo đen khẽ quát một tiếng, lao nhanh ra đi. Chân trước vừa đi, một thân ảnh xuất hiện tại Diệp gia phòng khách, chính là Diệp Bác Thần. Tại bọn này sát thủ ra tay trước đó, Diệp Bác Thần đem hỗn độn chi thể không có vào Diệp gia đám người thể nội, bảo vệ tâm mạch. "Cha, mẹ, ca hủy khuất các ngươi một lần." Diệp Bác Thần nhìn xem đám người thi thể vung tay lên, thu nhập trong túi càn khôn. Lại chỉ bảo, thể nội xông ra mấy chục đạo hỗn độn chi khí, hóa thành Diệp gia người thi thể. Tiếp xuống, chỉ cần Trung Quốc quan phương xử lý đi thi thể, nên hỏa táng hỏa táng, nên vùi lấp vùi lấp, sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ người bình thường. Một giây sau, Diệp Bác Thần vừa xài bước ra, xuất hiện tại Giang Nam thị bên ngoài trên quốc lộ không, phía dưới, ngay tại trình diễn một mã sinh tử vận tốc. Phía dưới, đã từng chính mình ánh mắt đỏ bừng, đạp chân ga đi cùng, tại trên quốc lộ bao tác. Loại tốc độ này, không xung đột nhau mới là lạ. Diệp Bác Thần đầu ngón tay một chút, đã từng chính mình điều khiển xe con, điên cuồng vượt qua. Tránh né các loại chướng ngại vật, kinh hãi đằng sau một đám sát thủ, hoàn toàn mắt tròn váng. Ngoa tạo, tiểu tử này là Thu Danh Sơn xa thần sao? Hơn 300 mã. Chơi cái gì mệnh a? Thảo, tiểu tử này nếu là đụng, đều không cần chúng ta động thủ. Một đám sát thủ nhà rảnh, rất nhanh xe không có dầu. Tại bờ sông dừng lại, đã từng chính mình nổi điên như thế lao ra, trực tiếp nhảy vào trong nước sông. Dù sau mười mấy phút, kiệt lực đã hôn mê. Diệp Bác Thần biểu lộ cái gì, ta liền nói rất kỳ quái. Lúc trước chính mình rõ ràng nhảy vào Trường Giang, dường như còn hôn mê đi, cuối cùng thế nào xuất hiện tại Côn Lôn Sơn phụ cận trong nước sông? Hóa ra là chính ta a. Đưa tay khẽ động, đã từng Diệp Bác Thần bay lên không trung, hỗn độn chi khí bao phủ phía dưới, đi vào Côn Lôn Sơn dưới chân. Một cái hoa quý thiếu nữ ngay tại du ngoạn. "Lục sư tỷ, Đạm Đài yêu yêu." "Lục sư tỷ." Diệp Bác Thần có chút kích động, nhìn chằm chằm Đạm Đài yêu yêu nhìn hồi lâu, hơi buông tay. Đã từng chính mình bay ra ngoài, rơi vào trong nước sông, hướng phía Đạm Đài yêu yêu lướt tới. "Nha, nơi này có người." Diệp Bác Thần cuối cùng nhìn thoáng qua, quay người, thẳng đến Côn Lôn Khư mà đi. Đi vào một nơi bí ẩn, khắc xuống một vùng không gian phù văn, chính là từ chấp ngược nơi đó được đến đế tổ cấp không gian phù văn. "Ông." Không gian trận pháp mở ra, Diệp Bác Thần một bước bước vào trong đó. Một giây sau, xuất hiện tại vực hải phía trên, một tòa hỗn độn thạch hòn đảo bên trên. Dưới chân phù văn vẫn như cũ hoàn chỉnh, còn không có bị chấp ngược phá hư. "Tiểu Phượng Hoàng, đi ra." Diệp Bác Thần quát khẽ một tiếng, Tiểu Phượng Hoàng từ trong túi càn khôn bay ra, "Chủ nhân, xin ngài phân phó." Diệp Bác Thần điều dưỡng phụ mẫu, Diệp Bác Phong chờ Diệp ra mấy chục cái người, tất cả đều từ trong túi càn khôn lấy ra, dẫn bọn hắn đi một chỗ chỗ an toàn, tuyệt đối cam đoan an toàn của bọn hắn. "100 năm về sau, chờ ta liên hệ ngươi." Tiểu Phượng Hoàng cái hiểu cái không gật đầu. Một cỗ thần lực bay ra, bao phủ đám người, dương cánh, biến mất tại vực hải phía trên. Vực hải phía trên, chỉ có thánh linh có thể bay độ. Bọn hắn mặc dù là người bình thường, nhưng thiên đạo vẫn là có khả năng biết khí tức của bọn hắn. "Ngươi làm như vậy, rất mạo hiểm." Trong đầu vang lên một thanh âm. "Ông." Diệp Bác Thần trên người quan mang, lóe lên, biến mất. Lại mở mắt thời điểm, trở lại Hỗn Độn Mộ Địa, tầng thứ 5. Đứng tại Càn Khôn Chấn Ngục Tháp phía trên. "Chỉ cần cho ta cơ hội, ta liền phải cải biến tất cả. Thiên đạo diệt thế lại như thế nào? Đã ta còn sống, liền không khả năng nhìn xem chính mình quan tâm người chết đi." Diệp Bác Thần ngữ khí nghiêm túc. Ngu Hi cười một tiếng, "Ha ha, khó trách bọn hắn lựa chọn ngươi. Chỉ sợ chỉ có ngươi như vậy, có lớn lo lắng người, khả năng toàn lực ứng phó." Diệp Bác Thần nhìn xem Ngu Hi, "Cảm ơn ngươi, không có gạt ta." Ngu Hi buồn cười lắc đầu, "Ta nào có ở không lừa ngươi. Sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Các ngươi thế giới này, tu võ giả con đường, trở đi. Xuống chút nữa đi, cũng đi không thông." Diệp Bác Thần lâm vào trầm tư, "Có ý tứ gì?" Ngu Hi nói, "Đế tổ về sau, ngươi lại tu luyện, sẽ bị thiên đạo gạt bỏ. Nghĩ biện pháp, tự sáng tạo hệ thống tu luyện a. Có thể ảnh hưởng thiên đạo đối thực lực ngươi phán đoán." Diệp Bác Thần khẽ giật mình. Tự sáng tạo hệ thống tu luyện. Đây chính là khai thiên tích địa hành động vĩ đại. còn không đợi hắn hỏi nhiều, Mu Hi thân thể hướng xuống đất khẽ đảo. Diệp Bác Thần nhanh chóng tiến lên, ôm Mu Hi, ta nhưng còn có biện pháp, trở lại quá khứ. Hỗn độn mộ địa bổ sung năng lượng, đầy đủ liền có thể. Bất quá thực lực ngươi quá thấp, chờ không được bao lâu. Đúng rồi, còn có cái này thân thể nữ nhân, ta dùng đến rất không tệ. Lần sau liên hệ ngươi, ta sẽ lại mượn dùng nàng thân thể. Thanh âm dần dần biến mất. Mu Hi tỉnh lại, nghi ngờ trừng to mắt, chủ nhân, ta thế nào trong ngực của ngươi? Không sao. Diệp Bác Thần buông ra Mu Hi, nàng chưa kịp phản ứng, lập tức quẳng xuống đất. A, chủ nhân. Mu Hi hét lên một tiếng. Diệp Bác Thần không có nhìn nàng, mà là truyền âm, Tiểu Tháp, các sư phụ được cứu rồi. Nhược Dư cũng được cứu rồi. Đi, trở về, tăng lên cảnh giới. Ta muốn nghịch chuyển tất cả. Chương 2225, bí hí 7. Chương 2225, bí hí 7. Rời đi hỗn độn mộ địa. Vô tận trọng thủy tụ đến, Diệp Bác Thần chân đạp đáy biển, từng bước một hướng phía Mê Thất Hải vực đi ra ngoài. Một tòa thân ảnh màu đen ngăn khuất phía trước, giống như một tòa núi lớn. Thứ gì? Diệp Bác Thần sững sờ, vừa định vòng qua ngọn núi lớn này, đột nhiên, một thanh âm truyền đến, nhân loại, giúp ta một việc. Diệp Bác Thần giật mình. Tiểu Tháp, ngọn núi này thế mà đang nói chuyện. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cấp tốc kịp phản ứng, tiểu tử, đây không phải sơn, mà là một con rùa. Rầm rầm, nước biển run run một hồi, ngọn núi kia thế mà chậm rãi xoay thân thể lại. Một khỏa vài trăm mét lớn đầu lâu, đường kính vượt qua trăm mét, ánh mắt chữ câu câu nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần. Cái này rùa đen tiềm phục tại vực hải chỗ sâu, không nhìn trọng thủy áp lực, tuyệt đối không phải là phàm vật. Rùa, tiền bối, có gì cần hỗ trợ? Diệp Bác Thần chắc tay. Hắc rùa nói, cái đuôi của ta rất đau, hỗ trợ. Tốt. Diệp Bác Thần nhanh chóng hướng phía hắc rùa cái đuôi mà đi. Một cái to lớn neo câu, xuyên thấu hắc rùa cái đuôi, phía trên còn kéo lấy một đầu đường kính to mấy chục mét xiềng xích, một mực thông hướng đáy biển chỗ sâu. Diệp Bác Thần một cái ý niệm trong đầu, lấy ra Càn Khôn Chấn Ngục kiếm, hướng phía neo câu bên trên chém tới. Làm. Một tiếng vang trầm, xiềng xích phía trên một đạo tấp hơn sâu vết tích. Đây là cái gì kim loại? Tại hậu thổ chế tạo Càn Khôn Chấn Ngục kiếm phía dưới, còn như thế cứng rắn. Diệp Bác Thần chấn kinh. Hắc rùa có chút thất vọng, ngươi cũng làm không được sao? Ngươi là ta nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại có thể dưới đáy nước hành tẩu. Diệp Bác Thần nói, uy tiền bối, ta thử lại lần nữa. Dưới chân giẫm một cái, trực tiếp triệu ra luân hồi đạo đài, tay cầm Càn Khôn Chấn Ngục kiếm, khẽ quát một tiếng, Tiểu Tháp, bộc phát. Ngao giống, đáy biển chỗ sâu, trận trận tiếng long ngâm vang vọng. Không biết rõ qua bao lâu, một tiếng cong giòn tan, neo câu bị triệt để chặt đứt. Tốt, quá tốt. Hắc rùa bốn éo một cái thân thể, ầm ầm, đáy nước chấn động kịch liệt, mặt biển càng là cuốn lên vạn mét cao sóng nước, giống như tận thế đồng dạng. Ta tự do, cái này cho ngươi. Hắc rùa trên thân lóe lên, thời một khối vảy màu đen. Ngoa tạo, bí hí, bước si, vậy. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp vô cùng kích động, vừa rồi cái kia hát rùa là bí hí. Tiểu tử, ngươi dẫm nhầm phân chó. Cái đồ chơi này, bí hí lực phòng ngự có thể xưng vô địch, so với thượng cổ huyền vũ còn kinh khủng hơn 3 phần. Diệp Bác Thần sững sờ, huyền vũ không phải lên cổ thánh thú sao? Bí hí so với hắn còn mạnh hơn. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, ngươi hiểu cái gì? Che lại cổ thánh thú thời điểm, bí hí bởi vì quá lười, trong nhà không chịu đi. Nếu không, chỉ cần hắn đi tham gia, liền không có huyền vũ chuyện gì. Diệp Bác Thần như có điều suy nghĩ. Vừa rồi cái kia bí hí, tình nguyện ghé vào đáy biển, cũng không nguyện ý chính mình tránh thoát xiềng xích. Sát thực rất lười. Túi đầu xem xét, nhìn chăm chú lên khối kia bí hí vậy. Cái đồ chơi này, có làm được cái gì? Có làm được cái gì? Vật này, lực phòng ngự thiên hạ vô song. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười ngạo nghễ, tiếp tục nói như vậy, chỉ cần ngươi không bị pháp tắc áp chế, vật lý bên trên lực lượng công kích, đối ngươi có thể nói sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không thể nào. Mạnh như vậy, Diệp Bác Thần cảm thấy không thể tưởng tượng được. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp phun ra một câu, ngươi thử một chút thì biết. Diệp Bác Thần con ngươi ngưng tụ, khóa chặt bí hí 7. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm chém xuống, không có bất cứ động tĩnh gì, trực tiếp dừng ở bí hí 7 bên trên. T. Ngoa tạo. Diệp Bác Thần hít sâu một hơi, cái đồ chơi này mạnh như vậy, hắn toàn lực một kiếm, không cách nào đối bí hí 7 tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đồng thời, cái đồ chơi này còn có thể hấp thu trong công kích buộc phát lực lượng, giống như một khối không có tận cùng bọn biển như thế, mặc cho ngươi cái gì lực lượng nện ở phía trên, tất cả đều mất đi hiệu quả. Ngắn ngủi kích động qua đi, thu hồi bí hí 7, tiếp tục đi tới. Sau 3 canh giờ, Diệp Bác Thần nổi lên mặt nước, đã rời đi Mê Thất Hải vực phạm vi. Tần Ly thuyền vẫn như cũ dừng ở mép nước, lên thuyền xem xét, Tần Ly lại không thấy tăm hơi. Người đâu? Diệp Bác Thần nhíu mày, thần niệm dò ra, làm con thuyền một người không có. Tiến vào đại sảnh, nhìn thấy trên mặt bàn đặt vào một phong thư. Diệp công tử, ta cùng ta ca trở về, chỉ có một nhóm xinh đẹp chưa biết. Không đúng, Tần Ly xảy ra chuyện. Diệp Bác Thần mặt trầm xuống. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, nha đầu này ngươi đuổi đều đuổi không đi, làm sao có thể đống nhiên đi? Nhất định có việc xảy ra. Trực tiếp khởi động thuyền, hướng phía Tần gia phương hướng mà đi. Vạn gia, khách quý trong nhà, tân khách nối liền không dứt, thậm chí vạn gia mấy cái áp đáy hòm lão tổ đều tự mình xuất quan. Ha 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 ha. Thi Nhi, ngươi làm tốt, làm được rất tốt ta. Vạn Tề Tiêu miệng đều không khép lại được. Lần trước, Tần gia bên ngoài, bởi vì một cái Diệp Bất Thần, vạn gia tổn thất 12 cái thiên đế cảnh. Vạn Tề Tiêu kém chút không có cách nào cùng mấy vị lão tổ bàn giao. Nhưng hôm nay, thí nhi chẳng những mời tới Luân Hồi Học Viện, nội khố người phụ trách, Hổ Viện chi viện trưởng. Thang nhất phẩm, Long Lăng, Thiên Long tộc Long công tử, thế mà cũng đến nhà bái phòng. Còn có mấy cái đỉnh tiêm thế lực, vung bạn ra mấy con phố cái chủng loại kia, Long Viện đỉnh tiêm công tử, tiểu thư, đều dáng lâm bạn ra. Những đại nhân vật này cộng lại, bạn ra từ thành lập bắt đầu, liền chưa bao giờ tiếp đãi qua loại người này a. Nhìn xem mấy cái lao tổ, cười không ngậm mồm vào được. Bạn Tề Tiêu biết, đời tiếp theo gia chủ, tuyệt đối là chính mình, không có chạy. Tân Minh, đừng khóc tang lấy khuôn mặt ta. Bạn Tề Tiêu khỏe miệng, mang theo nghiền ngẫm, nhà ta thí nhi không sai a. Ta nói qua, thí nhi phối Tần Ly, dư xài. Còn phải là ta bạn ra mặt mũi. Có canh viện trưởng, Long công tử mặt mũi của bọn hắn. Nếu không, Tần Ly bị Luân Hồi Học Viện xóa tên. Tần Sán có thể có kết cục tốt sao? Về sau, ai còn dám cùng các ngươi Tần gia lui tới? Bạn Tề Tiêu vỗ Tần Xuyên bà bay, ngươi yên tâm, về sau hai nhà chúng ta kết thân. Bạn gia, bảo bọc Tần gia. Tần gia một chút sản nghiệp, cũng giao cho chúng ta thí nhi quản lý a. Tần Xuyên sắc mặt khó coi. Thang nhất phẩm cùng Long gia liên thủ tạo áp lực, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Hôm nay trước đó, Tần Xuyên vẫn là thật coi trọng bản thí. Anh Tuấn, Tiêu Sái, võ đạo thiên phú cũng không tệ. Nhưng hôm nay bản thí biểu hiện, những công tử kia, tiểu thư bên người, vương trà đổ nước, tựa như một cái nhân viên gạ sai vặt. Cùng ngày ấy Diệp Bắc Thần biểu hiện so sánh, trên lệch quá lớn. Trong đám người, Long công tử uống trà. Uống trà bạn thí cúi đầu không lưng, cho Long Lăng trong chén trà, thăng thêm nước trà. Long Lăng vung tay lên, bạn thí một cái lảo đảo, trong tay ấm trà rơi trên mặt đất, khách sát một tiếng ngã nát, ánh mắt mọi người lập tức nhìn qua. Cái này đều uống hai canh giờ trà. Người bạn ra mượn mặt mũi của chúng ta, không ngừng mời tân khách đến, mặt của các ngươi cũng dáng dấp không sai biệt lắm à. Long Lăng khỏe miệng tràn đầy trào phúng. Còn muốn uống tới khi nào? Long công tử, ngài chờ một chút, giờ lành. Khu khu. Còn chưa tới đâu. Vạn thí khuôn mặt, kìm nén đến đỏ bừng. Giờ lành. Long Lăng kia không nể mặt chút nào, ngươi cũng xứng nhường bản công tử đợi đến giờ lành sao? Hiện trường lập tức an tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Vị này Long công tử. Thế nào dạng này đục nhã người a? Xuyệt. Không có nhìn ra sao? Người ta căn bản trướng mắt vạn ra đâu? Dù là trướng mắt, lấy Thiên Long tộc thân phận, đến vạn ra một chuyến đều là vạn ra đi mời đợi khí vận. Ở đây các tân khách, buồn cười nghị luận. Cái khác công tử, tiểu thư cũng đều nghiền ngẫm nhìn qua. Vạn thí mặt từ đỏ bừng biến thành tuyết trắng. Xấu hổ, nhục nhã, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chương 2226, Thiên Long Vương. Chương 2226, Thiên Long Vương. Vạn Tề Tiêu nhanh chóng chạy tới, Long công tử, xin lỗi, nhường ngài đợi lâu. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đính hôn điển lễ. Điển lễ kết thúc về sau, ta vạn gia có đại lễ đem tặng. Long Lăng lúc này mới duỗi cái lưng mệt mỏi, bất đắc dĩ ngồi trở lại ghế bành. Đập chật lưỡi a, được thôi, bắt đầu đính hôn điển lễ. Vạn Tề Tiêu ra lệnh một tiếng. Nghe đến lời này, Tần Xuyên mặt biến cực kỳ khó coi, "Vạn huynh, hiện tại là giờ tị ba khắc, đại hung, đợi thêm một khắc đồng hồ, giờ thìn bắt đầu mới là giờ lành." Vạn Tề Tiêu chửi ầm lên, "Đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Long công tử đăng lâm vạn gia, cả ngày đều là giờ lành. Cái gì đại hung không lớn hung? Người tới, bắt đầu đại lễ." Một bên Tần Sán, lắc đầu, kéo một cái Tần Xuyên cánh tay. "Cha, tính toán." Tần Xuyên bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xuống. Vạn chúng chú mục phía dưới, Thần Ly đi ra. Một thân vui mừng hồng trang, Vạn thí kích động tiến lên, "Ly Nhi." Tần Ly sắc mặt tái nhợt, thậm chí không có mắt nhìn thẳng Vạn thí một cái. Ai nấy đều thấy được, Tần Ly không nguyện ý. Vạn thí lại không quan trọng, đi kéo Tần Ly tay, vừa muốn bị bỏ lại. Vạn thí trong lòng một cơn lửa giận, "Thiện nhân, đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là Luân Hồi Học Viện đệ tử? Ngươi mẹ nó sớm bị khai trừ. Nếu không phải ta Vạn gia mở miệng, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát giới luật đường trừng phạt sao?" Ba, ba, ba. Mấy bàn tay quất tới, phảng phất muốn sẽ tại Long Lăng nơi đó gặp quất đủ, tất cả đều phát tiết tại Tần Ly trên thân. "Ly Nhi, muội muội." Tần Xuyên cùng Tần Sán hai người mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, vừa muốn xuống tới. Thang nhất phẩm nhướng mày, "Ta nhìn, các ngươi cũng không cần lãng phí thời gian đi." "Ông." Đế tổ cảnh uy áp đánh tới. Hai người sắc mặt một hồi trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi. Toàn trường tĩnh mịch. "Đi, đánh mấy bàn tay là đủ rồi, đừng lãng phí bản công tử thời gian." Long Lăng cũng hơi không kiên nhẫn. "Vâng, Long công tử." Đúng đúng đúng, bạn thí lại khôi phục định nọt biểu lộ, túi đầu không lưng. Cùng vừa rồi bạo ngược hung ác bộ dáng, quả thực tưởng như hai người. "Ngươi mẹ nó còn kiêu ngạo đúng không?" Đưa tay, năm ngón tay hướng phía Tần Ly cổ chụp tới. "Cùng lao tử đi. Hôm nay, ngươi cho dù chết, cũng muốn cùng lao tử đính hôn." Vạn thí con ngươi đỏ lên. "Cứ như vậy?" Vạn chúng chú mục phía dưới. Đồng nhiên, xuy, một đạo kiếm khí bộc phát, phốc, một tiếng, Vạn thí chụp vào Tần Ly cánh tay, trực tiếp gây mất. "A!" Kịch liệt đau nhức. "Thí nhi, ngươi nào? Thật to gan." Vạn Đề Tiêu tức giận, hướng phía đại điện bên ngoài nhìn lại, "Bắt lại cho ta." "Vâng." Đại điện bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm, ngay sau đó, "A!" Phốc, phốc, phốc. Mấy đạo huyết vụ nổ tung, một cái toàn thân phát ra lanh ý thanh niên đi đến. "Tiểu tử, là ngươi?" Vạn Đề Tiêu mặt mũi tràn đầy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Thần. "Hắn sao lại tới đây?" Tần Xuyên đã, Tần Sáng kích động, chẳng lẽ chuyện có biến? Ở đây cái khác tân khách cũng đều tò mò nhìn Diệp Bất Thần. thanh niên này là ai a? Lại dám tại Vạn Gia giết người? Không biết rõ, chưa thấy qua a. Bất quá, nhìn Tần Gia cùng Vạn Gia phản ứng, kẻ này tựa hồ có chút địa vị. Xem kịch, không muốn nói nhảm. Các tân khách nghị luận. Diệp Bắc Thần, Long Lăng thanh âm mang theo lãnh ý, nhìn về phía Tần Ly, ngươi không phải nói, tiểu tử này tiến đến mê thất hải bực sao? Tần Ly sớm đã chất phác, giống như cái xác không hồn, nghe được Diệp Bắc Thần danh tự, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ngẩng đầu, hướng phía cửa đại điện nhìn lại. Lá, công tử chính là ngươi, giết ta còn sự. Thang Nhất Phẩm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, đế tổ uy áp đánh tới. Diệp Bắc Thần không phản ứng chút nào, bước ra một bước, rơi vào Tần Ly trước người, không phải nói trên thuyền chờ ta, để ngươi về nhà, ngươi thật đúng là về nhà a. Tần Ly trái tim chỉ trệ, một giây sau, hoa một tiếng, trực tiếp khóc, hướng phía Diệp Bắc Thần trong ngực bổ nhào qua, gắt gao ôm lại. Ta đi, chuyện ra sao? Rất nhiều tân khách, kém chút nhảy dựng lên. Đại gia còn tưởng rằng Diệp Bắc Thần là Vạn Gia cựu nhân, lúc này đến tìm thủ, không nghĩ tới, thế mà cùng Tần Ly ấp ấp ôm một cái này mẹ hắn là đến đoạt nữ nhân a. Vạn Thí khuôn mặt biến xanh xám, cái chán nổi gân xanh, bờ môi đều đang run rẩy, run rẩy quát, ngươi mẹ nó, Diệp Bắc Thần, chết, 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 ngươi cho ta đi chết. Một thanh chiến truy xuất hiện tại lòng bàn tay, điên cuồng hướng phía Diệp Bắc Thần đầu lâu đập tới. Diệp Bắc Thần ôm Tần Ly, quay đầu, mặt của nàng là ngươi đã ánh, một ánh mắt giống như tử thần đồng dạng. Vạn Thí trong tay chiến truy thế mà đỉnh trệ ở giữa không trung, vô luận như thế nào cũng không dám đập xuống, thần sắc càng là vô cùng hoảng sợ. Ngươi, ta, ngươi, ta, ngươi, ta, nửa ngày một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Phù phù, ngoa tào. Vạn Thí trực tiếp dọa đến quỳ xuống. Tiểu tử này đến cùng mẹ hắn là ai? Toàn trường tân khách sôi trào. Vạn Tề Tiêu chỉ cảm thấy gương mặt của mình một hồi thì đau, dường như bị người mạnh mẽ quất một cái tát. Vạn Tề Tiêu, đây chính là con trai ngươi. Tại Vạn Gia chủ điện, ngay trước tất cả tân khách mặt, cho người ngoài quỳ xuống. Liệt tổ nhóm tông bài vị liền ở trong đại điện thờ phụng đâu. Vạn Gia mấy cái lao tổ kém chút tươi sống tức chết. Giết, 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 giết hắn cho ta. Vạn Tề Tiêu điên cuồng gào thét, bốn phía đại điện một hơi xông lên mấy chục đạo thân ảnh, 10 cái thiên đế cảnh, còn lại đều là đại la cảnh đỉnh phong. Diệp Bắc Thần đôi mắt nhíu lại, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt động tác, dưới chân giẫm một cái, hỗn độn ma khí nở rộ mở. Ông, tất cả tới gần người, tất cả đều bị hỗn độn ma khí thôn vệ, hóa thành thây khô. Cái này, hỗn độn thể. Ở đây tất cả mọi người con ngươi đông nhiên co rụt lại. Tiểu tử này là hỗn độn thể. Thang Nhất Phẩm kinh ngạc. Hỗn độn thể. Long Lăng bụt một tiếng, trực tiếp đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. Cái khác cùng thân phận của hắn không sai biệt lắm công tử, tiểu thư cũng đều lập tức đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Thiên giới, pháp tắc hoàn thiện, bất luận kẻ nào đều có thể sửa võ, chỉ cần tài nguyên chống chất, liền có thể tăng lên tới thiên đế cảnh. Thể chất đặc thù, rất khó xuất hiện. Trời sinh kiếm thể, trời sinh đan thể loại này, đã là thiên tài trong thiên tài. Thân huyết thể chất, thánh thể, kiếm tâm chi thể, băng phách chi thể, ước vạn tu võ giả bên trong cũng chưa chắc có một cái. Hỗn độn thể, lại gọi thôn phệ thể, có thể thôn phệ tất cả, tăng lên chính mình cảnh giới, toàn bộ thiên giới đều mẹ hắn không tìm ra được một cái a. Diệp Bắc Thần lại là hỗn độn thể. Thảo, Long Lăng có một cố mong muốn mắng chửi người xúc động. Long Nô, giết hắn cho ta, ta muốn thân thể của hắn. Lập tức giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào, bất kể là ai ngăn cản, đều giết hắn cho ta. Vâng, công tử. Long Lăng sau lưng, một cái thân thể còn xuống, cơ hồ không có bất kỳ người nào chú ý tới lão giả, chậm rãi phun ra một câu. Xuất thủ trong nháy mắt, bất kể là ai ngăn cản. Nếu như ta ngăn cản đâu? Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, còn xuống lão giả đã rơi vào Diệp Bắc Thần trước người, móng đuôi sắc bén hướng phía Diệp Bắc Thần trái tim chụp tới. Lan. Quát to một tiếng, cái kia đạo thanh âm chủ nhân chống rông ngăn khuất Diệp Bắc Thần trước người, một ước. Phanh. Còn xuống lao giả như bị sét đánh, trực tiếp bay rất ra ngoài, đánh vỡ Vạn Gia đại điện vách tường, lưu tinh như thế biến mất trên không trung. Đám người định tình xem xét. Thẩm Phế, Thang Nhất Phẩm nhướng mày, ngươi tới làm gì? Thẩm Phế cười lạnh một tiếng, ta ngửi, lúc nào đến phiên ngươi hỏi tới. Một giây sau, bước ra một bước, rơi vào Long Lăng trước người, đưa tay chế trụ cổ của hắn, trực tiếp cầm lên đến. Long Lăng trong con ngươi hiện lên một vẻ hoảng sợ, viện trưởng, ta. Ba. Cực kỳ hung tàn một bàn tay. Ngao giống. Long Lăng phát ra một tiếng long ngâm, huyễn hóa ra đầu người biến mất, thế mà trực tiếp bị đánh ra thiên long bản thể đầu lâu. Dữ tợn, khát máu, gào thét. Còn gọi. Ta nói qua, để các ngươi đem Diệp Bắc Thần mang về, ngươi còn muốn giết hắn. Thẩm Phế mắt băng lạnh đến cực điểm, thật sự cho rằng ngươi là thiên long tộc, ta cũng không dám giết ngươi. Dùng sức hất lên. Phanh. San nha nổ tung, Long Lăng càng là thê thảm, trực tiếp chui vào sâu dưới lòng đất. Kém một chút trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Ông. Một đạo hình rồng hư ảnh xông ra, ngăn khuất Long Lăng trước người, Thẩm Minh, chờ một chút. Còn ta làm cái gì? Thế mà dẫn tới Thẩm Minh như thế tức giận. Thẩm Phế buồn cười, ngươi đang chất vấn ta. Chương 2227, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Chương 2227, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Hình rồng hư ảnh sững sờ, lập tức lắc đầu, không phải ý tứ này. Bất luận con ta làm cái gì, ta ở chỗ này hướng Thẩm Minh xin lỗi. Ngay sau, Thẩm Minh đến tầng 18 thiên, bổn vương tự mình buổi tội. Đây là Thiên Long Vương. Đại điện bên trong đám tu võ giả trực tiếp sợ choáng váng. Thiên Long Vương, tầng 18 Thiên Chi Chủ. Toàn bộ tầng 18 Thiên đều là Thiên Long tộc lãnh địa. Loại này kinh khủng tồn tại, thế mà còn muốn cho Thẩm Phế bồi tội. Cha, chúng ta không cần như vậy. Long Lăng phẫn nộ từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Thẩm Phế con ngươi tràn đầy hung tàn. Ngươi ngậm miệng. Thiên Long Vương cực kỳ uy nghiêm, quay người một bàn tay, đánh Long Lăng quỳ trên mặt đất, cho Thẩm viện trưởng xin lỗi. Cha, Long Lăng giật nảy cả mình, thân làm Thiên Long tộc, thế mà còn cần cho Thiên Nhân tộc xin lỗi. Nói đùa cái gì? Ngươi đang hoài nghi bổn vương. Long Lăng còn chưa xin lỗi, Thẩm Phế trực tiếp mở miệng, không cần. Long Lăng, ngươi ngày sau không còn là Luân Hồi Học Viện Long Viện đệ tử, ngươi bị khai trừ. Thẩm Phế lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả công tử, tiểu thư con ngươi co rụt lại. Luân Hồi Học Viện ở thiên giới, danh xưng thứ nhất học viện, bị Luân Hồi Học Viện khai trừ, không chỉ có sẽ vứt bỏ các loại cơ hội, xếp hạng trong người đồng lứa càng là vô cùng nhục nhã. Thang nhất phẩm đều nhìn chằm chằm Thẩm Phế một cái. Thiên Long Vương ở đây, lại trước mặt nhiều người như vậy, khai trừ Long Lăng, đây không phải đánh Thiên Long tộc mà sao? Ta không phục. Dựa vào cái gì? Long Lăng gầm nhẹ một tiếng, Luân Hồi Học Viện khai trừ học viên, cần các đại viện trưởng bỏ phiếu quyết định, không phải ngươi một lời định chi. Dù là ngươi là Long Viện chi chủ, cũng không tư cách khai trừ ta. Ha 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 ha. Thẩm Phế cười, đạm mạc nhìn chằm chằm Long Lăng, dường như thân cư cao vị đã lâu thượng vị giả, nhìn xuống hạ vị giả đồng dạng. Ta còn thực sự có thể một lời định chi. Dù là hiện tại liền bắt đầu bỏ phiếu, mà khác 11 vị viện trưởng, 20 vị trưởng lão đều tại hiện trường. Ai dám phản đối? Dứt lời, toàn trường tĩnh mịch, toàn trường tân khách không có một cái nào dám hô hấp. Thẩm Phế trực tiếp quay đầu, nhìn xem Thang Nhất Phẩm, canh viện trưởng, ngươi hổ viện phản đối sao? Cái này, khu khu, cái này Thang Nhất Phẩm đâm lao phải theo lao, trong lòng đem Thẩm Phế tổ tông 18 đời đều mắng một lượt. Hắn không muốn đắc tội Thiên Long tộc nhưng là lại không dám đắc tội Thẩm Phế a. Con hàng này, mặt ngoài cười hì hì, ngươi không chọc giận hắn, hắn rất dễ nói chuyện. Có thể ngươi một khi chọc hắn, cái tên điên này thật sẽ giết người. Cho dù là Luân Hồi Học Viện cái khác viện trưởng, cũng căn bản không có cách nào. Càng quan trọng hơn là, Thang Nhất Phẩm đánh không lại Thẩm Phế a. Đừng nói hắn Thang Nhất Phẩm, mà khác 11 cái viện trưởng cộng lại, cũng đánh không lại Thẩm Phế. Nếu không, người ta thế nào làm Long Viện viện trưởng? Thang Nhất Phẩm nhìn ra được, Thẩm Phế là thật nổi giận. Thế nào? Ngươi hết hầu không thoải mái? Thẩm Phế con ngươi nhíu lại. Thang Nhất Phẩm một mặt nghiêm túc, ta duy trì khai trừ Long Lăng. Thẩm Phế quay đầu, còn có mặt khác 10 cái viện trưởng, cần ta hiện tại hỏi sao? Long Lăng mặt xám như cho. Không cần. Thiên Long Vương phát ra một tiếng long ngâm, tiếng nói cũng biến thành cực kỳ trầm thấp, "Thẩm huynh, ngươi làm rất tốt, phi thường tốt. Ta Thiên Long Vương nhớ kỹ, Thiên Long tộc cũng nhớ kỹ." Một đầu kim long hư ảnh đánh tới, mang theo Long Lăng biến mất. Thẩm Phế quay người, "Ngươi cũng đã biết tự mình làm sai." Diệp Bác Thần kinh ngạc nhìn Thẩm Phế. Hắn đuổi tới Tần gia, biết được Tần Ly bị Vạn gia mang đi, trước tiên chạy tới Vạn gia, lo lắng tại Vạn gia gây nên một chút phiền toái không cần thiết, cho nên sớm liên hệ Thẩm Phế. Hắn nghĩ là có thể mượn dùng Thẩm Phế mặt mũi. Ít ra, nhường Tần Ly tự mình lựa chọn, phải chăng gả cho Vạn gia. Không nghĩ tới, Thẩm Phế thế mà trực tiếp đuổi tới. "Tiền bối, xin lỗi, là ta quá lỗ mãng, không nên dạng này xâm nhập Vạn gia, hẳn là sai, 10 phần sai." Thẩm Phế lắc đầu, trong con ngươi mang theo một chút thất vọng, "Nếu như ngươi chuẩn bị kỹ càng cùng Long Lăng là địch, vậy thì ngay từ đầu, trực tiếp đem nó chém giết, mà không phải cho hắn cơ hội giết ngươi." "Cái gì?" Diệp Bác Thần sửng sốt. "Ngoa tạo." Ở đây cái khác tu võ giả, càng là một mặt chấn kinh. "Đây là cái gì lang hổ chi tử?" Luân Hồi Học Viện kia một đám công tử, tiểu thư cũng đều mí mắt đập mạnh. Viện trưởng phong cách luôn luôn như thế, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Thẩm Phế nhìn chằm chằm Diệp Bất Thần, hôm nay lại cho ngươi học một khóa. Thì như, cái này bạn ra, ngươi đã đem hoàn toàn đắc tội. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ tìm ngươi gây chuyện. Nếu như ta là ngươi, trực tiếp diệt đi bạn ra, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thanh âm rơi xuống đất. Bạn ra trong đại điện, thời không giống như là ngưng trệ như thế. Đến đây bạn ra tất cả tân khách, nguyên một đám há to miệng, khiếp sợ trong mắt kém chút tuôn ra đến. Vạn Đề Tiêu cùng Vạn Gia mấy cái lao tổ, càng là dọa đến trái tim cơ hồ nổ tung. "Thẩm viện trưởng, tha mạng a." "Thẩm viện trưởng, chúng ta Vạn Gia không có đắc tội ngài a." "Thẩm viện trưởng, nếu là Vạn Gia chỗ nào làm không tốt, xin ngài trừng phạt, cho Vạn Gia lưu lại một con đường sống a." Vạn Đề Tiêu cùng mấy cái Vạn Gia lao tổ, tất cả đều quỳ xuống. Vạn Thí càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất, điên cuồng run rẩy. "Viện trưởng, ta sai rồi, ta sai rồi." Diệp Bắc Thần khẽ giật mình. Thẩm Phế lắc đầu, "Các ngươi không cần thần trương, ta chỉ là lấy một thí dụ." Quét Diệp Bắc Thần một cái. Vạn Tề Tiêu quỳ trên mặt đất, chuyển tới Diệp Bắc Thần trước mặt, "Diệp công tử, là ta Vạn Tề Tiêu có mắt mà không thấy Thái Sơn. Thần Ly, chúng ta từ bỏ. Còn ta Vạn Thí, từ giờ trở đi, ta liền phế đi hắn tu vi võ đạo." Ra tay, trực tiếp bắt lấy Vạn Thí long tích, một thanh bóp nát, đồng thời hủy đi Vạn Thí đan điền. Vạn Thí đau cuộn tròn rúc vào một chỗ, cũng không dám kêu một tiếng. Từ giờ trở đi, hắn mãi mãi cũng sẽ không lại bước ra Vạn gia một bước. "Diệp công tử, cầu ngài giơ cao đánh khẽ." "Phanh, phanh, phanh." Vạn Đề Tiêu là hoàn toàn sợ choáng váng, điên cuồng giật đầu. Tại một tầng thiên, Vạn gia đúng là quái vật khổng lồ. Vực hải bốn phía có hơn 1000 cái gia tộc. Vạn gia có thể đứng vào trước 100, nhưng tại Luân Hồi Học Viện trước mặt, thật liền cái giấm cũng không bằng. Luân Hồi Học Viện một cái ý niệm trong đầu, có thể hủy diệt Vạn gia. một bên dập đầu, một bên quay đầu nhìn xem Tần Xuyên, "Tần huynh, ngài hỗ trợ nói một câu a. Từ nay về sau, ta giao ra Vạn gia sản nghiệp một nửa, giao cho Tần gia. Xem ở chúng ta nhiều năm tình cảm bên trên, cho Vạn gia lưu lại một chút hy vọng sống a." Sản nghiệp giao ra một nửa, cùng phán quyết tử hình không có gì khác biệt, nhưng ít ra, hỏa chủng có thể bảo trụ. Tần Xuyên khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hắn biết, chỉ cần có Diệp Bắc Thần cùng Thẩm Phế cái tầng quan hệ này, ngày sau tại một tầng thiên, hắn Tần gia có thể đi ngang. "Lá, Diệp công tử, toàn bằng ngài định đoạt." Tần Xuyên suy tư thật lâu, nói như thế. Thứ nhất, hắn không làm được Diệp Bắc Thần chủ, càng không làm được Thẩm Phế chủ. Thứ hai, vạn nhất Diệp công tử thật muốn diệt Vạn gia đâu? Hắn một câu tình, người ta xuống đài không được. Nói không chừng, còn muốn ảnh hưởng Diệp công tử đối Ly Nhi tình cảm. Thứ ba, hắn buông tha Vạn gia, từ vừa rồi Vạn Tề Tiêu biểu hiện đến xem, nếu như không có Thẩm Phế, Vạn gia bợ đỡ được Tiên Long tộc, sẽ bỏ qua Tần gia sao? Đáp án rõ ràng dễ thấy. Chương 2228, Thiên đạo sứ giả. Giết. Chương 2228, Thiên đạo sứ giả. Giết. Diệp Bắc Thần bước ra một bước, rơi vào Vạn Tề Tiêu trước người. "Diệp công tử, ta..." Vừa cố nặn ra vẻ tươi cười. "Ông..." Diệp Bắc Thần trên thân, hỗn độn ma khí bộc phát. "A." Vạn Tề Tiêu kêu thảm không ngừng. Trên người huyết khí điên cuồng trôi qua, hướng phía Diệp Bắc Thần thể nội mà đi. "Vì sao? Ta đã nói xin lỗi. Còn phế đi nhi tử ta, vì cái gì ngươi vẫn không chịu buông tha ta?" Diệp Bắc Thần một cười, "Ngươi nói xin lỗi, ta liền phải buông tha ngươi. Tần gia ngoài cửa, 12 cái thiên đế cảnh muốn giết ta thời điểm, ngươi thế nào không nghĩ tới buông tha ta?" Một trường rơi xuống, Vạn Tề Tiêu đầu lâu nổ tung. "Chết! Cha!" Cha Vạn Thí cả người đều sợ choáng váng, không ngừng lùi lại, "Đừng giết ta." "Diệp công tử, đừng giết ta. Ta là chó, ta là cái rắm. Ngươi đem ta xem như một cái chó má, đem thả đi." Diệp Bắc Thần một cười, "Đừng ngốc. Ngươi thân phận bây giờ vẫn là Luân Hồi Học Viện học viên, ta sao có thể giết ngươi đâu? Ta người này luôn luôn đồng môn tình thâm." Đám người một hồi ác hàn. Diệp Bắc Thần thản nhiên nói, "Ta không hứng thú ý thế với người. Vạn gia muốn tìm ta báo thủ, có thể tùy thời đến." "Cứ như vậy?" Thẩm Phế sửng sốt một chút. "Cứ như vậy?" Diệp Bắc Thần gật đầu. Thẩm Phế nhìn thật sâu hắn một cái, "Không cần phải nhiều lời nữa, đi." Quay người, hướng phía Vạn gia lớn đi ra ngoài điện. Diệp Bắc Thần ôm Tần Ly theo sau. "Ly Nhi, nhất định phải thật tốt phục thị Diệp công tử. Dù là bưng trà đổ nước, làm ấm giường giặt quần áo đều có thể a." Thần Xuyên gân cổ lên kêu to. Hai người chân trước vừa đi ra đại điện, Vạn gia kia một đám tân khách hô nhau mà lên. "Thần gia chủ, chúc mừng a." "Tần lão, chúng ta ngày sau nhiều liên lạc một chút." "Tần lão, lệnh công tử còn chưa hôn phối a." Vừa đi ra Vạn gia, một thiếu nữ chạy tới. "Chủ nhân, chủ nhân, ngươi là thiên đạo người." Thẩm Phế cảm nhận được Ngu Hi khí tức trên thân. Ngu Hi một cái nhìn ra, Thẩm Phế sâu không lường được, quét Diệp Bắc Thần một cái. Được đến ra hiệu sau, nhẹ gật đầu, bẩm tiền bối, là. Thẩm Phế cười cười, "Tiểu tử ngươi, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn." Diệp Bắc Thần nói, "Tiền bối, chuyện..." Thẩm Phế lắc đầu, "Không cần giải thích. Ta không thích thăm dò hắn bí mật của người. Bất quá, ngươi cùng ta về Luân Hồi Học Viện bị phạt. Tần Ly đã bị trục xuất học viện. Còn có vị này, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào?" Diệp Bắc Thần sững sờ, "Còn muốn bị phạt?" "Hừ." Thẩm Phế hừ nhẹ một tiếng, một mặt nghiêm túc, "Ngươi cho rằng Luân Hồi Học Viện quản sự tùy tiện có thể giết? Giới luật đường, tùy tiện có thể xông? Ngươi không phải đã nói, dốc hết sức gánh chi sao?" Diệp Bắc Thần sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ, "Mặc cho học viện xử lý, coi như có đảm đương." Thẩm Phế sắc mặt dừng một chút, "Hai cái này ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Mặc dù học viện không có yêu cầu, không cho phép mang tỷ nữ còn chưa nói xong." Hai người liền trăm miệng một lời nói, "Ta bằng lòng hầu hạ chủ nhân, Diệp công tử." Vu Hi một mặt nghiêm túc. Tần Ly, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Nàng cùng Diệp Bắc Thần là quan hệ như thế nào? Thế mà nói ra những lời này, mắc cỡ chết người ta rồi. "Ha ha ha. Tiểu tử, diễm phúc không cạn. Thiên giới, tầng 18 thiên. Thiên Long tộc, thiên hà chỗ sâu, Long cung. Cha, Thẩm Phế lúc này khai trừ ta, là không muốn ta tham gia lần tiếp theo thiên đạo chi chiến." Long Lăng mặt mũi tràn đầy không cam tâm, hắn khẳng định là sợ hãi, đến lúc đó ta sẽ giết Diệp Bắc Thần, lại ăn rơi cái này hỗn độn thể. "Cha, ngươi tại sao phải cho Thẩm Phế mặt mũi? Chúng ta Thiên Long tộc còn cần sợ hắn sao? Dù là đối mặt toàn bộ Luân Hồi Học Viện, ta Thiên Long tộc cũng không sợ chút nào." Thanh âm tức giận tại Long cung bên trong quanh quẩn. "Điện hạ, nói cẩn thận a." Long cung trong đại điện, cái khác Long tộc dọa đến quỳ trên mặt đất, cái trán dính sát mặt đất, sợ hãi vô cùng. Thiên Long Vương ngồi tại chỗ cao, khoe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, "Lăng Nhi, cái này hỗn độn thể, ngươi không thể giết. Cha chỗ hữu dụng." Long Lăng một mặt chấn kinh, "Cái gì? Cha, ngài muốn làm tới một bước kia?" Thiên Long Vương cao ngạo gật đầu, "Không cần bao lâu, hỗn độn thể là cực kỳ trọng yếu một bước. Nếu không, ngươi thật sự cho rằng ta sợ Thẩm Phế sao? Thiên đạo người đã đi Luân Hồi Học Viện, tiểu tử kia, phế đi." Diệp Bắc Thần cùng Thẩm Phế vừa trở lại Luân Hồi Học Viện, một cái lao giả lo lắng chạy tới, "Thẩm viện trưởng, bọn hắn tới." Thẩm Phế nhướng mày, "Nhanh như vậy?" Diệp Bắc Thần nghi hoặc, "Ai?" Thẩm Phế phun ra hai chữ, "Thiên đạo." Ngu Hi con ngươi co rụt lại. Diệp Bắc Thần quay đầu, nhìn xem Ngu Hi, "Bởi vì nàng." Thẩm Phế lắc đầu, "Bởi vì ngươi." "Ta?" Diệp Bắc Thần có chút kỳ quái. Thẩm Phế không có giải thích thêm, mà là mang theo Diệp Bắc Thần tiến vào Luân Hồi Đại Điện. Luân Hồi 12 trong viện 11 cái viện trưởng sớm đã đến, còn có mấy trăm cái trưởng lão, tất cả đều tề tụ một đường. Bá. Diệp Bắc Thần cùng Thẩm Phế tiến vào Luân Hồi Đại Điện trong nháy mắt, tất cả ánh mắt, tất cả đều nhìn qua. Ngoại trừ Luân Hồi học viện người, còn có 10 cái khuôn mặt xa lạ, mỗi cá nhân trên người đều mang một cỗ cao cao phía trước, xem thường tất cả khí tức. Hắn tới, mang đi. Cầm đầu một người trung niên nam tử, mặt không thay đổi hạ lệnh. Hai tên lão giả, Tú Linh, vừa xài bước ra. Thời gian phát tắc, không gian phát tắc, dường như đối với hai người vô dụng. Một phần ngàn tỷ cái hô hấp, hai người thế mà xuất hiện tại Diệp Bắc Thần trước người, trong tay một đầu pháp tắc xiển xích, hướng thẳng đến Diệp Bắc Thần cổ chụp tới. Chủ nhân cẩn thận. Đây là thiên đạo công xiềng, ẩn chứa thiên đạo ý chí. Vu Hi kinh hãi. Diệp Bắc Thần nhướng mày, thứ gì? Cút. Đấm ra một quyền. Một lão giả tức giận, lớn mật. Ngươi dám vi phạm thiên đạo ý chí? Một tên khác lão giả càng là lãnh khốc khóa chặt Vu Hi, thân làm tiên sứ. Nhiệm vụ thất bại, thế mà còn phản bội thiên đạo. Thiên đạo ban cho ngươi, chết. Năm ngón tay khẽ trụ, một đạo phù văn ngưng tụ, hướng phía Ngu Hi đầu lâu mà đi. Khi tức tử vong đánh tới, Ngu Hi dọa đến cứng ngắc tại nguyên chỗ. Diệp Bắc Thần buồn cười, dưới chân trượt đi, ngăn quất Ngu Hi trước người, đưa tay một kiếm, càn khôn chấn ngục kiếm một phát. Một đầu huyết long bay thẳng ra ngoài, xuất thủ lão giả bị đẩy lui ra ngoài, mặt mũi tràn đầy gầm thét, thiên đạo chấp pháp, ngươi còn dám chống cự? Tội thêm một bậc. Ta đi mẹ ngươi thiên đạo. Diệp Bắc Thần giận mắng, lão tử tu võ tấn cấp, thiên đạo hạ xuống, thiên kiếp ngăn cản. Nhược dư, bởi vì thiên đạo mà chết. Các ngươi, đền mạng. Quyết định xuất thủ lão giả. Một bước tiến lên, hai tay nắm chặt càn khôn chấn ngục kiếm, hung tàn nện xuống. Phúc. Huyết vụ nổ tung. Ngươi làm sao dám mấy cái thiên đạo sứ giả? Kinh hãi tê cả da đầu, khiếp sợ nhìn xem Diệp Bắc Thần. Luân Hồi học viện 11 cái viện trưởng, mấy trăm cái trưởng lão, tất cả đều nhướng mày. Cầm đầu trung niên nam nhân chất vấn, thần phế. Đây chính là ngươi Long Viện người. Thiên đạo sứ giả, hắn cũng dám giết. Có hay không đem chúng ta thiên đạo để vào mắt? Lời này vừa nói ra, thần phế cười. Ha ha ha. Vừa rồi một câu không nói, vừa muốn đem Diệp tiểu tử mang đi. Hiện tại biết rằng đạo lý, ngươi làm ta Luân Hồi học viện là chợ bán thức ăn a? Thẩm Phế quét Diệp Bắc Thần một cái, tiểu tử, giết đủ không có? Không có giết đủ lời nói, xem ai khó chịu, tiếp tục giết. Xảy ra chuyện, ta cho ngươi đỉnh lấy. Chương 2229, Cửu Thiên Huyền Nữ. Chương 2229, Cửu Thiên Huyền Nữ. Thẩm Phế, ngươi. Cầm đầu trung niên nam nhân tức giận, chỉ vào Thẩm Phế. Thẩm Phế trở tay một bàn tay, nói chuyện trung niên nam nhân cánh tay trực tiếp hóa thành huyết vụ, thân thể lùi lại, thật vất vả ổn định thân ảnh, nhưng lại hai chân mềm nhũn, tại chỗ quỳ trên mặt đất. Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ là một cái thiên sứ, dám dùng tay chỉ ta? Thẩm Phế con ngươi lãnh khốc. T. Tất cả thiên đạo sứ giả mạnh mẽ hít sâu một hơi, ai cũng không nghĩ tới, Thẩm Phế thế mà cũng đối thiên đạo sứ giả ra tay. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Thẩm Phế, ngươi thật không có đem thiên đạo để vào mắt sao? Quỳ xuống đất trung niên nam nhân toàn thân run rẩy. Thẩm Phế buồn cười, ngươi không đủ tư cách cùng ta thảo luận những này. Cút. Nhường thân phận cao hơn người đến. Đưa tay một bàn tay. Phanh. Vì trên mặt đất trung niên nam nhân hướng phía Luân Hồi Đại Điện chi môn lật cút ra ngoài. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Thẩm viện trưởng tính khí thật là lớn, ngay cả ta thiên đạo sứ giả đều như vậy đánh đi ra. Như thiên đạo chân thân giáng lâm, Thẩm viện trưởng phải chăng như thế không nể mặt mũi đâu? Tiếng nói rơi xuống đất, một tên cung trang nữ tử đạp thiên mà đến. Nàng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Luân Hồi Đại Điện trên không phản âm lở lở. Cung trang nữ tử sau lưng đi theo 108 tên tuyệt sắc thiếu nữ, mỗi người thiếu nữ trong tay nhặt hoa, đầu ngón tay không ngừng bay ra cánh hoa, rơi trên mặt đất. Huyền nữ nhìn thấy cung trang nữ tử một phút này, Ngu Hi hoảng sợ cúi đầu xuống. Cửu Thiên Huyền Nữ. Thẩm Phế sắc mặt rốt cục nghiêm trọng. Luân Hồi Học Viện cái khác viện trưởng, trưởng lão nhao nhao tiến lên chắp tay. Huyền nữ giáng lâm, không có từ xa tiếp đón. Cửu Thiên Huyền Nữ vẻ mặt bình thản, ta như chậm thêm đến nửa phần, ta thiên nói sứ giả, sợ là muốn bị các ngươi Luân Hồi Học Viện giết sạch. Thẩm Phế thản nhiên nói, yên tâm, khẳng định sẽ cho các ngươi lưu lại một cái truyền lời. Ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ lông mày đứng đấy, khí ngực thở phì phò. Thẩm Phế, ngươi đã không phải lần đầu tiên dạng này không nhìn tiên đạo phát tác. Thật sự cho rằng thiên đạo bắt ngươi không có cách nào sao? Thẩm Phế không chút khách khí, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi, Cửu Thiên Huyền Nữ khó thở, một câu nói không nên lời, hít sâu một hơi. Tốt, bản cung không cùng ngươi xoắn xuýt những này. Kẻ này chính là hỗn độn thể, vì thiên đạo pháp tắc chỗ bất dung. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, kẻ này ta muốn dẫn đi. Thẩm Phế lắc đầu, ngươi mang không đi. Cửu Thiên Huyền Nữ đôi mắt đẹp trầm xuống, Thẩm Phế, ta có thể cho rằng ngươi đây là công nhiên đối kháng thiên đạo sao? Thẩm Phế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây không phải rõ ràng dễ thấy sao? Đáng người. Cửu Thiên Huyền Nữ gầm thét, Thẩm Phế, ngươi đừng tưởng rằng bản cung bắt ngươi không có cách nào. Thẩm Phế thản nhiên nói, có biện pháp, ngươi liền sử xuất đến. Chậm rãi đi đến Diệp Bắc Thần bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu tử này, ta chắc chắn bảo vệ. Hắn tại Luân Hồi Học Viện Long Viện một ngày, các ngươi thiên đạo cũng đừng nghĩ đối với hắn như thế nào. Nếu như ta nhất định phải mang kẻ này đâu? Cửu Thiên Thần Nữ nổi giận nói. Nói xong, không chờ Thẩm Phế phản ứng, thẳng đến Diệp Bắc Thần mà đến, một cỗ pháp tắc lực lượng ngưng tụ, mong muốn cưỡng ép đem Diệp Bắc Thần mang đi. Thẩm Phế cười lạnh, vậy ngươi liền cùng một chỗ lưu lại. Một trường. Thanh. Thời gian dường như đứng im, trong chốc lát, hai người trên lực lượng vạn lần đọ sức, đồng thời lui lại vài chục bước. Đứng vững. Dựa theo thiên đạo pháp tắc, hỗn độn thể cấm chỉ tiến vào thiên giới. Cửu Thiên Huyền Nữ trực tiếp đổi giọng, kẻ này có hai lựa chọn. Thứ nhất, trục xuất về vực hải phía dưới, vĩnh thế không được đi vào thiên giới. Thứ hai, loại bỏ hỗn độn xương, tức đoạt hỗn độn huyết mạch, biến thành bình thường thể chất. Thẩm Phế còn chưa mở miệng. Diệp Bác Thần cười, ha 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 ha. Ngươi tính là cái gì? Ngươi nói trục xuất liền trục xuất, ngươi nói tức đoạt liền tức đoạt. Cửu Thiên Huyền Nữ hoàn toàn nổi giận, gương mặt xinh đẹp tăng đường đỏ. Thẩm Phế một lần lại một lần không nhìn nàng uy nghiêm, còn chưa tính. Có thực lực này, tiểu tử này dựa vào cái gì? Bằng hắn là hỗn độn thể sao? Diệp Bác Thần, đừng tưởng rằng có Thẩm Phế ở đây, ngươi liền dám như vậy không kiêng nể gì cả. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận. Đắc tội thiên đạo, ngươi tại tu võ giả thế giới, đem vĩnh viễn không cách nào đặt chân. Đồng thời, thiên đạo ngươi nhớ kỹ ngỗ nghịch. Ngay sau, ngươi tu võ tấn cấp, đem vĩnh viễn không cách nào vượt qua thiên kiếp. Cũng liền vĩnh viễn không cách nào tiến vào kế tiếp cảnh giới võ đạo. Nói đến đây, Cửu Thiên Huyền Nữ mặt đã biến cười lạnh, đạo kiếp cảnh 5 tầng. Ha ha, ngươi nhớ kỹ, đây là ngươi đời này tối cao cảnh giới võ đạo. Đời này, ngươi không cách nào lại tiến lên trước một bước. A trả lời Cửu Thiên Huyền Nữ, chỉ có một chữ. Cửu Thiên Huyền Nữ kèm chút tức giận thổ huyết. Nàng nói nhiều như vậy, tiểu tử này chỉ có một cái a chữ. Như vậy cũng tốt so, nàng tất cả lực lượng, tất cả đều đánh vào đông bên trong. Tốt. Cửu Thiên Huyền Nữ cắn răng, nhìn chằm chằm Thẩm Phế một cái, Thẩm Phế, nhớ kỹ, tiểu tử này là bởi vì ngươi phế bỏ. Bản cung ngược lại muốn xem, một cái bị thiên đạo vứt bỏ tu võ giả, có thể đi bao xa. Nói xong, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần một cái, tiểu tử, thiên đạo đối ngươi trừng phạt, ngươi lập tức liền đã hiểu. Mang theo một đám thiên đạo sứ giả, trực tiếp rời đi. Cửu Thiên Huyền Nữ vừa đi, Luân Hồi Học Viện cái khác 11 viện viện trưởng, còn có mấy trăm vị trưởng lão, tất cả đều mang theo một cô đáng thương ánh mắt nhìn Diệp Bắc Thần. Thẩm Phế sắc mặt cũng có chút khó coi. Diệp Bắc Thần hỏi, "Viện trưởng, thế nào?" Thẩm Phế một trận trầm mặc. Một bên Ngu Hi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch trả lời, "Chủ nhân, ngài đời này cảnh giới, chỉ sợ muốn dừng bước tại đạo kiếp cảnh 5 tầng trời." Diệp Bắc Thần nhíu mày, chẳng lẽ Cửu Thiên Huyền Nữ một câu, liền có thể để cho ta không cách nào tấn cấp? Ngu Hi trùng điệp gật đầu, nàng đại biểu thiên đạo ý chí mà đến. Huyền Nữ dám nói ra những lời này, liền biểu thị thiên đạo đồng ý đối với ngài chế tài. Tu võ giả mong muốn tấn cấp, nhất định phải đạt được thiên đạo ý chí đồng ý, vượt qua lôi kiếp khả năng tấn cấp. Thiên đạo ý chí không đồng ý, ngài không cách nào độ lôi kiếp, vĩnh viễn không cách nào tấn cấp toàn bộ luân hồi đại điện. Lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người biết, hỗn độn thể, phế đi. Dù là hỗn độn thể mạnh hơn, không bị thiên đạo ý chí thừa nhận, đời này dừng bước tại đạo kiếp cảnh 5 tầng, thể chất mạnh hơn, cảnh giới không đủ, thì có ích lợi gì? Đương nhiên, Thẩm Phế trách móc một tiếng, Diệp Bắc Thần, thứ nhất, ngươi tự mình giết trong học viện quản kho sự tình. Thứ hai, mạnh mẽ xông tới giới luật đường, mang đi cấm đoán người, ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Bắc Thần khẽ giật mình. Chắp tay nói, học sinh, biết tội. Thẩm Phế âm thanh lạnh lùng nói, dựa theo luân hồi học viện quy tắc, phán ngươi nhập tư quá nhai hối lỗi, thực lực không đột phá trước đó, vĩnh viễn không được rời đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Diệp Bắc Thần đã bị thiên đạo chế tài, đời này không cách nào tiến vào đạo kiếp cảnh tầng thứ 6. Thẩm Phế phán hắn tiến tư quá nhai, không đột phá, vĩnh viễn không được rời đi. Cái này cùng phán Diệp Bắc Thần trung thân giam cầm, khác nhau ở chỗ nào? Thẩm Phế chuyện gì xảy ra? Đột nhiên đổi tính tử. Giang Hóa Long nhíu mày. Thang Nhất Phẩm thản nhiên nói, đại khái là biết, tiểu tử này phế đi, cho nên cũng không muốn quản a. Cũng phải, hỗn độn thể tiền đồ vô lượng, lại bị thiên đạo chế tài. Đời này không cách nào tấn cấp hỗn độn thể, cùng phế thể khác nhau ở chỗ nào? Cái khác viện viện trưởng nhao nhao lắc đầu. Mấy trăm vị trưởng lão cũng một mặt vẻ tiếc nuối. Thần Ly lo lắng kêu lên, Thẩm viện trưởng, không thể. Thẩm tiên bối, cho chủ nhân một cái cơ hội a. Ngu Hi quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Thẩm Phế hừ lạnh một tiếng, hai người các ngươi không phải luân hồi học viện đệ tử, để các ngươi tiến vào luân hồi đại điện đã là ta khải ân. Ánh mắt trầm xuống, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Diệp Bắc Thần, Diệp tiểu tử, ngươi có thể nhận phạt. Diệp Bắc Thần mỉm cười, học sinh, nhận phạt. Chương 2230, Liễu Như Yên, cực mệnh. Chương 2230, Liễu Như Yên, cực mệnh. Hỗn độn thể bị thiên đạo chế tài. Đời này, vĩnh viễn dừng bước tại đạo kiếp cảnh 5 tầng. Tin tức từ luân hồi học viện nhanh chóng truyền đi. Tin tức vừa ra, tầng thứ nhất, nhị tầng thiên, ba tầng trời thế lực, tất cả đều sôi trào. Phải biết, trước đây không lâu, một cái hỗn độn thể hoành không xuất thế. Tại vạn gia rực rỡ hào quang tin tức, mới vừa vận chuyển tới không đến một ngày. Hỗn độn thể chất long viện Thẩm Phế bao che khuyết điểm. Thiên giới chỉ cần là nghe được tin tức thế lực đều cho rằng, hỗn độn thể chắc chắn nhất phi trùng thiên, ai biết vừa mới qua đi một ngày, liền truyền đến hỗn độn thể bị thiên đạo chế tài tin tức. Thần gia, khách quý trong nhà, tân khách nối liền không dứt. Một ngày đến nay, Thần Xuyên mừng rỡ không ngậm miệng được. Chỉ vì đại lượng Tần gia đã từng cao phản không dậy nổi gia tộc, thế lực, cái này trong vòng một ngày, cơ hồ đem Tần gia đại môn đập phá. Cái gì? Hỗn độn thể, phế đi. Tin tức truyền đến, toàn bộ Tần gia đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, trừng to mắt. Vũ gia, cáo tử. Viên gia, cáo tử. Trường Hồng Tông, cáo tử. Bái Nhật giáo, cáo tử. Trong khoảnh khắc, nguyên bản vô cùng náo nhiệt Tần gia đại sảnh, lập tức người đi nhà trống. Tần Xuyên sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy kêu lên, "Tần Sán, nhanh, nhanh đi Luân Hồi Học viện nhìn xem, chuyện này có phải thật vậy hay không?" Vạn gia, lao thiên có mắt, thiên đạo công chính a. Vạn thí nằm lì ở trên giường, nổi điên như thế, vừa khóc vừa cười. Ha 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 ha, ta thành phế nhân. Ngươi Diệp Bắc Thần không phải cũng là phế nhân sao? Ha ha ha, hơn nữa ngươi cả một đời đều muốn bị nhốt tại Tư Quá Nhai loại kia địa phương quỷ quái. Thoải mái. Tầng 18 thiên, Long cung. Long Lăng ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Tin tức truyền về. Cái gì? Thiên đạo xuất thủ. Long Lăng sững sờ. Chợt, tâm tình cực kỳ thoải mái, ha 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 ha. Tên phế vật này, lúc này là phế vật từ đầu đến chân. Thiên đạo ý chí, không thể làm trái. Phế vật. Ngươi đời này kiếp này, vĩnh viễn trở tại đạo kiếp cảnh 5 tầng a. Ha 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 ha. Luân hồi học viện, Tư Quá Nhai bên ngoài. Nơi đây cực kỳ vắng vẻ. Hơn nữa long mạch thiếu thốn, đồng dạng luân hồi học viện đệ tử tiến vào Tư Quá Nhai, căn bản là không có cách chuyên tâm tu võ, người cơ hồ đều muốn bị bức điên. Tiến vào Tư Quá Nhai sau, luân hồi học viện sẽ không cho bất kỳ tiếp tế. Nói một cách khác, tự sinh tự diệt, bị thiên đạo chế tải, không đột phá, vĩnh thế không được rời đi Tư Quá Nhai. Cơ hồ tương đương phán quyết tử hình. Tốt, các ngươi liền đưa đến nơi này đi. Diệp Bắc Thần quay đầu, nhìn lướt qua Ngu Hi cùng Tần Ly. Tần Ly khóc thành nước mắt người, Diệp đại ca, đừng đi vào được không? Chúng ta lại đi cầu cầu thẩm viện trưởng. Diệp Bắc Thần lắc đầu, không cần, đã ta nhập phạt. Cái này Tư Quá Nhai, ta là nhất định phải tiến. Chủ nhân. Ngu Hi cắn môi, cơ hồ nhỏ ra huyết, ngươi một khi đi vào, khả năng mãi mãi cũng không ra được. Không muốn đi vào. Chúng ta dù là giết ra ngoài, thoát đi thiên giới, trở lại vực hải phía dưới, cũng so chết tại Tư Quá Nhai tốt. Ánh mắt của nàng đỏ lên, thở hổn hển. Diệp Bắc Thần nhẹ nhõm cười một tiếng, yên tâm, ta ở bên trong, chờ không được bao lâu. Thế nhưng là, Ngu Hi còn muốn nói nữa cái gì? Diệp Bắc Thần lắc đầu. Tốt. Chủ nhân một ngày không ra, Ngu Hi liền một ngày chờ ở nơi đây. Ngu Hi cắn răng nói. Ta cũng giống vậy. Tần Ly chân thành nói. Diệp Bắc Thần biết, không có cách nào khuyên các nàng. Chỉ có thể an ủi Tần Ly hai câu, quay người, đi vào Tư Quá Nhai bên trong. Hai người khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, sau lưng tới một đám luân hồi học viện đệ tử. Nha, đây không phải Tần Ly đại mỹ nữ sao? Lúc trước cao ngạo như vậy đâu, truy người của ngươi như thế lao chút đâu, còn cho là mình chọn được bảo. Chậc chậc chậc. Hỗn độn thể a, bỏ trốn a, còn chạy ra giới luật viện a. Thật là lợi hại, tốt phong quang a. Hiện tại làm gì đâu? Ha ha ha, một cái phế vật mà thôi. Đạo kiếp cảnh 5 tầng hỗn độn thể. Ta rất sợ hai a, nghe đã từng những cái kia ghen ghét chính mình chi thanh âm của người. Tần Ly móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. Tư Quá Nhai bên trong, đập vào mắt chỗ, hoàn toàn hoang lương. Mặt đất chỉ có cỏ dại, loạn thạch, khô cạn bùn đất, một mảnh âm u đầy tử khí. Tiểu tử, cái này thẩm phế, ngươi thấy thế nào? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp lên tiếng. Diệp Bắc Thần thản nhiên nói, thẩm viện trưởng đang giúp ta. A, thẩm viện trưởng nói, tại ta thực lực không đột phá trước đó, không được rời đi Tư Quá Nhai. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp bừng tỉnh hiểu ra, chờ một chút. Ý của ngươi là? Diệp Bắc Thần gật đầu. Không sai, thực lực đột phá, không phải cảnh giới đột phá. Thứ nhất, để cho ta tiến Tư Quá Nhai, ngoại giới ngược lại không ai có thể quấy rầy ta. Với ta mà nói, ngược lại là một loại bảo hộ. Thứ hai, ta luôn cảm giác thẩm viện trưởng để cho ta tiến Tư Quá Nhai có ý khác. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nghi hoặc, a, mặt khác một tầng ý tứ. Đúng. Diệp Bắc Thần gật đầu, ngồi xếp bằng, hơi lim dim mắt. Thiên đạo sợ hãi hỗn độn thể trưởng thành, sớm muộn sẽ đối với ta tiến hành chế tải. Dù là không phải đạo kiếp cảnh, phía sau đại la cảnh, thậm chí chờ ta tiến vào thiên đế cảnh thời điểm, vẫn như cũ sẽ đối với ta chế tải. Điểm này ta có thể muốn lấy được, thẩm viện trưởng khẳng định cũng muốn lấy được. Như vậy thẩm viện trưởng, để cho ta tiến vào Tư Quá Nhai mục đích là cái gì đây? Thanh âm yên tĩnh lại. Vương Hải, một tòa cổ lão hòn đảo bên trên. Chủ nhân, có tin tức. Một tên tỷ nữ nhanh chóng mà đến, quỳ một chân trên đất bẩm báo. Phía trước ngồi một nữ tử bên người ngồi một cái khác tướng mạo giống nhau như lúc nữ nhân. Nếu như Diệp Bắc Thần ở đây, nhất định sẽ nhận ra hai người. Liễu Như Yên. Hai người này đều là Liễu Như Yên. Hoặc là nói, hai người này cùng Liễu Như Yên dáng dấp giống nhau như lúc, một người trong đó chính là Liễu Như Yên bản thể, một người khác là Liễu Như Yên hóa thân, lúc trước bị nàng lấy ra, hiểu Diệp Bắc Thần cựu đầu lòng tổ chi độc. Cuối cùng, vị chỉ còn lại có một đạo thần hồn cổ yêu nguyệt chiếm cứ hóa thân, cũng chạy trốn. Nói thế nào? Cổ yêu nguyệt nói, nàng cứu Liễu Như Yên sau, biết Diệp Bắc Thần cũng tới vực hải phía trên. Tí nữ bẩm báo nói, gọi là Diệp Bắc Thần người, là hôn độn thể. Mấy ngày nay đem ngoại giới truyền ngôn tin tức, một năm một mười nói ra. Hắn đắc tội thiên đạo. Cổ yêu nguyệt sững sờ. Nàng đối Diệp Bắc Thần cảm giác có chút phức tạp. Thứ nhất, tiểu tử này hỏng chuyện của nàng, nhường nàng mất đi bản cổ chi tâm. Cổ yêu nguyệt lúc đầu nghĩ đến bắt được Diệp Bắc Thần, dùng huyết nhục của hắn luyện ra bản cổ tinh huyết. Thứ hai, nàng chiếm cứ Liễu Như Yên hóa thân sau, Diệp Bắc Thần đoạt lấy cố kia hóa thân. Mặc dù không phải nàng bản thể, có thể thần hồn của nàng cảm động lây. Đắc tội thiên đạo thế nào? Liễu Như Yên nhíu mày. Cổ yêu nguyệt lắc đầu, hắn phế đi, hoàn toàn phế đi. Liễu Như Yên cười lắc đầu, lúc trước hắn rơi vào vực hải, ngươi còn nói hắn chết đâu? Ta không tin. Để ngươi phái người đi nghe ngóng tin tức của hắn, bây giờ không phải là còn sống thật tốt. Cổ yêu nguyệt buồn cười, ngươi nói hắn cái này gọi sống được thật tốt. Liễu Như Yên liếm môi một cái, sao không là đâu? Nếu không, chúng ta đánh cược. Cổ yêu nguyệt nhíu mày, đánh cược gì? Liễu Như Yên mỉm cười, nếu như tiểu tử này sáng tạo kỳ tích, ngươi liền thả ta. Cổ Yêu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, bị thiên đạo chế tài người, không có khả năng sáng tạo kỳ tích. Nếu như hắn thành công đâu? Liêu Như Yên nói. Cổ Yêu Nguyệt cười lạnh, nếu như hắn thành công, ta có thể thả ngươi. Nếu như hắn thất bại, bản thể của ngươi, ta muốn. Đến mức ngươi, thần hồn tiêu tán. Liêu Như Yên phun ra một chữ, tốt. Chương 2231, Ngọa Long, Phượng Sổ. Chương 2231, Ngọa Long, Phượng Sổ. Khâu tọa một ngày một đêm sau, Diệp Bác Thần vẫn không có đầu mối. Tính toán, lắc đầu, đứng dậy, hướng phía Tư Quá Nhai chỗ sâu đi đến. Vừa đi ra không bao xa, một thanh âm truyền đến, đừng động. Nhấc chân, Diệp Bác Thần giật mình, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, kinh ngạc phát hiện một cái lao giả ngồi ở bên cạnh có khô trồng bên trong, cơ hồ cùng bên người nham thạch hòa làm một thể. Lấy thần hồn của hắn cường độ, thế mà không có phát hiện sự tồn tại của người nọ. Đồng thời, con mắt của người nọ không nhúc đích, nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần chân. Tiền bối, nhìn cái gì đấy? Chân của ta có vấn đề gì sao? Xuyệt. Lão giả ra hiệu hắn không cần nói, tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần chân. Diệp Bác Thần nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, lão giả nhìn không phải chân của hắn, mà là dưới chân. Nhìn kỹ, một nhóm con kiến đi qua. Nếu như Diệp Bác Thần một cước này đạp xuống, những này con kiến thế tất bị hắn dẫm chết. Tiền bối, ngài đang quan sát những này con kiến. Con kiến có gì đáng xem? Diệp Bác Thần nhíu mày. Lão giả khinh thường nói, ngươi biết cái gì? Những này con kiến có thể chuyển đến động tự thân lực lượng gấp trăm lần đồ vật. Nếu như tu võ giả, đồng dạng có thể bộc phát tự thân gấp trăm lần lực lượng, sẽ là kinh khủng bực nào. Tính toán, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Muốn lắc đầu, tiếp tục quan sát con kiến. Diệp Bác Thần trong lòng lại hơi động một chút. Học giả dáng vẻ của lão giả ngồi ở bên cạnh, không nhúc nhích nhìn xem con kiến. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày trôi qua, lão giả không nhúc nhích, Diệp Bác Thần cũng không nhúc nhích. Rốt cục, lão giả nhịn không được, tiểu tử, ngươi là ai? Diệp Bác Thần lúc này mới lên tiếng, ta gọi Diệp Bác Thần, Long Viện đệ tử. Long Viện người ta đều biết, ngươi là mới tới. Lão giả thản nhiên nói. Diệp Bác Thần gật đầu, vâng. Bảy ngày bảy đêm, nhìn ra môn đạo gì? Tu võ giả có thể cùng con kiến như thế, bộc phát ra tự thân gấp 10, thậm chí gấp trăm lần tiềm lực, bất quá cần nhiên huyết. Lão giả gật đầu, thiêu đốt tinh huyết, liều chết một trận chiến. Bất quá, con kiến có thể sống. Tu võ giả không thể sống. Diệp Bác Thần nói, tu võ một đường, bản thân liền là cùng trời tranh mệnh. Thiên không cho ta sống, ta liền không sống được sao? Lời này vừa nói ra, thân thể của lão giả rung động. Nguyên bản giàn mua, cô quặn con ngươi, hiện lên một vẻ tinh mang. Trong miệng tự lẩm bẩm, tái diễn Diệp Bác Thần lời nói, thiên không cho ta sống, ta liền không sống được. Thiên không cho ta sống, ta liền không sống được sao? Thiên không cho ta sống, ta liền không sống được sao? Nghi hoặc, chất vấn, khẳng định, ba loại ngữ khí, hoàn toàn khác biệt tâm lý trạng thái. Ông Diệp Bác Thần khiếp sợ phát hiện, lão giả bốn phía tất cả xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản những cái kia cỏ khô, giống như cây khô gặp mùa xuân như thế, bộc phát ra sinh cơ. Cỏ cây sinh trưởng, nhụy hoa nở rộ. Thiên không cho ta sống, ta liền không sống được sao? Không, ta muốn sống, lão giả tự hỏi tự trả lời. Trong mắt tinh mang càng ngày càng tăng vọt, cùng trời tranh mệnh. Tranh mệnh ầm ầm. Lão giả khí tức trên thân hoàn toàn nổ tung, giống như lũ quét cuốn tới, lại giống như biển cả vỡ đê, càng giống là sao chổi và chạm đại địa. Hiểu. Ha ha ha, ta hiểu. Lão giả nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở ra. Một cỗ thuế biến khí tức từ trong cơ thể của hắn xông ra, kinh đảo hải lãng như thế quét sạch toàn bộ Luân Hồi Học Viện. Hơn 100 triệu học viên tất cả đều ngẩng đầu, đôi mắt cực kỳ chấn động. Chuyện gì xảy ra? Tư Quá Nhai phương hướng, tình huống như thế nào? Kia Diệp Bắc Thần vừa tiến vào Tư Quá Nhai, bên trong liền đã xảy ra biến cố. Nhanh để cho người ta đi xem một chút. Các đại viện chủ, nhao nhao quát. Tư Quá Nhai bên trong. Hiểu, ta hiểu. Lão giả vừa khóc lại nhảy. Diệp Bắc Thần một mặt mộc bức, tiền bối, ngươi ngộ cái gì? Lão giả nghiêm túc nói, không phải ngươi nói, thiên không cho ta sống, ta liền không sống được sao? Diệp Bắc Thần gật đầu, đúng vậy. Lời này xuất từ ta miệng, có thể ngươi đến cùng hiểu cái gì? Cùng chơi tranh mệnh. Ngươi nói. Đúng a. Cùng chơi tranh mệnh. Có thể ngài đến cùng hiểu cái gì? Thử. Tiểu tử, ngươi đang đùa lão phu sao? Cái này cũng không buồn cười. Lão giả có chút tức giận, bước ra một bước, thân ảnh biến mất. Ngoa tào. Diệp Bác Thần một mặt một bước, ngươi cũng là nói a. Ngươi đến cùng hiểu cái gì? Bệnh tâm thần a. Tiểu tháp, người này có phải hay không bệnh tâm thần? Càn khôn trấn ngục tháp. Phiền muộn thật lâu. Diệp Bác Thần cảm giác, trong cõi u minh có một cỗ lực lượng, dẫn đạo hắn hướng phía Tư Quá Nhai chỗ sâu đi đến. Sau một lát, một cái lao hói đầu người, đứng tại bên đường. Trước chân trái, vẫn là trước chân phải đâu? Đến cùng trước bước cái kia chân. Nghe lao hói đầu người nói một mình, Diệp Bác Thần khỏe miệng co quắp động, truyền âm, tiểu tháp. Cái này Tư Quá Nhai bên trong, thế nào đều là một chút cực phẩm lão đầu. Thuận miệng một câu. Trước bước chân trái. Bá. Lao hói đầu người quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần, vì cái gì trước bước chân trái? Kia chân phải sẽ nghĩ như thế nào? Bước sai làm sao bây giờ? Diệp Bác Thần im lặng, vậy trước tiên bước chân phải. Lao hói đầu người hừ lạnh, vì cái gì trước bước chân phải? Chân trái sẽ nghĩ như thế nào? Sai làm sao bây giờ? Xoa. Diệp Bác Thần bén tay áo lên, ngươi gây chuyện có phải hay không? Chân chính là chân. Chân còn có thể nghĩ như thế nào? Lao hói đầu người lắc đầu, không đúng. Không đúng. chân bước sai là không sao. Nếu như đường đi sai làm sao bây giờ? Thì như, võ đạo chi lộ. Diệp Bắc Thần trong lòng giật mình. Vô ý thức thoát ra, đi nhầm, liền đi nhầm. Chân ở trên thân thể ngươi. Ngươi không thể quay đầu sao? Có một vị người mở đường đã từng nói. Trên thế giới lúc đầu không có đường, đi nhiều người, cũng liền có đường. Lời này vừa nói ra. Lao hói đầu người khẽ giật mình. Trong mắt buộc phát ra một cỗ không thể địch nổi tinh mang. Đi nhầm, liền đi nhầm. Chân tại ta trên người mình, ta không thể quay đầu sao? Đúng a? Lao hói đầu người kích động tới toàn thân run rẩy, như là cương thi, tại mặt đất không ngừng nhảy. Ha 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 ha. Quay đầu. Đúng a? Ta không thể quay đầu sao? Tại sao phải theo một con đường, đi thẳng xuống dưới đâu? Trên đời vốn cũng không có đường. Đi nhiều người, liền có đường. Ta không thể tự kiềm chế đi ra một đầu võ đạo chi lộ sao? Ha 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 ha. Hiểu. Ta hiểu. Lao hói đầu người vừa khóc vừa cười, trước bước chân trái, vẫn là trước bước chân phải. Từ chính ta quyết định. Ầm ầm. Lại là một cỗ ngập trời khí lãng, từ từ quái nhai bắn ra. Hãn hải chạy ngược như thế, quét sạch toàn bộ Luân Hồi Học Viện. Tình huống như thế nào? Luân Hồi Học Viện bên ngoài, hơn 100 triệu học viên lại một lần nữa ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ chấn kinh. Từ quái nhai bên trong. Ha ha ha. Ta trước bước chân trái thì thế nào? Chân phải thì thế nào? Sai thì thế nào? Lao hói đầu người cười to, trực tiếp nhảy dựng lên. Ta còn có thể nhảy đâu? Ta còn có thể chạy đâu? Siêu siêu siêu. Ta còn có thể bay đâu? Ha ha ha. Trực tiếp vút không mà đi. Chỉ còn Diệp Bắc Thần tại nguyên chỗ, mắt trừng chóng đốc. Lại ngộ một cái. Hắn ngộ cái gì? Nghĩ không ra, nho nhỏ tư quá nhai, thế mà còn có thể có họa Long Phượng sổ hai vị cao thủ. Diệp Bắc Thần nhả ránh. Đồng nhiên, đầu góc của hắn run lên, không đúng. Đi nhiều người, liền có đường. Võ đạo chi lộ, đi nhiều người, liền có đường. Có thể. Sai thì sao? Diệp Bắc Thần đồng nhiên ngẩng đầu, đồng dạng kích động, tiểu tháp. Ta dường như, cũng hiểu. Ta không thể đi ra một đầu võ đạo của mình con đường sao. Chương 2232, ta đem siêu việt cao võ. Chương 2232, ta đem siêu việt cao võ. Diệp Bắc Thần lời này vừa nói ra. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giật mình, võ đạo của mình con đường. Đúng. Diệp Bắc Thần đứng tại chỗ, trên thân toát ra một cỗ khí tức huyền ảo, tư quá nhai, tư quá nhai. Hối lỗi. Hối lỗi. Nghĩ chính mình chi tội. Nghĩ võ đạo chi tội. Nghĩ thiên địa chi tội. Nghĩ thiên đạo chi tội. Nô Nhật Tam Tỉnh Nô Thân. Võ đạo chi lộ đúng rồi sao? Thiên địa đúng rồi sao? Thiên đạo pháp tắc đúng rồi sao? Diệp Bắc Thần ngẩng đầu, nhìn về phía thương cung. Ầm ầm. Sấm sét vang dội, một cỗ thiên đạo pháp tắc lực lượng dường như đang ngưng tụ, dường như đang trả lời Diệp Bắc Thần khiêu khích. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp kinh dị, tiểu tử, người ý nghĩ rất nguy hiểm. Diệp Bắc Thần lắc đầu, nguy hiểm không? Không. Nó đang sợ ta. Vì sao Cửu Thiên Tiên Nữ muốn nhằm vào ta? Bởi vì ta là hỗn độn thể, uy hiếp đến thiên đạo. Thiên đạo sợ hãi, cho nên phong tỏa cảnh giới của ta. Nhưng võ đạo chi lộ chỉ có con đường này có thể đi sao? Không. Diệp Bắc Thần lắc đầu. Cao võ. Không đủ, ta đem siêu việt cao võ. Trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Thân thể của hắn bốn phía hư không bặm mẹo, vô số đạo phù văn phun trào, những phù văn này Càn Khôn Chấn Ngục Tháp chưa bao giờ thấy qua, cùng loại với cổ đại Hoa Hạ văn tự, mỗi một cái huyền ảo vô cùng, ẩn chứa một loại lực lượng thần bí. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp không dám nói nữa. Nó biết, Diệp Bắc Thần tới võ đạo thời khắc mấu chốt. Thành công, nhảy lên long môn. Thất bại, vạn kiếp bất phục. Tu võ giả, lấy lực nhập võ. Lực lượng một người, không hơn trăm dư cân. Con kiến còn bộc phát gấp trăm lần chi lực. Nhân lực cũng có thể hóa rộng. Diệp Bắc Thần mỗi một câu nói, thân thể bốn phía liền bắn ra một đạo phù văn. Cái này là chính hắn ngưng tụ võ đạo phù văn, không thuộc về bất kỳ một cái nào tu võ hệ thống. Ầm ầm. Trên trời cao, sấm sét vang dội, thiên đạo dường như sốt ruột. Có người tại tự sáng tạo tu võ hệ thống, đem phá vỡ nó tất cả. Giờ phút này, ngoại giới, chuyện gì xảy ra? Lại có thiên lôi xuất hiện, lại có người hiểu. Luân Hồi Học Viện hơn 100 triệu học viên, tất cả đều mắt tròn váng. Hôm nay đến cùng là cái gì thời gian? Thế nào liên tiếp có người tại tư quá nhai ngộ đạo? Không đúng, lần này cùng hai lần trước khác biệt. Thẩm Phế đứng trong hư không, nhìn xuống phía trước, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Bên cạnh là cái khác 11 viện viện chủ. Thẩm viện trưởng, thế nào? Một cái váy đen thiếu phụ hỏi. Gián viện chi chủ, Thanh Lân. Thẩm Phế nói, hắn tại mở hoàn toàn mới tu võ hệ thống. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. T. Hắn điên rồi. Khai sáng hoàn toàn mới tu võ hệ thống, tương đương từ bỏ cảnh giới võ đạo. Không ít người hít sâu một hơi. Một khi thất bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Hóa Long lắc đầu, thiên đạo pháp tắc sẽ không cho phép hắn làm như thế. Cao võ hệ thống tồn tại từ lâu, hắn cho là hắn là ai, còn tự sáng tạo tu võ hệ thống. Thang Nhất Phẩm cười lạnh. Cái khác viện trưởng tất cả đều lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Đã từng cũng có những người khác mong muốn sáng tạo tu võ hệ thống, cuối cùng đều đã chết. Tư quá nhai bên trong, Diệp Bắc Thần nhắm mắt lại, không biết rõ qua bao lâu, đột nhiên mở ra, một cỗ cường đại thế ầm vang bắn ra, lực lượng của một con rồng, nhưng cùng chân long chống lại, lực ra huyết long nhuốm máu, lấy trong lửa xem, sinh mệnh chi hỏa từ từ bay lên, vĩnh viễn không dập tắt. Lực người, võ đạo chi cơ sở, ngao giống. Diệp Bắc Thần trên thân huyết khí bộc phát, một đầu cựu đầu long tổ từ sau lưng của hắn xông ra, giữ tợn cắt máu. Ngưng lực cảnh. T. Hắn thành công. Giang Hóa Long hít sâu một hơi, hắn khai sáng cảnh giới gì? Ngưng lực cảnh. Thang Nhất Phẩm sắc mặt nghiêm túc, mới một cái tiểu cảnh giới. Tính là gì? Hệ thống tu luyện là chọn vẹn cảnh giới. Tối thiểu cần 3 cái cảnh giới cất bước. Chỉ là một cái tiểu cảnh giới, từ xưa đến nay cũng có người từng thành công. Lời tuy nói như vậy, nhưng Thang Nhất Phẩm sắc mặt rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Một bên Thẩm Phế, Thanh Lân hai người càng là không dám chớp mắt một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. Đồng nhiên, Diệp Bắc Thần mi tâm toát ra một đạo hỏa diễm. Máu người, sinh mệnh chi nguyên, bản nguyên tinh huyết tiêu đốt, lực lượng bộc phát, long chi lực, gấp trăm lần chi, sinh mệnh chi hỏa, lấy lực ngự chi, lấy huyết bạo chi, huyết long trên thân, mười mấy loại dị hỏa tiêu đốt, vũ muội chân hỏa, hỗn độn chân hỏa, cực đạo thiên hỏa, thái âm lãnh hỏa, phần thiên chi diễm, tử cực ma hỏa, yêu huyết địa tâm lửa, cửu u lôi hỏa, kỳ lân chân hỏa, huyền minh lãnh hỏa, tâm hỏa rơi đan điền, giấy lên một mảnh bầu trời. Diệp Bắc Thần đột nhiên hét to, đốt máu cảnh. Mở. T. Cái thứ hai tiểu cảnh giới, thành công. Giang Hóa Long lần nữa hít vào khí lạnh. Thang Nhất Phẩm hé miệng, một câu nói không nên lời. Cái này quá kinh khủng. Chỉ là một cái đạo kiếp cảnh, lại có thể sáng tạo tu võ hệ thống. Tốt. Tiểu tử, tiếp tục. Thẩm Phế nắm chặt nắm đấm, con ngươi trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ngao giống. Giờ phút này, Diệp Bắc Thần thể nội, xông ra một đầu huyết long. Thiêu đốt. Nguyên bản tràn ngập thần lực trong đan điền, bốc cháy lên một đạo không dập tắt lửa loại. Hỏa trùng bất diệt, võ giả bất tử. Thiên đạo ngăn chúng ta tu võ giả. Đốt máu, lực. Phá. Diệp Bắc Thần năm ngón tay thu nạp, một quyền đánh phía đỉnh đầu thương cung. Tiếng long ngâm vang vọng, toàn bộ tư quá nhai đều tại gầm nhẹ. Chỉ cần tại Luân Hồi Học Viện bên trong học viên, giờ phút này đều cảm giác thiên đạo dường như tại bù bù, không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Thiên đạo công xiển, pháp tắc giam cầm. Ngươi thiết định võ đạo chi lộ, vì sao muốn chúng ta tu võ giả đi xuống? Thiên đạo từ ngươi chế định, pháp tắc từ ngươi chế định, sinh tử cũng từ ngươi chế định. Không, phá vỡ thiên mệnh, tu võ chính là cùng trời tranh mệnh. Diệp Bắc Thần huyết dịch sôi trào, quân lâm thiên hạ. Dị hỏa phía dưới, hỗn độn huyết thị tiêu đốt, cả người hoàn toàn hóa thành một hỏa nhân. Đám người lại khiếp sợ phát hiện, kẻ này thân thể máu thịt tại dị hỏa phía dưới, thế mà bất tử bất diệt. Dị hỏa đều đốt không chết hắn. 12 viện trưởng tất cả đều ngây người. Thiên mệnh cảnh. Ra. Theo Diệp Bắc Thần nói xong, luôn xuất pháp tùy đồng dạng. Một cỗ pháp tắc chi lực tại thân thể của hắn bốn phía ngưng tụ. Thứ ba cái tiểu cảnh giới, thiên mệnh. Tiểu tử này thật thành Giang Hóa Long, thanh âm đều đang run rẩy, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi cảm giác. Một bên Thang Nhất Phẩm, mặt hoàn toàn trợn nhìn. Ngoại tao mẹ nó. Tiểu tử, ngươi thật muốn trở thành một đời mới võ tổ a? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp kích động tột đỉnh, toàn bộ thân tháp đều đang run rẩy. Ầm ầm. Tư quá nhai trên không, thiên lôi vang vọng. Một cỗ hoàn toàn mới võ đạo phát tác, dường như đang chậm rãi thành hình. Ngưng lực, nhiên huyết, thiên mệnh. Diệp Bắc Thần chuẩn bị tiếp tục thôi diễn cái thứ tư cảnh giới. Đồng nhiên, trong đầu có người truyền âm, tiểu tử, đừng có lại tiếp tục. Tiếp tục như vậy nữa, muốn xảy ra vấn đề lớn. Ngươi đây là tại lật đổ thiên đạo. Chương 2233, thiên giới chấn động. Chương 2233, thiên giới chấn động. Thẩm viện trưởng, không phải ngươi để cho ta hối lỗi, tự sáng tạo một đầu võ đạo chi lộ sao? Diệp Bắc Thần trả lời. Truyền âm nhắc nhở người, chính là Thẩm Phế. Thẩm Phế cũng có chút im lặng. Diệp tiểu tử, ta để ngươi chính mình đi ra một con đường, nhưng cũng không nghĩ đến ngươi cư nhiên như thế nghịch thiên a. Ngắn ngủi nửa tháng không đến, tự sáng tạo cảnh giới võ đạo. Cái này tại toàn bộ thiên giới đều là chưa từng xảy ra. Tin tưởng ta, ngươi tự sáng tạo hệ thống tu luyện, ba cái tiểu cảnh giới vấn đề không lớn. Nếu như tiếp tục mở tích, thật hình thành một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, thiên đạo đều không cho ngươi. Lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ có thể ngọc nát. Thẩm Phế nói rất chân thành. Diệp Bắc Thần cũng nghe đi vào. Lấy thực lực của hắn bây giờ, xác thực không cách nào chính diện cùng thiên đạo ý chí chống lại. Chậm rãi dừng lại. Trên trời cao thiên lôi lại cũng không biến mất, vẫn tại gào thét. Tiểu tháp, ngươi thấy thế nào? Tiểu tử, Thẩm Phế nói có đạo lý, bản tháp luôn cảm giác rất nguy hiểm. Suy tư một lát, Diệp Bắc Thần ngẩng đầu, con đường của ngươi, ta không đi. Ầm ầm. Thiên lôi cuối cùng oanh minh một tiếng, hoàn toàn biến mất. Diệp Bắc Thần khí chất đột nhiên biến đổi, trên thân quấn lên một cỗ không thể địch nổi chiến ý. Con ngươi giống như thần linh đồng dạng, bệ nghệ tất cả, quan sát chúng sinh. Tiểu tử, ngươi có thể rời đi tư quá nhai. Thẩm Phế trầm mặc hồi lâu, lại phun ra một câu. Tự sáng tạo hệ thống tu luyện, loại này thành tựu, nếu như còn ở tại tư quá nhai, vậy đơn giản là toàn bộ Luân Hồi Học Viện vấn đề. Đi ra tư quá nhai một phút này. Chủ nhân. Diệp công tử. Ngu Hi cùng Tần Ly hai người kích động tiến lên, thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp chấn động. Hai người một mực canh giữ ở tư quá nhai bên ngoài. Từ 12 cái viện trưởng cùng mấy trăm vị trưởng lão trong miệng biết được, Diệp Bắc Thần thế mà tự sáng tạo hệ thống tu luyện. Quả thực nghịch tiên. 12 cái viện trưởng, mấy trăm vị trưởng lão, tất cả đều ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. Trong lòng của mỗi người đều có một cố cảm giác quái dị. Đồng nhiên, đám người phía sau cùng, một thanh âm truyền đến, tuổi còn nhỏ, tự sáng tạo hệ thống tu luyện. Thẩm viện trưởng, kẻ này quá mạnh. Luân Hồi Học Viện ngôi miếu này quá nhỏ, nhường hắn khác mưu thăng chức a. Đám người giật mình. Người người quay đầu, tránh ra một con đường. Tầm mắt cuối cùng là một cái râu tóc bạc trắng, thân thể gầy gò lão giả. Hắn sao lại ra làm gì? Người này, đời trước Long viện chi chủ, tại Luân hồi học viện địa vị rất khủng bố. Trung lão, Thẩm Phế biến sắc, tiến lên cầu tình. Thang nhất phẩm, Giang Hóa Long hai người, ánh mắt có một chút nghi ngờ. Thẩm Phế cường thế đến đâu, nhiều lần đánh tiên đạo sứ giả mặt, nhưng dù sao đi vẫn là tiên đạo pháp tắc phía dưới con đường tu võ. Thiên đạo ý chí sẽ không đơn độc nhằm vào hắn. Diệp Bắc Thần khác biệt, tự sáng tạo một đầu tu võ hệ thống. Phải biết, thiên địa và đạo, tất cả đều thần phục tại thiên đạo ý chí dưới kia một đầu tu võ hệ thống phía dưới, Diệp Bắc Thần muốn mở ra lối riêng, thiên đạo ý chí làm sao có thể tha cho hắn. Trung lão quét Diệp Bắc Thần một cái, không nói gì, trực tiếp rời đi. Thẩm Phế nội tâm một hồi giãy giụa, đi vào Diệp Bắc Thần trước người, "Diệp tiểu tử, ngươi đi đi, rời đi Luân hồi học viện, chạy càng xa càng tốt." Diệp Bắc Thần gật đầu, "Tốt." Hắn biết Thẩm Phế áp lực, cũng biết Luân hồi học viện áp lực, không người nào sai. Đồng thời, hắn đã nhận ra một cỗ chưa hề cảm thụ qua nguy hiểm. Thẩm Phế nói ra một chỗ, "Đi đại hoang, ta hiện tại liền chuyển đưa ngươi đi. Các nàng, phiền toái ngài chiếu cố một chút." Diệp Bắc Thần chỉ vào Ngu Hi cùng Tần Ly. Thẩm Phế gật đầu, "Yên tâm, ta tự mình mang theo bên người. Chủ nhân, ta chỉ đi theo ngươi." Ngu Hi nói, "Diệp công tử, ta cũng nghĩ đi theo ngươi." Ngậm miệng, Thẩm Phế có chút phẫn nộ, ngươi biết hắn sau đó phải đối mặt cái gì sao? Các ngươi đi theo hắn, chỉ có thể trở thành chướng ngại vật, thậm chí kéo thấp hắn sống sót tỷ lệ. Lời này vừa nói ra, hai nữ sắc mặt đều biến. "Không có thời gian, đi." Thẩm Phế lôi kéo Diệp Bắc Thần, thẳng đến một cái truyền tống trận mà đi. Cùng một thời gian, Diệp Bắc Thần tự sáng tạo hệ thống tu luyện sự tình, căn bản không đạt được, giống như là lớn chân như thế, lập tức quét sạch toàn bộ thiên giới. Từ tầng thứ nhất bắt đầu, thẳng đến tầng thứ 33 thiên. Những nơi đi qua, giống như hồng thủy manh thú, để cho người ta hoàn toàn sôi trào. Tầng thứ 18 thiên, Long cung. Tiểu tử này tự sáng tạo hệ thống tu luyện, hắn làm được bằng cách nào? Thiên Long Vương quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn coi là vật trong bàn tay, một cái trọng yếu quân cờ. Thế mà khai sáng một cái hệ thống tu luyện. Ánh mắt ngưng trọng nhất chuyện, rơi vào cách đó không xa thiên địa trên bàn cờ. Trong đó một cái thường thường không có gì lạ hát tử, dẫn đến toàn bộ bàn cờ thế cục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khởi Nguyên Điện, tiểu tử kia không chết, làm sao có thể? Hắn không phải rơi vào vực hải sao? Lúc này mới bao lâu, tiểu tử này đã rời đi vực hải, còn mở ra một cái hệ thống tu luyện. Tôn Luyện biết được tin tức, cả người hoàn toàn hóa đá. Chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Còn giống như là thủy triều, đánh thẳng vào đầu góc của nàng gò. Mặt quỷ sinh trầm mặt, tiểu tử này chẳng lẽ là duy nhất biến số? Hỗn độn thể, tự sáng tạo hệ thống tu luyện, hắn muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn phá vỡ thiên đạo sao? Tôn Luyện nuốt nước miếng một cái, vẫn là khó có thể tin, hắn thì ra sáng tạo hệ thống tu luyện, thiên đạo có thể tha cho hắn. Mặt quỷ sinh nói, chính là bởi vì không cho nên hắn chạy. Đi nơi nào? Đại hoang, thánh triều. Cái kia chết nữ nhân tiểu tử, thành lập hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Thánh tử Yên đôi mắt đẹp chớp động, có chút khó tin. Trước đây không lâu, kẻ này đại náo Lục Đinh Lục Giác Cung, phá hủy đại đạo trúc cơ đan, càng là chém giết Ngụy Thiếu Dương, lại mang đi thiên địa lò luyện. Thánh tử Yên ngay tại để cho người ta điều tra kẻ này tin tức đâu. Tiểu tử này lại tự sáng tạo hệ thống tu luyện. Vương Hải, một tòa cổ lão hòn đảo phía trên, Cổ Yêu Nguyệt lo lắng xuất hiện, thẳng đến Liễu Như Yên trước người, "Ngươi tự do." "Tiểu tử kia, thành công." "A, nhanh như vậy?" Liễu Như Yên có chút khó có thể tin, hắn đột phá thiên đạo phong tỏa, tấn cấp thành công. "Ta liền biết, tiểu tử này không tầm thường, thiên đạo cũng ngăn không được hắn." "Không ngừng." Cổ Yêu Nguyệt con ngươi cực kỳ ngưng trọng. Nàng nhìn chằm chằm Liễu Như Yên, tiểu tử này tự sáng tạo một bộ tu võ hệ thống. Từ Luân Hồi Học Viện tin tức truyền đến nhìn, hắn đã tự sáng tạo ba cái tiểu cảnh giới. Từ xưa đến nay, rất nhiều người tự sáng tạo hệ thống, nhưng giới hạn trong một cái hoặc là hai cái tiểu cảnh giới. Tự sáng tạo ba cái tiểu cảnh giới, giải thích rõ đã ổn định, hoàn toàn có thể làm con đường tu võ. Một phen nói xong, Liễu Như Yên đại não đừng máy, đang nhanh chóng tiêu hóa Cổ Yêu Nguyệt trong lời nói ý tứ. Tự sáng tạo hệ thống tu luyện. T. Nàng hít sâu một hơi, cả người nổi da gà lên. Liễu Như Yên là thiên đế cảnh, đạo của tự nhiên tự sáng tạo hệ thống tu luyện, đến cùng khủng bố đến mức nào? Đây cũng không phải là thiên tài có thể hình dung, cái này hoàn toàn là thần. Theo ta đi. Cổ Yêu Nguyệt giữ chặt Liễu Như Yên tay. Làm gì? Tiểu tử này đối với chúng ta có rất lớn dùng. Tại tiện nhân kia tìm tới lúc trước hắn, ta muốn trước tìm tới hắn. Chương 2234, đế tổ truy sát. Chương 2234, đế tổ truy sát. Đại hoang nơi nào đó. Ngẩng đầu nhìn lại, 10 cái mặt trời treo trên cao lên đỉnh đầu, mặt đất các loại kinh khủng dãy núi, rừng cây, cho người ta một loại tiền sử cảnh tượng. Thiên giới, hết thảy 33 tầng trời. Đại hoang ngay tại tầng thứ nhất. Toàn bộ thiên giới, ngoại trừ tầng thứ nhất, cái khác tầng trời đều là về sau mở, mặt khác 32 tầng trời cộng lại, đều không có đại hoang diện tích lớn. Đối với thiên giới tu võ giả tới nói, đại hoang, vực hải đều tràn ngập tử vong. Diệp tiểu tử, chạy, càng sâu càng tốt, đừng cho người tìm tới ngươi. Thẩm Phế quát. Diệp Bác Thần khỏe miệng có quắc động. Sớm biết Thẩm Phế dẫn hắn đến đại hoang là nhường hắn chạy trối chết, còn không bằng trực tiếp truyền tống tới vực hải, hắn trực tiếp chìm vào đáy biển, có ai có thể tìm tới hắn? Không do dự nữa, quyết định một cái phương hướng, bay lượn ra ngoài. Ha 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 ha, tiểu tử, bản công tử vận khí thật tốt, cái thứ nhất tìm tới ngươi. Một tiếng rét lạnh tiếng cười truyền đến. Ông, hư không một cơn chấn động, trong nháy mắt xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. 8 cái thiên đế cảnh 9 tầng, 10 cái thiên đế cảnh 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng. Người cầm đầu là một cái hoa y điệp thanh niên, khóe miệng mang theo nụ cười nghiền ngẫm, ta chính là huyết kiếm cửa thiếu môn chủ, đem ngươi sáng tạo hệ thống tu luyện viết ra. Cái gì đồ chơi? Diệp Bác thần đầu lại ra. Càn Khôn Chấn Mục Tháp trực tiếp bộc phát. Càn Khôn Chấn Mục kiếm càng là xông ra. Diệp Bác thần chủ động xuất kích, vọt thẳng giết ra ngoài. Hoa y thanh niên cười lạnh, muốn chết. Bắt lấy hắn. Vâng. 20 mấy cái thiên đế cảnh đồng loạt ra tay, cái khác đại la cảnh kết trận, khóa chặt bốn phía hư không. Ngao giống, một đầu huyết long nổ tung, ngưng lực cảnh, mỗi một khối cơ bắp tất cả đều bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Đốt máu cảnh, huyết dịch nhóm lửa thần hỏa, gấp trăm lần lực lượng bộc phát. Thế là hoa y thanh niên nhìn thấy lời này, nhất một màn kinh khủng. Phúc. Huyết vụ nổ tung, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. A, không có khả năng, ngươi mới chỉ là đạo kiếp cảnh. Có người nói láo. Không, 20 mấy cái thiên đế cảnh, trong đó bao quát 8 cái thiên đế cảnh 9 tầng. Một kiếm một cái, giấy chung chung là huyết vụ, tại chỗ vẫn lạc. Không, không có khả năng. Hoa y thì thanh niên sắc mặt tái nhợt, Diệp Bác thần giống như sát thần, giết thiên đế cảnh như giết chó. Cho dù là hắn huyết kiếm cửa đại trận, cũng bị Diệp Bác thần một kiếm phá chi. Không muốn, ngươi không thể giết ta, ta là huyết kiếm cửa thiếu môn chủ. Ngươi làm sao dám? Hoa y thì thanh niên không còn có trước đó thong dong, nhìn trước mắt sát thần, trong lòng hối hận tới cực điểm. Một cái tự sáng tạo hệ thống tu luyện yêu nghiệt, làm sao có thể bị quanh hắn giết? Phúc. Huyết vụ nổ tung, Diệp Bác thần cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía đại hoàng chỗ sâu mà đi. Đột nhiên, xoẹt, một thanh kích lớn màu đỏ ngòm phá không đánh tới. Thiên mệnh cảnh, dự cảm tăng lên, đối với nguy hiểm càng là sớm cảm giác, thân thể lóe lên, trực tiếp chết đi nửa phần. Kích lớn màu đỏ ngòm cơ hồ xách theo Diệp Bác thần thân thể mà qua. Phanh, một tiếng vang thật lớn, không có vào sâu trong lòng đất, một cái đường kính vạn mét hố thiên thạch nổ tung. Hào tiểu tử, phản ứng cũng là rất nhanh, thế mà có thể tránh thoát bản tỏa một kích. Hư không một cơn chấn động, không chút hoang mang xuất hiện một thân ảnh. Mặt nạ che mặt, ngăn cách thần niệm thăm dò. Toàn thân áo đen, không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Đế tổ. Diệp Bác thần con ngươi nhíu lại, không biết rõ, là 12 vị viện trưởng bên trong bị kia. Đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, bản tọa không thuộc về Luân Hồi Học viện. Diệp Bác thần cười, phải không? Đã không thuộc về Luân Hồi Học viện, vì sao muốn giải thích? Càng không cần, ẩn giấu khuôn mặt. Ngươi là sợ không giết chết được ta, bị ta nhớ kỹ sao? Chốt như thế đồ vật, trốn chôn tránh tránh, ngươi là thang nhất phẩm, vẫn là giang hóa long. Muốn chết. Nam nhân thẹn quá hóa giận, trong tay đại kích lại một lần nữa đánh tới, thẳng đến Diệp Bác thần đầu lâu. Ngươi quản bản tọa là ai? Chờ ngươi chết đi một phút này, tự nhiên biết. Lặng yên viết ra ba đại cảnh giới phương pháp tu luyện, ta cho ngươi một cái thông khoái. Diệp Bác thần con ngươi lánh khốc, cầm trong tay càn khôn chấn mục kiếm, nên kích đi lên. Làm. Kiếm kích đụng va vào nhau, giống như sao trời nổ tung. Lực lượng khổng lồ nổ tung, hai người đồng thời đẩy lui ra ngoài. Nam nhân chân kinh, lực lượng thật mạnh. Ngoại trừ hỗn độn thể bản thân cường độ, hẳn là có mới hệ thống tu luyện công lao. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là thiên tài. Giao ra phương pháp tu luyện, bản tọa sẽ đem hắn phát dương quang đại. Diệp Bác thần một người, ngươi có thể phát dương quang đại, vì cái gì không chính mình sáng tạo? Là không muốn sao? Vẫn chưa được. Ừm. Ngươi mẹ nó muốn chết. Nam nhân có chút phá phỏng, hoàn toàn cuồng nộ, cầm trong tay đại kích đánh tới. Một hơi đại chiến trên trăm cái hiệp, nam nhân đều không có cách nào cầm xuống Diệp Bác thần, hai người thế mà đánh cân sức ngang tài. Cái này khiến trong nam nhân tâm cực kỳ chấn động, phải biết, hắn nhưng là đế tổ a. Thế mà cùng một cái đạo kiếp cảnh 5 tầng tiểu tử, bất phân thắng bại. Nhất định là mới xây võ thể hệ quan hệ. Trong nam nhân tâm càng thêm lửa nóng. Thế nhất định phải được đến mới thể hệ phương pháp tu luyện. Còn chờ cái gì? Ngay tại lúc này, nam nhân quát khẽ một tiếng. Xoẹt. Đạo thứ hai thân ảnh từ hư không xuất hiện, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Đợi đến Diệp Bác thần cùng nam nhân đánh khó phân thắng bại, đột nhiên ra tay tập kích bất ngờ. Lại là một cái đế tổ, quá nhanh. Một kiếm. Diệp Bác thần căn bản không có cơ hội tránh. Ken két. Hai tiếng giòn vang. Diệp Bác thần ngực xương sườn, toàn bộ đứt gãy, cả người cơ hồ bị kia một thanh kiếm chặt đứt lồng ngực. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp bay ra, trực tiếp nện ở thanh kiếm này bên trên, bảo vệ Diệp Bác thần lật cút ra ngoài. Phúc. Rơi vào nơi xa, quỳ một chân trên đất, một ngụm máu tươi phun ra. Lần này không cần đoán, thang nhất phẩm, giang hóa long đều tới. Diệp Bác thần ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi đứng dậy, ngực vết thương, mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Ra tay người đánh lén, chính là thang nhất phẩm. Giang hóa long hừ lạnh một tiếng, từ trên mặt tháo mặt nạ xuống. Hai người con ngươi co rụt lại. Kẻ này tốc độ khôi phục, quả thực nghịch thiên. Tiểu xuất sinh, miệng của ngươi so thực lực của ngươi cứng hơn a. Đã đoán ra chúng ta, vậy cũng chớ mạng sống. Lặng yên viết ra phương pháp tu luyện, ta cho ngươi một cái thông khoái. Diệp Bác thần buồn cười, hai cái phế vật. Thang nhất phẩm hừ lạnh một tiếng, quả nhiên muốn chết. Hai người đồng thời đánh tới. Diệp Bác thần một quyền đánh vào mặt đất, bạo, cuốn lên đầy trời bụi mù. Đồng thời hỗn độn huyết khí bạo mở, thái âm lãnh hỏa thiêu đốt, hỏa diễm khuấy động ra ngoài. Cẩn thận. Hai người cấp tốc lui lại, đợi đến hỏa diễm biến mất, Diệp Bác thần không thấy hình bóng. Đáng chết. Giang hóa long gào thét một tiếng, một kích đâm về hư không. Truy, tiểu tử này hôm nay hẳn phải chết. Hai người đuổi theo ra đi, nguyên điệu một thân ảnh lóe lên. Diệp Bác thần xuất hiện, đồ ngốc, quay người hướng phía phương hướng ngược nhau mà đi. Đột nhiên, thiên mệnh cảnh dự cảm lại một lần nữa đánh tới. Long Tơ đứng đấy cảm giác, dưới chân trì trệ, nhanh chóng bay người lượn lên. Ầm ầm. Diệp Bác Thần dưới chân kia một mảnh đất, trực tiếp hóa thành hư vô, tại nguyên chỗ càng là lộ ra một cái đen nhánh lỗ đen. Hư không sụp đổ, hoàn toàn chôn vùi. Tê. Dù là Diệp Bác Thần, đều hít sâu một hơi. Phía trước, hai thân ảnh xuất hiện, nghiêng ngẫm nhìn xem Diệp Bác Thần sau lưng, ta liền nói tiểu tử này có chút đồ vật ta. Nếu là chỉ có hai người các ngươi, hắn thật đúng là chạy. Sau lưng, Thang Nhất Phẩm cùng Giang Hóa Long hai người, mặt đen lên đi về tới. Cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần bóng lưng, tiểu xuất sinh này dự cảm, thật đúng là đáng sợ a. Bất quá, tại bốn cái đế tổ trước mặt, hắn cũng chỉ còn nước chờ chết. Chương 2235, chủ nhân, ta tới cứu ngươi. Chương 2235, chủ nhân, ta tới cứu ngươi. Muốn giết ta, cũng muốn trả giá đắt. Diệp Bác Thần nắm chặt càn khôn chấn ngục kiếm, dưới chân giẫm một cái, một tòa thực thể luân hồi đạo đài hiện hiện. Màu đỏ tươi luân hồi đạo đài, cho người ta một loại cực kỳ máu tanh cảm giác, đồng thời hỗn độn ma huyết từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bao phủ Diệp Bác Thần thân thể bốn phía. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Tháp, toàn lực bộc phát, thiêu đốt tất cả. Bắt lấy một thanh kim đan, một ngụm nuốt vào. Chú ý một chút, tiểu tử này chuẩn bị liều mạng. Bên trái đằng trước, một cái đỏ râu lão giả mở miệng. Giang Hóa Long nghe răng cười, liều mạng. Hắn tính là cái gì chứ a? An ta một kích a. Trong tay đại kích chuyển động, không chần chờ chút nào, thẳng bước Diệp Bác Thần mi tâm mà đi. Diệp Bác Thần thân ảnh lóe lên, thế mà biến mất. Một giây sau, xuất hiện tại Giang Hóa Long thân thể phía trước, trong tay càn khôn chấn ngục kiếm nắm chặt, một kiếm chém về phía đầu của hắn. Giang Hóa Long sớm đã ngờ tới, không sợ chút nào, khoe miệng thậm chí câu lên một vệt vẻ đăm chiêu, trò cười đồng dạng. Tiểu xuất sinh, đế tổ trước mặt, ngươi còn chơi tập kích bất ngờ. Năm ngón tay một nắm, trong nháy mắt trở lại trong tay, ngăn cản đi lên. Làm một tiếng vang thật lớn, càn khôn chấn ngục kiếm chạm tại đại kích phía trên, cái sau không hề động một chút nào. Chết. Giang Hóa Long đấm ra một quyền, thần lực bộc phát, xuyên thủng Diệp Bác Thần ngực, lực lượng cường đại đem hắn đánh bay ra ngoài. Bàn cổ chân huyết hỗn độn chân huyết, thân thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Vừa đứng vững thân thể, Thang Nhất Phẩm từ bên cạnh đánh tới. Một kiếm. Diệp Bác Thần vừa khôi phục thân thể, kém chút bị chém thành hai đoạn, càn khôn chấn ngục kiếm ngăn cản đi lên. Làm một tiếng vang thật lớn, Diệp Bác Thần lại một lần nữa đẩy lui. Mũi chân điểm một cái, cấp tốc lui lại. Đỏ Dâu lão giả xuất thủ, một ngụm hắc đỉnh từ trên trời giáng xuống, hướng phía Diệp Bác Thần nghiền ép mà đến. Ngẩng đầu nhìn lên, miệng đỉnh bên trong tràn đầy dữ tợn ác quỷ. Phần Thiên Chi Diễm. Diệp Bác Thần khẽ quát một tiếng, dị hỏa thiêu đốt. Trong đỉnh ác quỷ hoảng sợ kêu thảm, rãy rủa. Diệp Bác Thần thân ảnh lóe lên, hắc đỉnh trùng điệp đập xuống đất, phanh. Một tiếng, đại địa lõm. Hô. Đế tổ áp chế lực, thực sự quá kinh khủng, Diệp Bác Thần vừa muốn thở một cái. Thiên mệnh cảnh dự cảm lại một lần nữa đánh tới. Tiểu Tháp. Quát khẽ một tiếng, càn khôn chấn ngục tháp bộc phát, xuất hiện tại Diệp Bác Thần sau lưng. Bang. Một thanh kim sắt trường thương, từ hư không đâm ra. Nếu không phải càn khôn chấn ngục tháp xuất hiện, ngăn trở một kích này, chỉ sợ Diệp Bác Thần muốn bị tại chỗ một thương ám sát. Vật nhỏ. Phản ứng cũng thật là nhanh, người tỏa tháp này cũng không tệ, thế mà có thể ngăn cản bản tỏa một kích. Người xuất thủ chính là cái cuối cùng thanh niên áo trắng, nhìn ngoài 30. Trong tay một thanh kim sắc trường thương, cực kỳ chí mạng. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Giết. Giang Hóa Long lớn người tiến lên. Đại kích đâm tới. Thang Nhất Phẩm kiếm trong tay điên cùng chém xuống, ước vạn đạo kiếm khí phong tỏa Diệp Bác Thần tất cả đường lui. Thanh niên áo trắng trong tay kim thương áp chế, Diệp Bác Thần liên tục bại lui. Phúc. Khách sát. Phanh. Ngắn ngủi 30 hiệp, Diệp Bác Thần sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Toàn thân đều là vết thương, bàn cổ chân huyết hỗn độn huyết mạch đều không khôi phục lại được. Dù là càn khôn chấn ngục kiếm, mũi kiếm cũng đầy là vết thương, giống như răng cưa, không còn dường như ngày xưa giống như sắc bén. Giờ phút này, Diệp Bác Thần hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể gánh được. Giang Hóa Long nét miệng cười. Trong tay đại kích bên trên, tất cả đều là Diệp Bác Thần máu tươi, thậm chí còn có một đoạn nhỏ Diệp Bác Thần xương sườn bị hắn buốc lên đến, xem như chiến lợi phẩm đồng dạng khoe khoang. Thang Nhất Phẩm, Giang Hóa Long, Đỏ Dâu lão giả, thanh niên áo trắng, bốn tên đế tổ từng bước một đi tới, phong tỏa tất cả. Diệp Bác Thần nhiều lần nếm thử, vận dụng Thiên Ma Huyễn Thất Quyết, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hư không đã bị phong tỏa. Tiểu Tháp, xem ra chỉ có thể liều mạng. Diệp Bác Thần còn người tinh hồng, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Doạ. Một tiếng vừa gáy từ trên đỉnh đầu không truyền đến. Bốn người đồng thời quay đầu, chỉ thấy một đạo thất thải thân ảnh lao xuống mà đến, trăm mét thân thể, đuôi cánh như cầu vồng chói lọi. Thượng cổ thành thú, Hỏa Phượng Hoàng. Bốn người sững sờ. Chẳng lẽ chúng ta xông vào địa bàn của nó? Thang Nhất Phẩm nhíu mày thời điểm. Ông. Một mảng lớn hỏa diễm đốt cháy tất cả đồng dạng, giống như thiên hỏa đồng dạng rơi xuống. Vũ Muội Chân Hỏa, mau rút lui. Bốn người sắc mặt tái nhợt, cấp tốc lui lại. Vũ Muội Chân Hỏa, đây chính là ngay cả thiên đạo pháp tắc đều có thể đốt xuyên tồn tại, đế tổ dù là nhiễm một chút cũng muốn bị trọng. Bốn người lui lại hơn 3 mét, phía trước hoàn toàn hóa thành một cái biển lửa, bùn đất đều bốc cháy lên, để cho người ta không dám tới gần. Một giây sau, chủ nhân, ta tới cứu ngươi. Tiểu Phượng Hoàng hô một tiếng, đi lên, lao xuống. Diệp Bác Thần thân ảnh nhảy lên, rơi vào Tiểu Phượng Hoàng phía sau. Không. Giang Hóa Long nhìn thấy một màn này, con ngươi trừng trừng, phát ra tê tâm liệt phế gầm thét, cái này Phượng Hoàng là tới cứu tiểu xuất sinh này, không thể để cho nó chạy. Trong tay đại kích, ném mạnh ra ngoài. sát qua Hỏa Phượng Hoàng một cái cánh, gào thét một tiếng, mang theo Diệp Bắc Thần phá không mà đi. Truy, Thang Nhất Phẩm cuồng bạo xung kích ra ngoài, ba đạo thân ảnh theo sát phía sau. Tiểu Phượng Hoàng, sao ngươi lại tới đây?
Chủ nhân, ngài phụ mẫu tộc nhân, ta đều đã thu xếp tốt. Ta nhớ được chủ nhân nói qua, hơn 100 năm sau gặp lại. Thế là một mực chú ý chủ nhân tin tức Hỏa Phượng Hoàng có chút suy yếu, trên bờ vai không ngừng phun huyết. Nàng còn chưa trưởng thành, căn bản ngăn không được đế tổ cảnh công kích. Gần nhất, có tin tức truyền ra sau, ta liền trực tiếp tìm đến chủ nhân. Vừa dứt lời, nô, kêu đau một tiếng, không thể kiên trì được nữa, hướng phía trước rơi xuống. Phanh, một tiếng vang thật lớn, trùng điệp đập xuống đất. Thất thải quang mang lóe lên, Hỏa Phượng Hoàng hóa thành một 15-16 tuổi thiếu nữ. Cánh tay trái trên bờ bay, máu me đầm địa, sâu đủ thấy xương. Chủ nhân, thật xin lỗi, ta bay không nổi, thiếu nữ một mặt tái nhợt. Đi vào, thật tốt tính dưỡng. Diệp Bắc Thần ánh mắt băng lãnh, quay đầu nhìn thoáng qua, đem thiếu nữ thu vào trong túi cả khôn. Tiểu xuất sinh, ngươi chạy không thoát. Sau lưng chuyển đến trận trận gào thét. Diệp Bắc Thần nắm chặt càn khôn chấn mục kiếm, vừa muốn triệu hồi ra luân hồi đạo đài, tiếp tục chiến đấu. Ai? Phu cận đùi có một cơn chấn động. Ai? Ngay sau đó xuất hiện một thân ảnh, quét Diệp Bắc Thần một cái, tìm tới ngươi thật là khó, không muốn chết liền cùng ta đi. Người trước mắt chính là chiếm cứ Liêu Như Yên hóa thân Cổ Yêu Nguyệt. Diệp Bắc Thần nhướng mày, đi theo Cổ Yêu Nguyệt mà đi. Sau một lát, hai người tới một chỗ dưới mặt đất khe đá, trực tiếp chui vào. Khe đá không lớn, vừa vặn dung nạp hai người. Hai người thân thể cơ hồ đè ép cùng một chỗ, khe đá vách trong đều là phù văn, xem ra Cổ Yêu Nguyệt sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lại lấy ra hai khối hỗn độn thạch phong bế nhập cầu. Sau một lát, người đâu? Thế nào biến mất? Đáng chết, cái kia Phượng Hoàng thụ thương, tiểu tử kia cũng chạy không xa. Tiếp tục tìm. Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm tức giận. Ầm ầm, bốn người hung hăng ra tay, thảm thức lục soát. Cuồng bạo phía dưới, phương viên hơn vạn dặm mặt đất, cơ hồ bị đạn hạt nhân thanh tẩy qua đồng dạng, hoàn toàn hóa thành một phiến đất hoang vu. Đi thôi, hắn không ở nơi này. Giang Hóa Long thanh âm truyền đến. Bốn người rời đi. Tốt, ra ngoài đi. Cổ Yêu Nguyệt lạnh lùng nói rằng. Diệp Bác Thần lại không núp nhích gì tứ. Đồng thời, Cổ Yêu Nguyệt trước tiến vào khe đá, Diệp Bác Thần sau tiến nhập, nàng đang đưa lưng về phía Diệp Bác Thần, giờ phút này bờ mông vừa bật đè ép Diệp Bác Thần phần bụng vị trí, chặt chẽ khắc kít. Ngươi có ý tứ gì? Cổ Yêu Nguyệt có chút phẫn nộ, còn không đi ra. Ngậm miệng. Diệp Bác Thần khẽ quát một tiếng, thậm chí còn rỗi ra một cái tay, xuyên qua cổ của nàng, buộc miệng nàng lại. Cổ Yêu Nguyệt thân thể mềm mại run lên, tiểu tử này sẽ không phải muốn làm loại chuyện đó a?